Chương 408, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu tu luyện chân long chi khí. Chương 408, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu tu luyện chân long chi khí. Giờ phút này, đối với Đại Minh Văn Võ bá quan mà nói, bọn hắn đối với Chu Ưng có thể nói là phát ra từ nội tâm thần phục. Nhất là thấy được hai đầu lóe kim quang cự long quanh quẩn trên không trung, cái này khiến mỗi người đều cảm giác được chấn động không gì sánh nổi, thậm chí cảm giác được có chút không quá chân thực. Đương nhiên, tất cả quan viên đều kiêng kỵ Chu Ưng uy nghiêm, nhất là khi bọn hắn thấy được Chu Ưng chậm rãi từ nội điện đi tới về sau, lập tức quỳ xuống thi lễ, cúi đầu nhìn xem sàn nhà. Ngoại trừ Chu Nguyên Trường, Chu Tiêu bên ngoài, cơ hồ không người nào dám nhìn thẳng vào Chu Ưng. Chư vị ái khanh, đều bình thân đi. Chu Ưng nhìn xem trước mặt bọn này cũng sớm đã quỳ xuống bách quan nhóm, lập tức liền để bọn hắn đứng dậy. Cứ việc Chu Ưng lúc nói những lời này cũng không có sử dụng bất kỳ nội lực, nhưng là câu nói này lại sinh ra to lớn tiếng vang, phản phất không ngừng mà tại các vị liên quan tới quan viên bên thai tiếng vọng. Tại điện hạ, ở đây đám quan chức cũng bị một màn này dọa sợ, bọn hắn vội vàng trước tiên lên tiếng đứng dậy. Mà những quan viên này đứng dậy về sau, mới mơ hồ cảm giác lúc đó trên thân Chu Ưng lóe một tia kim quang. Cùng lúc đó, hai đầu kim long hư ảnh cũng đã đứng sừng sững ở Chu Ưng hai bên trái phải, liền như là hai cái hộ pháp, cho tất cả mọi người một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Cô biết rõ, mỗi người các ngươi trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, bất quá có một số việc các ngươi tạm thời không cần phải biết. Chu Ưng lời nói này lần nữa sinh ra to lớn hồi âm tại quan viên bên thai một mực tiếng vọng. Ngày mai vào chiều về sau, cô sẽ có một kiện đại sự tuyên bố, chư vị đều trở về đi. Những này triều đình đám quan chức tự nhiên là không dám chần chờ, bọn hắn nhao nhao không người thi lễ. Chúng thần tuân mệnh. Mỗi một tên đám quan chức hành lễ qua đi, lập tức lui ra, không người nào dám ngỗ nghịch Chu Ưng lời nói. Mà theo bách quan thối lui về sau, Lưu Ngọc Nhi cũng là mang theo ân cần hướng phía Chu Ưng đi đến. Mà Từ Diệu Cẩm, Mục Nhã bọn người nhìn thấy Lưu Ngọc Nhi hướng phía Chu Ưng đi đến về sau, cũng là vội vàng đi theo. Hiển nhiên, đối với các nàng mà nói, nội tâm cũng có rất nhiều lo lắng. Chỉ là, còn không có đợi Lưu Ngọc Nhi mở miệng, Chu Ưng lại dùng thanh âm hùng hậu nói ra, các ngươi cũng đều đi về nghỉ ngơi đi. Lưu Ngọc Nhi thấy thế, vội vàng ngừng bước chân. Thế nhưng là điện hạ, ngài đã thời gian rất lâu không có dùng nữa. Thân thiếp lo lắng thân thể của ngài. Lưu Ngọc Nhi có chút bận tâm nói, yên tâm đi, cô không có việc gì. Các ngươi tranh thủ thời gian lui ra đi. Cô muốn cùng hoàng tổ phụ quân thương lượng đại sự. Cứ việc nàng lúc này có thiên ngôn bạn ngữ muốn cùng Chu Ưng kể ra, nhưng cũng chỉ có thể đem những này nói nuốt xuống. Thân thiếp cáo lui. Lưu Ngọc Nhi cùng cái khác phi tử cùng nhau hướng phía Chu Ưng thi lễ qua đi, liền lưu luyến không rời lui ra. Giờ phút này, ngoại trừ Lưu Lỗi xuất lĩnh vương vệ bên ngoài, chỉ còn lại Chu Nguyên Trường, Chu Tiêu còn tại ngoài điện. Lúc này, Chu Nguyên Trường, Chu Tiêu gặp cũng là vội vàng nên đón tiếp lấy. Hùng Anh, đây là chuyện gì phát sinh? Chu Nguyên Trương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi. Chu Ưng cũng không có lập tức mở miệng, mà là nhẹ nhàng khoát tay áo, lập tức, nguyên bản còn tại Chu Ưng bên cạnh hai đầu kim long hư ảnh lập tức tiêu tán. Đồng thời, Chu Ưng trên người kim quang cũng dần dần tiêu tán. Lão đầu tử, cha, ta biết rõ trong lòng các ngươi có rất nhiều muốn vấn đề, còn xin các ngươi chớ có sốt ruột. Ta sẽ giải thích cặn kẽ cho các ngươi nghe. Làm Chu Ưng thoại âm rơi xuống, Chu Tiêu cũng lập tức truy hỏi, lần này động tĩnh thật quá lớn, mà lại còn xuất hiện hai đầu kim long. Hùng Anh, mau cùng chúng ta nói một chút ngươi đến cùng là thế nào làm được. Chu Ưng không nhanh không chậm nói ra, sở dĩ sẽ có bực này hiện tượng, chủ yếu là ta tìm hiểu chỉ có hoàng đế mới có thể tu luyện công pháp này tên là Chân Long Chi Khí. Chân Long Chi Khí. Chu Nguyên Chương nghe được bốn chữ này về sau, ánh mắt bên trong cũng lộ ra hưng phấn cùng kích động. Danh tự này thật là bá đạo, Chân Long Chi Khí. Mau cùng ta nói một chút, cái này Chân Long Chi Khí làm sao uy lực? Chu Ưng cười cười, bình tĩnh đáp lại nói, lão đầu tử, ngươi trước không nên hỏi có cái gì công lực, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không học nha. Chu Nguyên Chương nghe được Chu Ưng câu nói này về sau, lập tức sững sờ, ngược lại là đứng tại Chu Nguyên Chương bên cạnh Chu Tiêu lập tức truy hỏi, "Hùng Anh, chẳng lẽ phụ hoàng cũng có thể tu luyện Chân Long Chi Khí sao? Không chỉ là lão đầu tử có thể tu luyện, cha ngươi cũng đồng dạng có thể tu luyện." Không hề nghi ngờ, làm Chu Ưng nói ra câu nói này về sau, vô luận là Chu Nguyên Chương hay là Chu Tiêu, ánh mắt của bọn hắn không thể nghi ngờ đều lộ ra mừng rỡ cùng tâm tình kích động. "Hùng Anh, chuyện này là thật?" Chu Nguyên Chương vội vàng hướng phía trước mặt Chu Ưng truy hỏi. Chỉ gặp Chu Ưng khẽ gật đầu, không nhanh không chậm hướng phía hai người nói ra, "Không những các ngươi có thể học, thậm chí về sau Văn Hy cũng có thể tu luyện, đương nhiên, muốn trở hắn lớn hơn chút nữa. Mặt khác, cái này Chân Long Chi Khí cũng có thể cùng quốc vận hóa lại, về sau quốc vận càng mạnh, cái này Chân Long Chi Khí thực lực tự nhiên cũng ước lợi hại." Cứ việc Chu Ưng cũng không có đem Chân Long Chi Khí cùng quốc vận hóa lại, nhưng này chủ yếu là bởi vì Chu Ưng cũng không muốn có bất luận cái gì nhược điểm, dù sao, một khi Chân Long Chi Khí cùng quốc vận tiến hành khóa lại về sau, mặc dù quốc vận càng mạnh có thể khiến cho Chân Long Chi Khí uy lực càng khủng bố hơn. Thế nhưng là, một khi quốc vận suy yếu, như vậy tu luyện cái này Chân Long Chi Khí thực lực cũng sẽ đem đối ứng suy yếu. Cứ việc muốn để Đại Minh quốc vận suy yếu khả năng cực thấp, nhưng vì phòng ngừa có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Chu Ưng vẫn là không có cùng quốc vận hóa lại. Bất quá, mặc dù Chu Ưng không để cho tự thân Chân Long Chi Khí cùng quốc vận hóa lại, nhưng Chu Nguyên Trường, Chu Tiêu ngược lại là có thể đem Thần Long Chi Khí cùng quốc vận hóa lại. Dù sao, hai người bọn họ cảnh giới tạm thời chỉ là võ đạo luyện thể cảnh giới, thực lực tương đương chi yếu, mà lại cũng không có Cửu Dương Thần Công, tự nhiên cũng không có khả năng giống Chu Ưng như vậy tiến hành dung hợp. Cho nên, Chu Ưng liền quyết định để Chu Nguyên Trường, Chu Tiêu tại tu luyện Thần Long Chi Khí thời điểm, tới quốc vận tiến hành hóa lại. Cứ như vậy, liền có thể trên phạm vi lớn mà tăng lên hai người thực lực. Hùng Anh, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian dạy nhà ta tiến hành tu luyện đi. Chu Nguyên Chương hai mắt muốn xuyên nói, mà đứng tại Chu Nguyên Chương bên cạnh Chu Tiêu cũng cảm khái nói, đúng vậy à, Hùng Anh, cái này chân long chi khí đến cùng nên như thế nào tu luyện? Chỉ gặp Chu Ứng không nhanh không chậm nói ra, không cần sốt ruột, trước hết để cho ta đem chân long chi khí công pháp chuyển cho các ngươi. Lại đánh vào một đạo nội lực làm dẫn. Dứt lời, Chu Ứng liền bắt đầu điều động tinh thần lực. Trong chốc lát, trên thân Chu Ứng xuất hiện lần nữa một đạo như ẩn như hiện kim quang. Lập tức, Chu Ứng lại điều động trong thân thể nội lực bắt đầu hướng phía Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu trong cơ thể tiến hành đưa vào. Cái này nội lực bắt đầu liên tục không ngừng từ Chu Ứng trong thân thể chạy ra, sau đó lại hướng chạy Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, vô luận là Chu Nguyên Chương hay là Chu Tiêu, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bên trong có một dòng nước ấm chậm chậm tiến vào. Trong chốc lát, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu thân thể cũng bắt đầu nổi lên kim quang. Chu Nguyên Chương thấy cảnh này về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn nói ra, "Hùng Anh, nhà ta làm sao cảm giác được thân thể ấm áp, mà lại cái này trên thân vậy mà nổi lên kim quang?" Chu Ứng nói ra, "Lão đầu tử, chớ có khẩn trương, ta chỉ là đem công pháp này cần mấy phần nội lực đưa vào trong cơ thể của các ngươi mà thôi, chờ một lát cũng sẽ có tác dụng." Không lâu lắm, tinh thần truyền thâu công pháp, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu rõ ràng cảm giác được trong đầu của chính mình xuất hiện đại lượng công pháp chiêu số. Những công pháp này dày đặc liền như là ký ức một mực đính tại Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu trong óc. Đại khái nửa nén hương qua đi, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu hai người thân thể hoàn toàn tiếp thu công pháp rót vào. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong thân thể của mình tràn đầy một cỗ lực lượng vô hình, sẽ phải phun ra ngoài. "Hùng Anh, vậy là được rồi." Chu Nguyên Chương thực sự hướng phía Chu Ứng dò hỏi. "Ta vừa rồi chẳng qua là đem cái này chân long chi khí công pháp chuyển vào ngươi cùng cha ý thức hải, hiện tại các ngươi còn không có tiến hành tu luyện, chẳng qua là có tu luyện chân long chi khí nội tình." Chu Nguyên Chương thấy thế, thì là kìm lòng không đặng thúc giục nói, "Hùng Anh, đã nhà ta cùng Tiêu Nhi đều đã có được tu luyện chân long chi khí cơ sở, như vậy việc này không nên chậm trễ, vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện cho thỏa đáng." Một bên Chu Tiêu cũng gấp cắt dò hỏi, "Đúng vậy a Hùng Anh, ta cũng cảm giác trong thân thể cảm giác có một loại lực lượng cường đại tựa hồ đem vô cùng sống động, ta chỉ sợ khó mà khống chế." Chu Ứng cười nói, "Lão gia tử, cha, các ngươi hai vị không cần sốt ruột, đây là ta cho các ngươi một đạo chân long nội lực sinh ra lực lượng mà thôi, mà lại cỗ này nội lực cũng sẽ không tổn thương thân thể các ngươi. Ngược lại là tại gặp được nguy hiểm lúc, cỗ này nội lực có thể bảo đảm các ngươi hai vị tính mạng. Ngoài ra, cỗ này nội lực còn có thể hóa thành lực lượng của thân thể." Chu Nguyên Chương nghe được Chu Ứng nói tới về sau, liền muốn thử nghiệm một phen. Chu Nguyên Chương ánh mắt lập tức thấy được ngoài điện hai tòa sư tử đá. Mỗi tòa sư tử đá trọng lượng đều đạt tới 3 vạn cân chi trọng. Muốn xây dịch cái này một tòa sư tử đá, liền cần mấy chục tên trắng niên, có thể thấy được hắn trọng lượng. Chu Nguyên Chương vì nghiệm chứng Chu Ứng nói, liền chủ động đi hướng sư tử đá, sau đó hai tay vững vàng ôm lấy sư tử đá về sau, đột nhiên phát lực. Mà liền tại Chu Nguyên Chương phát lực trong nháy mắt đó, hắn thể năng cố này nội lực thì là nhanh chóng lan tràn đến Chu Nguyên Chương trên cánh tay. Chu Nguyên Chương có thể rõ ràng cảm giác được, lực cánh tay của mình đạt được trước nay chưa từng có tăng cường. Lập tức, tòa này nặng đến 3 vạn cân sư tử đá, thật đúng là bị Chu Nguyên Chương cho cứng rắn cứ thế mà ngẩng lên bắt đầu. Chu Tiêu sau khi thấy được, cũng lập tức tán thán nói, "Phụ hoàng, ngài lại đem cái này sư tử đá cho giơ lên, cái này có thể thực thần kỳ." Chu Nguyên Chương chậm rãi đem sư tử đá sau khi để xuống, cũng là nhịn không được tán thán nói, "Hùng Anh, ngươi nói không sai, nhà ta trong cơ thể nội lực, quả nhiên là có thể hóa thành một cỗ lực lượng vô hình. Cái này chẳng lẽ chính là chân long chi khí uy lực sao?" Chu Ứng cười nói, "Lúc này mới cái nào đến đâu, thân thể các ngươi bên trong cỗ này nội lực, còn không có tiến hành tu luyện. Nếu là tiến hành tu luyện, như vậy sẽ thu hoạch được càng khủng bố hơn lực lượng, thậm chí cảnh giới cũng sẽ có điều tăng lên." Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ai ra, cái này chân long chi khí thực lực vậy mà như thế cường đại. "Hùng Anh, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian truyền thụ nhà ta cùng Tiêu Nhi liên quan tới chân long chi khí phương pháp tu luyện." Chu Ứng thì là khẽ gật đầu, bất quá, tại chính thức tu luyện trước đó, Chu Ứng dẫn đầu hướng phía ngoài điện lưu lối nói ra, "Lần này tu luyện cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào xâm nhập nội điện. Người dẫn theo lĩnh các vị vương vệ nhất định chặt chẽ thủ hộ." Lưu Lỗi lập tức lên tiếng đáp, "Còn xin điện hạ yên tâm, mặt tướng tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy điện hạ tu luyện." Sau đó, Chu Ứng liền dẫn Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu hai người tiến vào cái này trong nội điện, bắt đầu chính thức tu luyện. Mà cùng lúc đó, ở ngoài điện, Lưu Lỗi cũng xuất lĩnh đông đảo vương vệ chờ đợi ở ngoài điện, phòng ngừa có bất luận kẻ nào quấy rầy. Mà trong điện, Chu Ứng cũng bắt đầu truyền thụ Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu tu luyện chân long chi khí phương pháp. "Lão đầu tử, cha, cái này chân long chi khí phương pháp tu luyện cũng là đơn giản, các ngươi hai vị chỉ cần giữ vững tỉnh táo, đồng thời nội tâm tự hỏi là đại minh bình minh bất tính, nghĩ đến đại minh vạn thế lưu truyền, dùng đế vương thị giác đi cảm thụ trong cơ thể cô này nội lực." Chu Ứng dứt lời, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu cũng là lập tức dựa theo Chu Ứng nói tới phương pháp bắt đầu tu luyện. Tại trong quá trình tu luyện, vô luận là Chu Nguyên Chương hay là Chu Tiêu, đều nhắm lại chính mình con mắt, bắt đầu sử dụng tâm đi cảm thụ được thể năng nội lực. Trong chốc lát, Chu Nguyên Chương trong đầu thì là thấy được đại nguyên những năm cuối, bởi vì chính sách tàn bạo mà chết thảm Trung Nguyên bất tính, cái này cũng Chu Nguyên Chương liền nghĩ tới năm đó khởi nghĩa lúc chẳng cảnh. Trong lúc nhất thời, Chu Nguyên Chương thân thể kim quang càng phát ra sáng tỏ, đồng thời thân thể nóng hổi. Chu Ứng thấy cảnh này về sau, trên mặt của hắn thì là nở một nụ cười. Chu Ứng minh bạch, Chu Nguyên Chương đã thành công dẫn động quốc vận chi lực, tu luyện thể năng chân long chi khí. Mà tại một bên khác, Chu Tiêu trong đầu thì là thấy được Đại Minh bình minh bách tính sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, lại thấy được một chút quen thuộc tướng quân và văn thần từng cái biến mất tại trước mắt mình. Đồng thời, Chu Tiêu lại thấy được Đại Minh tiền đồ như gấm tương lai. Rất nhanh, Chu Tiêu thân thể phát tán ra kim quang cũng càng thêm sáng tỏ, hiển nhiên, Chu Tiêu cũng thành công đem quốc vận cùng chân long chi khí hoàn thành khóa lại. Trong chốc lát, vô luận là Chu Nguyên Chương hoặc là Chu Tiêu, trên người bọn họ kim quang dần dần biến ảo trở thành một đầu ẩn hình long. Cái này hai đầu ẩn hình long không ngừng mà quấn quanh ở Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu trùng quanh thân thể. Chu Ứng biết rõ, đây cũng là cái gọi là long khí. Đến một bước này, điều này nói rõ Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu đều đã thành công nhập môn. Xem ra lão gia tử cùng Trang Ngộ Tính coi như không tệ, vậy mà nhanh như vậy liền hoàn thành nhập môn. Hiển nhiên, Chu Ứng đối với Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu tiến độ tu luyện tương đương chi hài lòng. Lại qua một hồi, Đế Uy cũng bắt đầu hiện hiện. Liền xem như Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu chỉ là nhắm mắt lại, cũng có thể để cho người ta cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt dùng mình cảm giác. Đế Vương uy nghiêm hoàn toàn hiện ra. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình trong đan điền đã có được màu vàng kim nội lực, 10 phần hùng hậu, mà lại có thể tùy ý sử dụng hắn nội lực. Đồng thời nội lực bắt đầu hướng phía thân thể hai người các nơi lưu động, trong lúc nhất thời, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu thân thể lại trở nên nóng bỏng, thậm chí xuất hiện màu vàng kim vầng sáng bao phủ toàn thân. Chu Ứng thấy cảnh này về sau, nhẹ nhàng phất phất tay. Lập tức, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu hai người lập tức tỉnh táo lại. Hiện nay, tại hai người tu luyện chân long chi khí về sau, tại quốc vận vô hình gia chỉ dưới, bọn hắn đan điền thành công mở, cũng là có được nội lực, thậm chí tại cảnh giới phía trên, trực tiếp vượt qua hậu thiên cảnh, nhất cử tiến vào đến võ đạo tiên thiên cảnh. Chương 411, chủ chiến doanh tề tụ, giết vào ngũ hồ thế giới. Chương 411, chủ chiến doanh tề tụ, giết vào ngũ hồ thế giới. Chiêu nghị kết thúc về sau, Chu Ứng liền bắt đầu hắn quân sự an bài. Chu Ứng để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn quyết định lại để cho Quách Chấn xuất lĩnh cấm vệ quân, tiếp tục hướng tiền sử thế giới bên trong bắt giữ đại lượng rực long cùng tấn mãnh long. Dùng loại phương thức này để mở rộng Đại Minh quân sự thực lực. Làm Chu Ứng đem kế hoạch của mình cùng Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu sau khi nói xong, cũng là lập tức đạt được bọn hắn ủng hộ. Hùng Anh lần này kế hoạch sát thực hoàn mỹ, tuy nói lần này Đại Minh muốn trợ giúp tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong đồng bào Chu diệt dị tộc, nhưng ta Đại Minh quân đội cũng không thể tổn thất quá lớn. Nếu là gia tăng rực long quân đoàn cùng tấn mãnh long, tự nhiên là có thể giảm bớt Đại Minh quân đội thương vong. Rất tốt, rất tốt. Chu Nguyên Chương liên tiếp gật đầu nói. Mà Chu Ứng gặp Chu Nguyên Chương sau khi đồng ý, cũng là lập tức hạ lệnh tuyên Quách Chấn đến đây. Rất nhanh, Quách Chấn liền người mặc cấm vệ quân áo giáp đi tới phía trên tòa đại điện này. Mặt tướng tham kiến bệ hạ, thái tử điện hạ, hoàng tôn điện hạ. Bình thân đi. Ngồi tại trên long ỷ, Chu Nguyên Chương chậm rãi nói. Mặt tướng tuân mệnh. Mà khi Quách Chấn đứng người lên về sau, Chu Ứng liền hướng phía hắn nói ra, Quách Chấn, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói Đại Minh quân đội muốn đi trước tấn mặt ngũ hồ thế giới một chuyện. Khởi bẩm điện hạ, mặt tướng cũng là vừa mới nghe nói. Chu Ứng khẽ gật đầu nói, năm đó ngũ hồ sở dĩ có thể nhiều đến bắc phương không được căn bình, cái này ngoại trừ tự thân kia Tư Mã Tấn nước vô năng, thực lực yếu kém bên ngoài, còn có chính là thế giới này dị tộc chiến lực không kém. Tuy nói ta bằng vào ta Đại Minh trước mắt quân đội thực lực, đối phó ngũ hồ hoàn toàn không cần nhắc tới, bất quá vì giảm bớt không cần thiết tổn thất, cô vẫn là quyết định muốn phái ra Rực Long quân đoàn cùng tấn mãnh long tác chiến. Cô sẽ lần nữa mở ra tiền sử thế giới, lần này ngươi liền xuất lĩnh cấm vệ quân, kinh đô quân tiếp tục tiến về cái này tiền sử thế giới bắt đại lượng Rực Long cùng tấn mãnh long. Làm Chu Ứng sau khi nói xong, quét chấn lên tiếng đáp, mặt tướng tuân mệnh. Mặt khác, lần này bắt giữ khủng long độc dược thì là từ luyện dược điện toàn lực cung cấp. Nếu là độc dược không đủ dùng, trực tiếp từ luyện dược điện bên trong rút ra. Lần này thời gian tương đối khẩn trương, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn, bắt đại lượng khủng long là Đại Minh quân đội sử dụng. Chu Ứng vừa dứt lời, cái này Quách Chấn liền lập tức lên tiếng đáp, còn xin điện hạ yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ dốc hết toàn lực, cam đoan hoàn thành điện hạ cho giao phó nhiệm vụ. Ừm, nhanh đi chuẩn bị đi. Tuân mệnh. Quách Chấn lui ra về sau, cũng là lập tức dựa theo Chu Ứng mệnh lệnh, đầu tiên là từ luyện dược điện bên trong rút ra đại lượng nhằm vào khủng long độc dược. Về sau, hắn liền xuất lĩnh đại lượng cấm vệ quân, kinh đô quân đi đến tiền sử thế giới. Bởi vì trước đó Quách Chấn đã từng nhiều lần xuất lĩnh quân đội tại tiền sử thế giới bên trong bắt giữ khủng long, cái này cũng khiến cho hắn kinh nghiệm khá đầy đủ. Lại thêm, lần này ngoại trừ cấm vệ quân bên ngoài, còn có đại lượng kinh đô quân cùng nhau đi tới. Cho nên, toàn bộ bắt giữ khủng long quá trình thì là tương đương thuận lợi. Vô luận là tấn mãnh long hoặc là rực long, đều dễ dàng bị Quách Chấn xuất lĩnh quân đội bắt được. Sau một thời gian ngắn, Bắc Phương, Bắc Bình thành bên trong, tòa này Đại Minh Tân Đô thành tuy nói đã xây không sai biệt lắm, nhưng triều đình vẫn còn không có rời đô. Cho nên, toàn bộ Bắc Bình thành bên trong ngược lại là lộ ra tương đối trống trải, hoàn toàn không cách nào cùng ứng tiên phủ đánh đồng. Bất quá, hôm nay Bắc Bình thành nhưng so với Di Vãng rõ ràng náo nhiệt không ít. Giờ này khắc này, tại Bắc Bình thành bên ngoài trong quân doanh, trọn vẹn 30 vạn đại quân đều đã là tập hợp xong xuôi. Cơ hồ là ngoại trừ lưu thủ tại Bắc Châu quân đội bên ngoài, những quân đội khác đều đã đến. Thậm chí, tam đại chủ chiến doanh tướng lĩnh cũng dẫn đầu quân đội của bọn hắn đến đây. Thân là chiến kỵ doanh đại tướng quân Lam Ngọc xuất lĩnh lấy toàn bộ kỵ binh, là cái thứ nhất đặt tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả chiến kỵ doanh sĩ binh đều dáng vóc cường tráng, sĩ khí tăng vọt, ngoài ra, sĩ binh dưới hông chiến mã cũng tương đương trắng kiện. Những này chiến kỵ doanh sĩ binh đến quân doanh về sau, toàn bộ trận hình vẫn như cũ là bảo trì nhất trí, mà thân là đại tướng quân Lam Ngọc thì là cưỡi chiến mã ở vào chiến kỵ doanh phía trước, yên lặng chờ đợi ở đây. Mà tại chiến kỵ doanh bên trái, thì là Đại Minh bộ chiến doanh sĩ binh, những này bộ chiến doanh các binh sĩ cũng làm xong nên chiến chuẩn bị, cung tiễn thủ tại cuối cùng một trận, trước mặt thì là võ trang đầy đủ bộ tốt, bọn hắn tay cầm tâm chắn, đồng dạng là dáng người thẳng tắp. Mặt khác, thần cơ doanh cũng đã đến. Làm thần cơ doanh đại tướng quân, thường mậu xuất lĩnh quân đội thì là mang theo thuần một sắc súng đạn, cơ hồ mỗi một vị sĩ binh đều có súng kiếp, ngoài ra còn có đại lượng hồng y đại pháo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này 30 vạn đại quân đến quân doanh về sau, có thể nói là vô cùng ý tốt, cứ việc đối với sĩ binh mà nói, bọn hắn còn chưa không biết rõ lần này khai chiến đối thủ, thậm chí liền mục đích đều không rõ ràng. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, cái này 30 vạn đại quân vẫn là duy trì cao đấu trí, tất cả mọi người làm xong ra trận giết địch chuẩn bị. Một lát, tại ở giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng rít âm. Trong lúc nhất thời, 3000 vương vệ rực long quân từ trên bầu trời dần dần hiện hiện. Không thể không nói, làm cái này 3000 vương vệ rực long quân từ trên không trung xuất hiện thời điểm, vẫn là cho dưới mặt đất 30 vạn đại quân mang đến chấn động không gì sánh nổi. Không ít sĩ binh nhìn thấy rực long quân đến về sau, cũng là kìm lòng không đặng dương đầu lên, không chớp mắt thưởng thức cái này rực long quân bộ dáng. Lúc đó 3000 vương vệ rực long quân đã là phối hợp địa tướng làm ăn ý, nhất là sĩ binh cùng rực long ở giữa phối hợp, trên cơ bản là đạt tới người cùng khủng long hợp nhất cảnh giới. Lúc này, ở trên không trên rực long quân đột nhiên hướng phía chu vi phân tán, cùng lúc đó, Chu Ứng cũng người mặc áo giáp, giá ngự lấy dành riêng cho hắn rực long, phong thần rực long chậm rãi giáng lâm. Sau đó, cái khác rực long cũng nhao nhao cùng sau lưng phong thần rực long, mười phần chỉnh tề từ trên cao hướng xuống đất lao xuống. Đây cũng là rực long quân sao? Thật khí phái a, thật là bá khí bên cạnh để loạn. Ta cũng rất nhớ có được một đầu thuộc về mình khủng long. Nghe điện hạ nói, về sau chúng ta đại minh toàn quân đều muốn phổ biến khủng long quân, nói không chừng về sau khủng long thật là toàn quân tiêu chuẩn thấp nhất. Cái này rực long thật là lớn, thật không dám tin tưởng, thái tôn điện hạ lại có thể đem như thế hung thần động vật thuần hóa là quân đội. Đây là tự nhiên, thế gian này không có bất cứ chuyện gì là thái tôn điện hạ không cách nào làm được. Hiện tại rực long thật đã thuần hóa trở thành giống như chiến mã, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Làm sĩ binh thấy được cái này 3000 vương vệ rực long quân từ trên trời giáng xuống về sau, nội tâm chỗ sâu đều là cảm thấy rung động cùng kính sợ. Cứ việc, lúc trước nên chiến mã là lúc, không ít sĩ binh liền gặp qua khủng long, nhưng khi 3000 rực long quân đồng thời xuất hiện tại những này sĩ binh trước mặt lúc, vẫn là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, theo phong thần rực long chậm rãi đáp xuống trước mặt mọi người về sau, Chu Ứng thì là chân đạp rực long lưng, đứng ở trên không trung, đồng thời, phong thần rực long cánh cũng chậm rãi kích động, khiến cho chúng quanh trong lúc nhất thời phong xa tràn ngập. Mà tại sau lưng Chu Ứng, thì là đi theo 3000 vương vệ rực long quân. Cái này 3000 rực long quân tương đương chỉnh tề đáp xuống Chu Ứng chỗ phong thần rực long sau lưng, thỉnh thoảng phát ra gào thét thanh âm. Chiến kỵ doanh đại tướng quân Lăng Ngọc, bộ chiến doanh đại tướng quân Tử Huy Tổ cùng thần cơ doanh đại tướng quân Thường Mậu khi nhìn đến Chu Ứng đến về sau, cũng là đội vàng thi lễ nói, tham kiến điện hạ. Mà tại cái này ba vị đại tướng quân sau lưng, 30 vạn sĩ binh cũng nhao nhao quỳ xuống đất hô to, tham kiến điện hạ. Miễn lễ, tạ điện hạ. Trước mặt mọi người vị tướng sĩ đứng người lên về sau, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại phong thần rực long thân trên Chu Ứng. Chu Ứng thì là ngữ khí to lớn hướng phía đám người nói ra, cô biết rõ, các ngươi trong đó rất nhiều người cũng không rõ ràng trận chiến này đối thủ là ai, cũng không biết rõ chiến trường ra sao chỗ. Hiện tại cô có thể nói cho các ngươi biết, trận chiến này đối thủ là Ngũ Hổ, mà chiến trường thì là tại Tấn Mạt Ngũ Hổ. Không hề nghi ngờ. Làm Chu Ứng thoại âm rơi xuống về sau, không ít sĩ binh trong lòng cũng không khỏi tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Thậm chí, Tam đại doanh tướng quân, Lam Ngọc, Từ Huy Tổ, Thường Mậu mấy người cũng không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ gặp Chu Ứng tiếp tục chậm rãi mà nói, Tấn Mạt Ngũ Hổ chính là ta người Hán từ trước tới nay nhất là khuất nhục một đoạn thời kỳ. Bởi vì triều Tấn mục nát vô năng, dẫn đến Bắc Vương chi loạn, lúc này mới khiến cho chiếm cứ tại Bắc Phương người Hồ Khuynh xảo mà xuống, trực tiếp dẫn đến Bắc Phương người Hán trôi dạt khắp nơi, tử thương người càng là nhiều vô số kể, bạch cốt khắp nơi, Bắc Phương thêm ra địa phương đều hoang tàn vắng vẻ. Bây giờ, Đại Minh đã nắm giữ có thể tiến về Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới phương pháp. Cô quyết định, lần này liền muốn xuất lĩnh đại quân, tiến vào cái này Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới, cứu vớt Bắc Phương người Hán, lần này, cô không chỉ là muốn đem người Hồ đổi đi, mà lại muốn toàn bộ giết chết. Cô muốn để đem năm đó Ngũ Hồ loạn hoa cảnh tượng, tại người Hồ trung tự diễn. Chu Ứng nói xong câu đó về sau, nhìn lướt qua trước mặt sĩ binh. Có thể nhìn ra, cái này 30 vạn đại quân sĩ binh trên mặt nhau nhau lộ ra ánh mắt kiên nghị, hiển nhiên, bọn hắn bị Chu Ứng vừa rồi lời nói này cho thật sâu ảnh hưởng. Bất quá, Chu Ứng lại cho rằng sĩ binh phẫn nộ vẫn không đủ. Dù sao, tại thời kỳ này, đồng dạng sĩ binh trên thực tế cũng không có đọc qua quá nhiều sách sử. Bọn hắn đối với Tấn Mạt Ngũ Hồ thời kỳ này, chỉ có một ít thô thiển nhận biết mà thôi. Chu Ứng tự nhiên rất rõ ràng điểm này, thế là, hắn tiếp tục cùng trước mặt cái này 30 vạn đại quân đếm kỹ Ngũ Hồ loạn hoa tàn bạo. Cô biết rõ, các ngươi trong đó có không ít người trải qua cuối thời nhà Nguyên kia đoạn hắc ám thời kỳ, lúc ấy, người hắn là tứ đẳng người, không có tôn nghiêm, bách tính càng là thảm tao đại nguyên đồ sát. Nhưng ở Tấn Mạt Ngũ Hồ thời kỳ, lúc ấy Bắc Phương người hắn đối mặt cảnh ngộ muốn so cuối thời nhà Nguyên còn muốn hung hiểm mấy lần. Triều Tấn cường thịnh thời điểm, Bắc Phương Trung Nguyên người hắn còn có hơn 2000 vạn nhân khẩu, nhưng tại trải qua Ngũ Hồ loạn hoa về sau, toàn bộ người phương Bắc miệng thiếu đi trọn vẹn 4/5. Tại trong sử sách, hình dung toàn bộ Trung Nguyên chính là ngàn dặm không gà gáy, xương trắng lộ tại đồng. Cái này chính là ta người hắn nhất là hắc ám, thê thảm nhất một đoạn thời kỳ. Tại người Hồ bên trong, tiết tộc, tiên ti tộc hung tàn nhất, hoàn toàn không coi người Hán là người, cơ hồ là giống như là tùy ý giết súc vật. Vài tòa trung nguyên trọng trấn tại phá thành về sau, càng là gặp phải đổ sát. Vô luận nam nữ lao ấu, đều chết tại Ngũ Hồ trong tay. Toàn bộ Trung Nguyên triệt để biến thành nhân gian địa ngục. Làm Chu Ứng thoại âm rơi xuống sau, các binh sĩ đều đã nắm chặt nắm đấm, binh khí, thật không thể hiện tại liền cùng Ngũ Hồ khai chiến. Sĩ binh ánh mắt từ trước đó kiên nghị thì là dần dần diễn biến trở thành phẫn nộ. Không hề nghi ngờ, Chu Ứng lời nói này hoàn toàn điều động 30 vạn đại quân cảm xúc. Thậm chí, thân là đại tướng quân Lăng Ngọc, Từ Huy Tổ, Thường Mậu ánh mắt bên trong cũng lộ ra sát khí. Hiện nay ta Đại Minh binh lực cường thịnh, bát phương yên ổn, lại có khủng long đại quân tương trợ, tự nhiên là muốn đi trước tấn mặt Ngũ Hồ thế giới, cứu vãn thương sinh, trợ giúp bát phương người Hán thoát ly với nước sôi lửa bỏng bên trong. Bất quá, liền như là cô vừa rồi nói, chỉ cần đi vào cái này tấn mặt Ngũ Hồ thế giới, các ngươi sẽ trải qua nhân gian luyện ngục, đối thủ của các ngươi sẽ là toàn bộ bát phương ma tộc. Các ngươi có sợ hay không? Lập tức, 30 vạn đại quân cơ hồ trăm miệng một lời hô lớn nói, không sợ. Chúng ta tất nhiên sẽ ra sức giết địch, bảo đảm ta đồng tộc tính mạng, giết tiến hết thể địch tới đánh. Cái này 30 vạn sĩ binh thanh âm có thể nói là cực kỳ to lớn, bọn hắn tất cả mọi người đã là làm xong lấy cái chết minh trí chuẩn bị. Chu Ứng thấy thế, trên mặt cũng lộ ra vui mừng thần sắc. Đây là hắn chỗ hy vọng nhìn thấy kết quả. Theo Chu Ứng, tuy nói tấn mặt Ngũ Hồ thế giới đều là nhân loại, nhưng nếu là đơn thuần nguy hiểm cùng hung tàn, như vậy tấn mặt Ngũ Hồ thế giới muốn cao hơn nhiều tiền sử thế giới. Cho nên, Chu Ứng nhất định phải để cho mình đại quân làm việc tốt lý chuẩn bị. Đồng thời, cũng muốn nhóm lửa toàn quân đấu trí. Hiện tại, trải qua Chu Ứng một phen nói chuyện về sau, không hề nghi ngờ, mỗi một vị sĩ binh đều đã làm xong chuẩn bị, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào tấn mặt Ngũ Hồ thế giới, ra trận giết địch. Lúc này, Chu Ứng thì là mở ra không gian cửa ra vào, mở ra tấn mặt Ngũ Hồ thế giới. Lập tức, theo một trận kim quang lấp lóe, đột nhiên, không gian cửa ra vào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này hiện ra kim quang không gian cửa ra vào vừa bận tọa lạc tại 30 vạn đại quân trước mặt, như là một tòa cửa thành lớn nhỏ. Làm các binh sĩ thấy cảnh này về sau, bọn hắn nhao nhao kích động, hưng phấn. Cùng lúc đó, Chu Ứng cũng không chế cái này phong thần dực long chậm rãi đi tới không gian này cửa ra vào trước mặt. Hắn biểu lộ lạnh nhạt hướng phía sau lưng Lăng Ngọc, Từ Huy Tổ, Thường Mộng bọn người nói ra, cái này cửa ra vào chính là thông hướng tấn mặt Ngũ Hồ thế giới. Bất quá, cửa ra này là ngẫu nhiên, rất có thể sẽ trực tiếp đến chiến trường, cho nên toàn quân đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chu Ứng sau khi nói xong, cái này tam đại chủ chiến doanh đại tướng quân cũng nhao nhao lĩnh mệnh. Về sau, Lăng Ngọc, Từ Huy Tổ, Thường Mộng mấy người cũng lập tức hạ đạt chuẩn bị chiến đấu quân lệnh. Trong lúc nhất thời, cái này 30 vạn đại quân sĩ binh đều đã làm xong chuẩn bị. Cô xuất lĩnh Dực Long quân đoàn đi đầu, về sau liền chiến kỵ doanh, sau đó lại là bộ chiến doanh, thần cơ doanh cuối cùng tiến vào. Mặt tướng tuân mệnh. Tam đại doanh tướng quân lập tức lên tiếng đáp. Về sau, Chu Ứng liền ra lệnh một tiếng nói, tiến vào. Trong chốc lát, 3000 vương vệ Dực Long quân nhao nhao cất cánh, từ Chu Ứng dẫn đầu bay vào đến cái này lóe kim quang không gian cửa ra vào bên trong. Từ khi Chu Ứng thu được cái này tấn mặt Ngũ Hồ thế giới cửa ra vào tọa độ về sau, hắn một mực là không có tiến vào. Cho nên, lần này đối với Chu Ứng mà nói, cũng là hắn lần đầu tiến vào cái này tấn mặt Ngũ Hồ thế giới. Bất quá, Chu Ứng trên mặt không chút nào không hoảng hốt, bởi vì hắn minh bạch, liền xem như tại người Hán trong lịch sử nhất là Hắc Ám tấn mặt Ngũ Hồ thời kỳ, cũng không có bất luận cái gì thế lực có thể khiêu chiến Đại Minh quân đội. Chương 412, Lâm Dị Giới, Lục Hung Nô, lớn ngày mai uy. Chương 412, Lâm Dị Giới, Lục Hung Nô, lớn ngày mai uy. Giờ phút này, trên không trung, Chu Ứng giáng ngự lấy Phong Thần Dực Long xuất hiện ở Trường An thành hạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tòa này triều tấn đô thành đã là bị người Hung Nô phá hư không chịu nổi, cơ hồ là trở thành một đống phế tích. Chu Ứng thấy rõ ràng, Hung Nô kỵ binh xông vào đến bên trong thành, cơ hội nhìn thấy người Hán liền bắt đầu không khác biệt chém giết. Trong lúc nhất thời, nguyên bản phồn hoa Trường An thành thì là trở thành nhân gian luyện ngục. Trên đường phố, cơ hội là trải rộng người Hán thi thể. Làm Chu Ứng thấy được tràng cảnh này về sau, nội tâm cũng không khỏi đến cảm giác được bi thiết. Hạ lệnh, xông vào Trường An thành, nghĩ cách cứu viện bách tính, tiêu diệt Hung Nô. Chu Ứng thanh âm tương đương to lớn, trong lúc nhất thời, truyền khắp toàn bộ bầu trời. Cùng lúc đó, tại Đại Minh đến tiếp sau bộ đội cũng đã nhao nhao từ không gian trong môn hộ ra. Thân là bộ chiến doanh đại tướng quân Từ Huy Tổ tại tiếp vào Chu Ứng mệnh lệnh về sau, tự nhiên là không dám chần chờ. Hắn lập tức hạ lệnh, tất cả bộ chiến doanh quân đội trước tiên xông vào đến Trường An thành bên trong. Ngay một khắc này, bên trong thành, mấy tên tay cầm vũ khí Hung Nô sĩ binh bắt được một tên tuổi tác nhỏ bé nữ nhân. Cứu mạng a! Nữ nhân kêu tê tâm liệt phế, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Nàng rất rõ ràng, tiếp xuống chính mình sẽ tao ngộ dạng gì sự tình. Đúng lúc này, từ chỗ tối vọt tới mấy tên tay không tấc sắt người Hán nam tử, mặc dù bọn hắn nội tâm đối cái này Hung Nô tràn đầy kiêng kỵ, nhưng vẫn là không chút do dự hướng phía Hung Nô sĩ binh vào tới. Chỉ là những này tay không tấc sắt người Hán nam tử căn bản không phải Hung Nô sĩ binh đối thủ. Trong mấy mắt, người Hung Nô liền đem ở trong đó một tên người Hán nam tử cánh tay trái bổ xuống. Lập tức, cái khác Hung Nô sĩ binh lại cầm khảm đao vung hướng về phía cái khác Hán tộc nam tử. Mà đúng lúc này, bộ chiến doanh sĩ binh thành công đổi tới. Quân Minh hô lớn một tiếng, hấp dẫn cái này người Hung Nô lực chú ý về sau, lập tức lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng phía cái này mấy tên Hung Nô sĩ binh lao đến. Lập tức, quân Minh sĩ binh giơ tay chém xuống, liền đem cái này mấy tên Hung Nô sĩ binh toàn bộ giết chết, thành công giải cứu người Hán nữ tử. Cùng lúc đó, tại Trường An thành bức bỏ phòng ốc bên trong, đây là dân chúng địa điểm ẩn nút. Làm những này người Hán dân chúng thấy được mấy vạn tên bộ chiến doanh quân đội liên tục không ngừng từ giết vào đến bên trong thành sau, mọi người không khỏi chấn kinh, nghi hoặc. Nhất là làm những này may mắn còn sống sót bách tính thấy được mình chữ cờ hiệu tinh kỳ về sau, càng là một mặt không hiểu. Bọn hắn nhỏ giọng thầm nói, cái này quân minh là nơi nào tới quân đội? Tại sao có thể có binh lực nhiều như vậy? Không biết rõ à, bất quá nhìn xem cái này quân dáng vẻ, cũng không giống như là dị tộc bộ lạc, ngược lại cùng chúng ta người Hán quân đội giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ là quân đội của triều đình sao? Cũng không phải nói, quân đội của triều đình đều đã là chết trận sao? Mặc kệ, dù sao là người Hán, khẳng định là đến tiêu diệt hung nô. Những này trốn ở cũ nát trong phòng bách tính, thông qua cửa sổ lỗ nhỏ, khẩn trương nhìn chăm chú lên bên trong thành thế cục. Làm bộ chiến doanh tiến vào Trường An thành về sau, các binh sĩ cũng là tùy ý huy sái lấy tức giận trong lòng. Phàm là nhìn thấy thảo nguyên bộ lạc sĩ binh, liền lập tức đem nó chém giết. Bởi vì bộ chiến doanh sĩ binh trang bị xuất sắc, lại thêm phối hợp ăn ý, cùng dũng mãnh sức chiến đấu. Trong nháy mắt liền đem cái này Trường An thành bên trong hung nô sĩ binh đánh chạy trối chết. Giết, giết, giết. Thân là bộ chiến doanh đại tướng quân Từ Huy Tổ có thể nói là xung phong đi đầu, tự mình cưỡi chiến mã dẫn đầu kỵ binh điên cuồng đổ sát hung nô sĩ binh. Tại quân minh không có đến trước đó, Trường An thành bên trong tình hình là hung nô sĩ binh truy sát người Hán sĩ binh. Nhưng bây giờ, tình huống lại xuất hiện xoay chuyển. Quân minh kỵ binh bắt đầu đuổi theo hung nô sĩ binh điên cuồng chém giết. Trong lúc nhất thời, hung nô thương vong thảm trọng, cũng không có cách nào cùng đại minh quân đội tiến hành chống lại. Rất nhanh, thần bí quân đội xuất hiện tình báo liền truyền vào hung nô thiền vu trong lô thai. Báo, bên trong thành đột nhiên tràn vào một chi quân đội, tinh kỳ danh tiếng là Minh. Báo, chi này quân minh trong thành chém giết tộc ta binh sĩ, tộc ta quân đội thương vong thảm trọng. Báo, căn cứ cái này quân đội cơ hiệu, bọn hắn cũng không phải là tộc khác, hẳn là người Hán quân đội. Trong lúc nhất thời, các loại chiến báo truyền vào hung nô thiền vu trong lỗ tai. Cái sau trên mặt đã từ trước đó nghi hoặc biến thành phẫn nộ. Nhất là làm tên này hung nô thiền vu nghe được chi này thần bí quân đội chính là người Hán quân đội về sau, cái này khiến hung nô thiền vu cảm nhận được mãnh liệt vũ đủ. Dù sao, từ khi hung nô xuôi nam đến nay, mặt bọn hắn đối triều tấn quân đội một mực là chiến vô bất thắng. Lấy về phần, triều tấn quân đội vừa nhìn thấy hung nô đại quân về sau, phản ứng đầu tiên cũng không phải là nên chiến, mà là chạy trối chết. Cái này cũng khiến cho hung nô thành công đánh hạ trước đó triều tấn đô thành Ngạc Dương, tiến tới lại tây tiến công đánh Trường An. Trong lúc này, tuy nói triều đình cũng tổ chức nhiều lần chống cự, nhưng ở hung nô quân đội kinh khủng chiến đấu phía dưới, triều tấn quân đội có thể nói là không có chút nào nên chiến chi lực. Cho nên, đối với hung nô quân đội mà nói, bọn hắn mảy may cũng không e ngại người Hán quân đội, thậm chí một tên hung nô sĩ binh coi như đối mặt nằm tên người Hán cũng có thể hoàn thành phản sát. Nhưng bây giờ, theo đại minh quân đội ra trận, đây hết thảy đều phát sinh cải biến. Hung nô sĩ binh dần dần phát hiện, bọn này người Hán sĩ binh không còn khiết đảm, thậm chí tác chiến dũng mãnh, sức chiến đấu cực mạnh. Hung nô sĩ binh hoàn toàn không phải quân minh đối thủ. Thiên Vu, cái này khẳng định là bộ tộc khác quân đội. Cái này người Hán quân đội làm sao lại có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ? Tuyệt không có khả năng. Lúc này, hung nô thiền vu dưới trướng một tên đại tướng dẫn đầu phát ra chất vấn. Nhưng tên này hung nô thiền vu lại khoát tay áo. Chỉ gặp cái này hung nô thiền vu ngựa khí kiên định nói ra, không thể nào là cái khác bộ lạc. Bây giờ xuôi nam trong bộ tộc chính là ta hung nô một bộ nhất là cường đại, bộ tộc khác quân đội tuyệt không phải là ta hung nô đối thủ. Cái này tất nhiên là người Hán quân đội, chỉ là hiện tại còn không biết rõ chi quân đội này là từ chỗ nào đến đây. Hung nô thiền vu sau khi nói xong, suy nghĩ một lát sau, lập tức hạ lệnh. Lập tức tập hợp Trường An thành bên trong tất cả sĩ binh, nên chiến cái này thần bí quân đội. Nhanh, đem quân đội tập hợp tại một chỗ. Nói thật, tên này hung nô thiền vu đang nghe được đại minh quân đội thực lực về sau, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng dần dần có chút khẩn trương. Hắn rất rõ ràng, chi này thần bí quân đội sức chiến đấu muốn cao hơn nhiều phổ thông người Hán quân đội. Cho nên, hung nô nhất định phải toàn lực nên chiến, mới có thể đánh lui. Làm hung nô thiền vu ra lệnh về sau, trong lúc nhất thời, Trường An thành bên trong hung nô sĩ binh liền lập tức bắt đầu hành động. Nhao nhao hướng phía hung nô thiền vu vị trí tập hợp. Mà giờ khắc này, tại Trường An thành trên không trung, Chu Ứng khống chế lấy Phong Thần Dực Long ngay tại quan sát tình hình chiến đấu. Hắn thông qua hung nô quân đội di động phương từ trước đến nay nhìn, cũng đã đoán được hung nô là muốn đem binh lực tập hợp đến một chỗ. Sau đó lại cùng Trường An thành bên trong quân minh quyết chiến. Bất quá, Chu Ứng không chút nào không hoảng hốt, bởi vì hắn rất rõ ràng, coi như hung nô binh lực sát nhập đến một chỗ, cũng không phải là đại minh đối thủ. Dù sao, lần này ngoại trừ bộ chiến doanh bên ngoài, còn có chiến kỵ doanh cùng thần cơ doanh, tổng cộng 30 vạn đại quân tiến vào cái này tấn mạt ngũ hồ thế giới bên trong. Mà bây giờ, trong thành, toàn bộ hung nô sĩ binh nhân số đại khái cũng bất quá 10 vạn chi chúng, vô luận là sức chiến đấu vẫn là nhân số. Đại minh quân đội đều hiện lên ưu thế áp đảo. Phàng tay cầm binh qua dị tộc, giết hết chi, không thể ngộ thương Hán gia bách tính, để bảo vệ bách tính làm chủ. Chu Ứng thanh âm truyền khắp toàn bộ Trường An thành. Trong lúc nhất thời, hiện nay, bộ chiến doanh tất cả quân đội đều đã là xông vào đến Trường An thành, về phần Lam Ngọc xuất lĩnh chiến kỵ doanh thì là đem toàn bộ Trường An thành vây quanh. Mà ở ngoài thành, Thường Mậu xuất lĩnh thần cơ doanh cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thần cơ doanh các binh sĩ cầm trong tay súng kíp, mặt khác hồng y đại pháo cũng đã lắp đạn xong xuôi. Một khi cái này hung nô sĩ binh từ Trường An thành bên trong lao ra, như vậy nên đón bọn này hung nô sĩ binh thì là siêu việt thời đại hỏa lực xung kích. Giờ phút này, Trường An thành bên trong, Từ Huy tổ bộ chiến doanh chỉ cần nhìn thấy hung nô hình dạng sĩ binh, liền bắt đầu điên cuồng chém giết. Dần dần, Trường An thành trên đường phố dần dần bắt đầu chất đầy người hung nô thi thể. Báo, chi này người Hán quân đội chiến đấu cực mạnh, ta hung nô đại quân cũng không phải là đối thủ. Báo, Trường An thành cửa nam đã thất thủ, bắt đầu có càng nhiều người Hán quân đội xâm nhập. Báo, Trường An thành bên ngoài đột nhiên xuất hiện mấy vạn kỵ binh, tinh kỵ phía trên danh tiếng cũng là minh chữ. Các loại bất lợi chỉ báo liên tiếp truyền vào đến Hung Nô Thiền Vu trong lỗ tai. Lúc này tên này Hung Nô Thiền Vu đã không có trước đó vênh vang đắc ý khí thế, trên mặt ngược lại là nhiều hơn mấy phần sầu lo. Nhất là làm hắn nghe được cái này Trường An thành bên ngoài còn có mấy vạn kỵ binh tin tức. Kỵ binh? Hơn nữa còn có số vạn chi chúng. Cái này người Hán làm sao có thể có như thế nhiều kỵ binh? Những này minh danh tiếng quân đội đến cùng là nơi nào xuất hiện? Hung Nô Thiền Vu tâm thái dần dần sụp đổ. Có lẽ, tại thời khắc này, tên này Hung Nô Thiền Vu bắt đầu sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu là không cách nào đánh bại bên trong thành chi này thần bí quân đội, như vậy mười mấy vạn Hung Nô đại quân rất có thể sẽ cùng toàn bộ Trường An thành chôn cùng. Cái này tự nhiên là Hung Nô Thiền Vu không thể tiếp nhận. Thế là, tên này Hung Nô Thiền Vu tiếp tục hạ lệnh, toàn lực ứng chiến, tất cả đại quân toàn lực cùng quân Minh giao chiến, tuyệt đối không thể lùi bước, kẻ trái lệnh, giết không tha. Trong chốc lát, Hung Nô Thiền Vu tự mình xuất lĩnh tập hợp cùng một chỗ quân đội, bắt đầu ở Trường An thành bên trong cứng rắn quân Minh. Giết, 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 giết. Rất nhanh, Hung Nô Thiền Vu liền xuất lĩnh đại quân cùng quân Minh bộ chiến doanh chủ lực nên đón chính diện đọ sức. Thân là bộ chiến doanh đại tướng quân Từ Huy Tổ tự nhiên là không có lùi bước, thậm chí Từ Huy Tổ tự thân lên trận, xuất lĩnh bộ chiến doanh chủ lực xông về Hung Nô quân đội. Trong lúc nhất thời, song phương tại Trường An thành bên trong lần nữa triển khai kịch liệt chém giết. Hung Nô quân đội đa số kỵ binh, nhưng ở Trường An thành bên trong, trên thực tế cũng không thể đầy đủ phát huy ra kỵ binh tính cơ động. Trái lại bộ chiến doanh quân đội thì là dựa vào các loại chức vào trận hình điên cuồng đối Hung Nô quân đội tiến hành chém giết. Lại thêm, bộ chiến doanh sĩ binh trang bị so với Hung Nô sĩ binh trang bị cực kỳ ưu lương. Quân Minh áo giáp vô cùng kiên cố, người Hung Nô mũi tên liền xem như đánh trúng Đại Minh sĩ binh áo giáp, cũng không cách nào tổn thương đến nhục thể. Mặt khác, người Hung Nô tay cầm khảm đao cũng tại Đại Minh sĩ binh khôi giáp trước mặt, cũng trở thành vô dụng binh khí. Trái lại Đại Minh bộ chiến doanh, bọn hắn không chỉ là có được đỉnh cấp trận hình, mà lại đơn binh năng lực tác chiến cũng cực kỳ khủng bố. Lại thêm, Đại Minh sĩ binh tay cầm binh khí càng là sắc bén vô cùng. Nhẹ nhàng vung lên, liền có thể đâm thủng cái này người Hung Nô thân thể. Cho nên, trang chiến dịch này từ vừa mới bắt đầu cũng đã mất đi lo lắng. Liền xem như Hung Nô Thiền Vu tự mình xuất lĩnh đại quân lên chiến, nhưng cũng không thể thế nhưng. Song phương giao chiến nửa nén hương thời gian, cái này Hung Nô quân chủ lực đội liền bại hạ trận. Bọn hắn hoàn toàn gánh không được Đại Minh bộ chiến doanh xung kích. Trong khoảnh khắc, hơn 10 vạn tên Hung Nô sĩ binh chạy trối chết. Trận này tao nội chiến, dần dần trở thành quân Minh đơn phương đổ sát. Quân Minh sĩ binh vì báo thủ, bọn hắn phạm là nhìn thấy Hung Nô sĩ binh liền điên cuồng chém giết, coi như Hung Nô sĩ binh đầu hàng cũng không cách nào lắng lại quân Minh phẫn nộ. Lập tức, Trường An thành bên trong con đường bên trên, tàn mát đại lượng Hung Nô đầu người. Trốn ở Trường An thành các nơi người Hán bách tính, khi nhìn đến quân Minh thực lực như thế cường đại về sau, bọn hắn cũng nhao nhao kích động không thôi. Cứu tinh, người Hán cứu tinh rốt cuộc đã đến. Lao thiên gia của ta à, thật không nghĩ tới một ngày kia, chúng ta người Hán quân đội có thể đuổi theo Hung Nô loạn giết. Quá mạnh, chi này người Hán quân đội liền như là thiên binh. Chúng ta người Hán được cứu rồi. Trường An thành được cứu rồi. Làm người Hán bách tính thấy được cục diện phát sinh lịch chuyển về sau, bọn hắn cũng không còn e ngại Hung Nô, nhao nhao từ phòng ốc bên trong đi tới trên đường phố, cho quân Minh trợ uy. Thậm chí, còn có một số tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người Hán thanh niên, cũng nhặt lên vũ khí, đi theo quân Minh sau lưng, cùng nhau đối Hung Nô quân đội tiến hành truy sát. Hung Nô quân đội triệt để sập. Bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Giờ phút này, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là hốt hoảng mà chạy. Thậm chí, một chút Hung Nô quân đội tướng quân cũng chết tại quân Minh thủ hạ. Có thể nói, Hung Nô gặp phải xuôi nam đến nay lớn nhất nguy cơ. Những tin tức này rất nhanh bị Hung Nô Thiền Vu đoạt được biết. Hắn rất rõ ràng, Hung Nô đã triệt để đã mất đi quyền chủ động. Nguyên bản mười mấy vạn Hung Nô đại quân, lập tức thương vong hơn phân nửa. Phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy Trường An thành bên trong, cơ hồ đều là Hung Nô thi thể. Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Hung Nô Thiền Vu triệt để luống cuống, hắn biết rõ, lại không rút lui, như vậy thì liền chính hắn sẽ chết bởi quân Minh dưới đao. Hắn chỉ có thể không tình nguyện hạ đạt rút quân mệnh lệnh. Nhưng hôm nay, Trường An thành bên trong cơ hồ toàn bộ đều là quân Minh, huống hồ Trường An thành bên ngoài còn có mấy vạn tên kỵ binh vây quanh. Hung Nô coi như muốn rút lui, cũng không có chỗ có thể rút lui. Tên này Hung Nô Thiền Vu trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, cuối cùng là đem ánh mắt phòng đặt ở Trường An thành trong hoàng cung. Tại Hung Nô Thiền Vu xem ra, chi này thần bí quân đội tất nhiên là người Hán quân đội, như vậy nếu là người Hán quân đội, tự nhiên là đồng quy triều Tấn hoàng đế quản lý. Cho nên, Hung Nô Thiền Vu muốn xông vào hoàng cung, lấy Tấn quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp làm con tin, tiến tới ngăn được bên trong thành quân Minh. Đi hoàng cung, nhanh. Theo Hung Nô Thiền Vu ra lệnh một tiếng, mấy tên Hung Nô tướng lĩnh lập tức tổ chức lên tàn binh, vội vàng hướng phía hoàng cung triệt thoái phía sau. Rất nhanh, Hung Nô Thiền Vu lại tổ chức lên hơn một vạn tên Hung Nô sĩ binh, nhao nhao xông vào đến trong hoàng cung. Thời khắc này Tấn quốc hoàng cung cũng sớm đã trở thành một mảnh phế tích. Tất cả đáng tiền vật phẩm đều muốn đã là bị Hung Nô ăn cướp trong không. Thậm chí, Tấn quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp cùng văn võ bá quan đều đã là bị Hung Nô sĩ binh khống chế. Chương 413, sợ mất mật Tấn đế, hoảng sợ người Hung Nô. Chương 413, sợ mất mật Tấn đế, hoảng sợ người Hung Nô. Làm Hung Nô Thiền Vu xuất lĩnh tàn binh bại tướng đi vào hoàng cung về sau, lập tức tổ chức binh lực vây quanh hoàng cung phòng thủ. Tại Hung Nô Thiền Vu xem ra, chỉ cần mình còn có thể khống chế lại hoàng cung, như vậy chàng chiến dịch này vẫn có chuyển cơ. 2000 sĩ binh canh giữ ở hoàng cung trong cửa, mặt khác 5000 sĩ binh canh giữ ở triều nghị ngoài điện. Cuối cùng 2000 thân vệ theo ta tiến vào triều nghị trong điện. Hung Nô Thiền Vu đội vàng truyền lệnh, hắn dùng trong thời gian ngắn nhất, dựa vào hoàng cung thành lập 3 đạo phòng tuyến. Chỉ là, cũng không lâu lắm, tại Từ Huy tổ dẫn đầu dưới, một chi bộ chiến doanh sĩ binh cũng đã là xông vào đến ngoài hoàng cung. Từ tướng quân, xem ra cái này hung nô muốn lấy hoàng cung cố thủ. Lính liên lạc đội vàng hướng phía Từ Huy tổ nói. Cái sau thì là coi nhẹ nói ra, thử, chỉ bằng bọn hắn còn muốn cố thủ. Thật là buồn cười. Truyền lệnh, cưỡng ép đánh vào hoàng cung. Phàm là nhìn thấy người hung nô, toàn bộ giết chết. Tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì một người. Từ Huy tổ ngữ khí kiên quyết nói. Rất nhanh, bộ chiến doanh quân đội bắt đầu hướng phía hoàng cung cửa thành phát động xung kích. Nói thật, từ khi Đại Minh quân đội tiến vào Trường An thành về sau, các binh sĩ cũng là tận mắt thấy cái này người hung nô tàn bạo, cũng bản thân cảm nhận được người Hán trỗi trải qua thống khổ. Bọn hắn tại cái này Trường An thành bên trong trên đường phố, thấy được quá nhiều người Hán thi thể, thấy được quá nhiều đã phụ mẫu đều mất hài đồng. Lớn như vậy Trường An thành, cơ hồ là trở thành người Hán địa ngục. Chính là loại này thê thảm chẳng cảnh, để Đại Minh sĩ binh tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn hận không thể đem tất cả người hung nô giết sạch sẽ. Mỗi một tên Đại Minh sĩ binh đều khát vọng để người hung nô cảm nhận được bị tàn sát cảm giác. Cho nên, theo Từ Huy tổ một tiếng hiệu lệnh, Đại Minh các binh sĩ liền nhao nhao hướng phía hoàng cung tiến công. Tuy nói cái này hoàng cung cửa thành coi như kiên cố, nhưng làm đại lượng quân Minh điên cuồng đối hắn tiến hành công kích về sau, cái này hoàng cung cửa thành lập tức lung lay sắp đổ. Thuần thục, hoàng cung cửa thành liền bị sĩ binh phá tan. Trong cửa 2000 hung nô sĩ binh nhìn thấy hoàng cung cửa lớn bị quân Minh công phá về sau, chỉ có thể là cầm trong tay đại đao cùng quân Minh liều chết một trận chiến. Chỉ là bèn bèn dựa vào hơn 2000 tên hung nô sĩ binh căn bản là không có cách ngăn cản quân Minh xung kích. Trải qua một phen huyết chiến về sau, cái này hơn 2000 tên hung nô sĩ binh toàn bộ ngã xuống, thi thể trải rộng tại trong hoàng cung. Cùng lúc đó, Đại Minh các binh sĩ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, xông vào đến trong hoàng cung, phàm là nhìn thấy người hung nô liền điên cuồng giết chóc. Thậm chí, coi như hung nô sĩ binh bỏ vũ khí xuống, hướng phía Đại Minh sĩ binh đầu hàng, cũng không có khả năng mạng sống. Đại Minh sĩ binh đã là giết đỏ cả mắt. Những này Đại Minh sĩ binh cơ hồ là bị phẫn nộ khống chế cảm xúc. Giờ này khắc này, tại hoàng cung triều nghị đại điện bên trong, báo, người Hán quân đội đã công phá đạo thứ nhất phòng tuyến, xông vào trong hoàng cung. Hung nô lính liên lạc khàn cả giọng hò hét nói, mà hung nô Thiền Vu nghe được Đại Minh quân đội giết vào đến hoàng cung về sau, lập tức bối rối lên. Hắn biết rõ, chính mình cơ hội là không thể lui được nữa trước mắt, đi theo trước mặt hắn chỉ còn lại có 2000 thân binh mà thôi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể là dùng Tấn Quốc hoàng đế tới làm con tin. Đem cái này Tấn Quốc hoàng đế cùng đại thần toàn bộ bắt giữ lấy trước mặt. Hiện nay, chỉ có thể dùng tính mạng của bọn hắn để ngăn cản cái này thần bí quân đội đánh sâu vào. Hung nô Thiền Vu thanh âm không có trước đó to lớn, ngược lại là tràn ngập vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Rất nhanh, những này Tấn Quốc vương công quý tộc cùng hoàng đế Tư Mã Nghiệp còn có văn võ bá quan bọn người bị hung nô sĩ binh áp tại trước mặt, tạo thành một đạo nhân thể nhục thuẫn. Có thể nhìn ra, những này Tấn Quốc vương công quý tộc bao quát Tấn Quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp cảm xúc đều cực kỳ khẩn trương, tất cả mọi người run rẩy thân thể, hô hấp dồn dập, thậm chí còn có không ít quan viên trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng phía người hung nô dập đầu, hy vọng người hung nô lưu chính mình một con đường sống. Thế nhưng là Thiền Vu, cái này thật có thể được không? Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Một tên thân tín ngữ khí khẩn trương hướng phía hung nô Thiền Vu kể ra nói. Tự hồ tên này thân tín cũng không tán thành hung nô Thiền Vu phương pháp. Những này Tấn Quốc quan viên cùng vương công quý tộc chính là một đám sợ hàng, dựa vào những người này thật sự có thể ngăn cản thần bí người Hán quân đội sao? Tên này thân tín thấy được quỷ gối trước mặt mình cầu xin tha thứ Tấn Quốc vương công quý tộc về sau, căn bản không tin tưởng dựa vào những người này có thể ngăn cản quân Minh tiến lên. Cho nên vị này hung nô tướng lĩnh cho rằng chỉ có thể rút lui. Nhưng hung nô Thiền Vu lại bất đắc dĩ đáp lại nói, rút lui, rút lui đi nơi đó. Toàn bộ Trường An thành đều bị cỗ này thần bí quân đội chiếm đoạt lĩnh. Bây giờ chúng ta đã không có địa phương có thể rút lui. Hung nô Thiền Vu run rẩy thanh âm nói ra, tuy nói cái này Tấn Quốc hoàng đế vô năng, nhưng dù sao hắn chính là người Hán hoàng đế. Chỉ cần khống chế lại cái này hoàng đế, mới có thể thu hoạch được một con đường sống. Ngay tại cái này Hung nô Thiền Vu vừa dứt lời, từng tiếng tiếng chém giết đột nhiên ở ngoài điện vang lên. Đại Minh quân đội đến. Một chút Hung nô tàn binh bị Đại Minh sĩ binh truy sát, chỉ là làm những này tàn binh còn không có đi đến trong điện, liền nhao nhao bị Đại Minh sĩ binh dùng vũ khí đâm xuyên qua thân thể, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Đồng thời, lại có đại lượng Đại Minh sĩ binh nhao nhao xông vào đến cái này triều nghị đại điện bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện cửa ra vào bị vây chặt chặt như nêm cối. Mà giờ khắc này, vì bối người hung nô trước mặt Tấn Quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp cùng vương công đám đại thần trên mặt nhao nhao lộ ra nét mừng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lại có người Hán quân đội đến đây cứu giúp. Bọn hắn càng không nghĩ đến những này người Hán quân đội lại có thể đem tàn bạo không thôi người hung nô đánh chạy trối chết. Có thể nói tại thời khắc này, những này Tấn Quốc vương công đám đại thần phảng phất thấy được cầu sinh cơ hội. Mà đối với người hung nô mà nói, bọn hắn thì là triệt triệt để lùi cuống. Nhất là hung nô Thiền Vu. Tên này hung nô Thiền Vu trong nội tâm rất rõ ràng, nếu là mình một khi bị người Hán sĩ binh bắt được, khẳng định sẽ chết rất thảm. Giết! 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 Lúc này, Đại Minh sĩ binh đột nhiên bật lên. Hiển nhiên, Đại Minh sĩ binh lần này cử động, lập tức để hung nô cùng Tấn Quốc vương công quý tộc giật nảy mình. Nhất là người hung nô. Đều dừng lại cho ta. Nếu là các ngươi lại hướng phía trước tiến một bước, các ngươi Tấn Quốc hoàng đế, còn có những này vương công đại thần đều sẽ chôn cùng. Hung nô Thiền Vu lập tức quát lớn. Sau đó, hung nô Thiền Vu tự mình đem đại đao gác ở Tấn Quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp trên cổ. Cùng lúc đó, cái khác hung nô sĩ binh cũng nhao nhao trông bầu vẽ gáo, cũng thanh đao gác ở Tấn Quốc vương công đại thần trên cổ. Hung nô Thiền Vu tiếp tục hướng phía quân Minh Sĩ binh hô, lui ra. Tất cả lui ra. Nếu là các ngươi lại dám tiến lên, tất cả mọi người sẽ đầu người rơi xuống đất. Chỉ là, Hung nô Thiền Vu lần này uy hiếp cũng không có để Đại Minh quân đội dừng lại bộ pháp. Thậm chí, Đại Minh các binh sĩ ngược lại là dồn hết sức lực, tiếp tục tay cầm vũ khí hướng phía Hung nô sĩ binh băng băng mà tới. Tại thời khắc này, Hung nô Thiền Vu cùng hắn mấy tên thân tín lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, những này người Hán sĩ binh vậy mà có thể không cố tấn nước hoàng đế an uy. Cái này khiến Hung nô Thiền Vu cảm giác kinh ngạc cùng không hiểu. Ở tên này Hung nô Thiền Vu xem ra, tại toàn bộ Trung Nguyên, bất luận cái gì người Hán đều đối tấn quốc hoàng đế nghe lời giam giáp. Coi như cho người Hán quân đội 100 cái lá gan, cũng tuyệt đối không có khả năng đem tấn quốc hoàng đế an toàn không đếm xỉa đến. Cho nên, làm hắn thấy được những này đại minh sĩ binh không có dừng lại tiến công bộ pháp về sau, lập tức hoảng hồn. Nếu là bọn này đại minh sĩ binh cũng không thụ tấn quốc hoàng đế khống chế, như vậy, hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Vì sao lại dạng này? Hung nô Thiền Vu trên mặt viết đầy nghi hoặc, nhưng lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Thế là, tên này Hung nô Thiền Vu dứt khoát là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp là giơ lên trong tay khảm đao, trực tiếp đem tấn quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp bên cạnh một tên vương công quý tộc cho chém chết. Trong mấy mắt, tên này vương công quý tộc huyết dịch trực tiếp là phun đến Tư Mã Nghiệp trên thân. Cái sau lập tức sợ choáng váng, thậm chí quần cũng trực tiếp ướt đẫm, khiến cái này người Hán đình chỉ tiến công. Nhanh, nếu là ngươi không có nói, kế tiếp chết người chính là ngươi. Hung nô Thiền Vu lớn tiếng hướng phía tấn quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp quát lớn. Mà cái sau thấy thế về sau, tự nhiên là không dám chần chờ. Tư Mã Nghiệp đội vàng run rẩy thanh âm hướng phía trong điện đang cùng Hung nô chém giết đại minh sĩ binh hô lớn nói, chấm để các ngươi lui ra, tranh thủ thời gian cho chấm lui ra. Nhanh, các ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ sao? Chấm thế nhưng là tấn quốc hoàng đế, đều cho chấm xéo đi. Chỉ là tên này tấn quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp hò hét cũng không có bất kỳ chứng dụng. Đại minh sĩ binh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn không có lui binh dấu hiệu, ngược lại là càng đánh càng hăng, không ngừng mà cơ vũ khí trong tay cùng còn sót lại người Hung nô chém giết. Mà cái này Tư Mã Nghiệp nhìn thấy trước mắt bọn này người Hán sĩ binh cũng không lui lại về sau, hắn cũng rõ ràng luống cuống. Tư Mã Nghiệp biết rõ, nếu là những này sĩ binh lại không lui lại, một khi đem Hung nô ép lên tuyệt lộ, như vậy tính mạng của mình cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Kết quả là, Tư Mã Nghiệp vì mạng sống, hắn lại vội vàng quát lớn, cái này chấm tại nói chuyện với các ngươi đây, đều cho chấm xéo đi, toàn bộ đều cho chấm rút khỏi hoàng cung. Đây không phải là các ngươi đám người này dương oai địa phương. Nếu là dám can đảm tiếp tục tiến lên một bước, tất cả mọi người liên lụy cửu tộc. Tư Mã Nghiệp kêu thanh âm đã khàn giọng, nhưng đại minh sĩ binh chẳng những không có lui lại, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Trong chốc lát, toàn bộ cửa đại điện bên ngoài đều bị đại minh sĩ binh chỗ chắn chật như nêm tối. Chấm đã tận lực, van cầu ngươi, tha chấm một cái mạng đi. Giờ phút này Tư Mã Nghiệp quỳ gối Hung nô Thiền Vu trước mặt, không ngừng mà khẩn cầu nói. Tiếp tục hô, nhanh lên, còn có các ngươi, tất cả mọi người hô, khiến cái này sĩ binh lui ra. Hung nô Thiền Vu tiếp tục thúc giục nói. Tư Mã Nghiệp thấy thế về sau, chỉ có thể là tiếp tục hướng đại minh sĩ binh quát lớn, các ngươi chẳng lẽ không muốn sống sao? Tranh thủ thời gian cho chấm xéo đi. Tất cả người Hán sĩ binh, toàn bộ rút lui đến hoàng cung bên ngoài. Tư Mã Nghiệp cơ hồ là khàn cả giọng hướng phía đại minh quân đội hò hét, nhưng vẫn là không có nửa điểm tác dụng. Ngoài ra, tất cả vương công đám đại thần cũng nhao nhao bắt đầu hò hét bắt đầu. Rút quân. Tất cả người Hán quân đội không thể cùng Hung nô giao chiến. Nếu như không tuân, hết thảy chặt đầu. Các ngươi hai đứa sao? Tranh thủ thời gian rút lui a, không nên đem bệ hạ cùng chúng ta hại chết. Chúng ta không cần các ngươi cứu rút. Xéo đi nhanh lên. Trong lúc nhất thời, vô luận là tấn quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp hoặc là vương công đại thần cùng một chỗ quát lớn đại minh sĩ binh. Đối với bọn hắn mà nói, quốc gia đã không trọng yếu nữa, người Hán tôn nghiêm cũng biến mất hầu như không còn. Tấn quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp cùng bọn này vương công đám đại thần chỉ muốn mạng sống. Thậm chí, vì mạng sống bọn hắn tình nguyện đem toàn bộ Trung Nguyên đều chắp tay tặng cho Hung nô. Chỉ là, bây giờ quân đội cũng không phải là tấn quốc quân đội, đại minh sĩ binh đương nhiên sẽ không nghe bọn hắn chỉ lệnh, mà là tiếp tục cầm vũ khí hướng phía người Hung nô chém tới. Trong lúc nhất thời, lại có đại lượng Hung nô sĩ binh chết tại đại minh sĩ binh dưới đao. Theo đại minh sĩ binh cự ly Hung nô Thiền Vu càng ngày càng gần, cái này Hung nô Thiền Vu cũng đã là triệt để sụp đổ. Hắn lại liên tiếp chém chết mấy tên tấn quốc vương công đại thần, ý đồ dùng loại phương thức này đến bức bách đại minh sĩ binh lui lại. Nhưng hiển nhiên, vẫn như cũng là không có nửa điểm tác dụng. Mà thân là tấn quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp nhìn thấy bên cạnh mình vương công đại thần lại bị Hung nô Thiền Vu chém chết về sau, hắn dứt khoát là hướng phía Hung nô Thiền Vu bắt đầu dập đầu. Đúng lúc này, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời lập tức che khuất bầu trời. Đồng thời, trên không trung còn có thể nghe thấy vài tiếng rõ ràng tê minh thanh. Đại minh sĩ binh thấy cảnh này về sau, lập tức ngừng chiến đấu bộ pháp, bọn hắn minh bạch là Chu Ứng đến. Quả nhiên, Chu Ứng khống chế lấy phong thần Dực Long tại cái này hoàng cung trên không không ngừng địa bàn xoáy, mà ở phía sau hắn thì là 3000 vương vệ Dực Long quân. Giờ phút này, Trương An thành bên trong ẩn nút người Hán mất tính, khi nhìn đến Dực Long trên không trung bay lượn về sau, cũng lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Hiển nhiên, đối với thời kỳ này bách tính mà nói, Dực Long xuất hiện tuyệt đối là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Thậm chí, còn có một số bách tính khi nhìn đến Dực Long về sau, ngộ nhận là cái này Dực Long là thần linh, thế là nhao nhao hướng phía bầu trời dập đầu. Mà giờ khắc này, Chu Ứng khống chế lấy phong thần Dực Long, dùng cực kỳ to lớn thanh âm hướng phía Trường An thành bên trong quân Minh hô lớn nói, chuyển ô mệnh lệnh, quét sạch trong hoàng cung Hung nô binh, toàn bộ giết sạch, lưu Hung nô vương cùng hắn tướng lĩnh. Chu Ứng thanh âm tương đương chỉ lớn, thậm chí còn sinh ra hồi âm. Trong lúc nhất thời, Chu Ứng mệnh lệnh quanh quẩn tại mỗi một vị đại minh sĩ binh trong lỗ tai. Mà những này đại minh sĩ binh được nghe lại Chu Ứng quân lệnh về sau, cũng là lập tức lớn tiếng đáp lại. Chúng thần tuân mệnh. Khi tất cả đại minh sĩ binh đáp lại về sau, liền lập tức dựa theo Chu Ứng mệnh lệnh, lập tức mở ra đồ sát. Đại lượng quân minh lần lượt xông vào đến trong hoàng cung, phàm là nhìn thấy bất luận cái gì hung nô sĩ binh, toàn bộ giết hết. Giờ phút này, toàn bộ trong hoàng cung thì là biến thành người hung nô địa ngục. Hung nô sĩ binh cũng sớm đã tâm tính sụp đổ, cho nên làm quân minh phát điên hướng phía bọn hắn tiến công lúc, những này hung nô sĩ binh tự nhiên là không có chút nào biện pháp ứng đối. Lập tức, đại lượng hung nô sĩ binh nhao nhao ngã xuống. Mà tại triều nghị đại điện bên trong, quân minh cũng ngồi lên. Lập tức, những này quân minh liền đột phá tầng thứ nhất phòng tuyến, thẳng đến hung nô thiền vu mà tới. Hung nô thiền vu cùng dưới tay hắn tướng lĩnh thấy cảnh này về sau, tự nhiên là không dám chần chờ, lập tức lên chiến. Nhưng bây giờ, hung nô thiền vu đã không có ưu thế. Hắn chỉ có thể là nhìn xem chính mình sĩ binh từng cái ngược lại trước mặt mình. Hắn ánh mắt bên trong đều là tuyệt vọng chi tình. Trong lúc nhất thời, tòa đại điện này lập tức dính đầy tiên huyết. Chỉ là, những này tiên huyết cũng không phải là người Hán, mà là người hung nô tiên huyết. Chương 414, nợ máu trả bằng máu. Chương 414, nợ máu trả bằng máu. Tại quân minh điên cuồng chém giết phía dưới, giờ phút này, trong hoàng cung hung nô sĩ binh đã hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Trong khoảnh khắc, to lớn triều nghị trong điện, chất đầy hung nô thi thể binh lính. Ngoài ra, toàn bộ trên mặt đất cũng bị tiên huyết thấm đẫm. Những này phổ thông hung nô sĩ binh căn bản gánh không được quân minh xung kích, bộ chiến doanh các binh sĩ giơ tay chém xuống, liền đem cái này hung nô cuối cùng tinh nhuệ toàn bộ giết chết. Hiện nay, hung nô thiền vu thủ hạ chỉ còn lại có hơn 10 người tướng lĩnh, đây đều là hung nô thiền vu thân tín. Bọn hắn thấy được quân minh xông lại về sau, nhao nhao lùi bước đến góc tường. Ngày xưa uy nghiêm sớm đã biến mất hầu như không còn. Bất quá, quân minh cũng không có đem bọn hắn giết chết, mà là dựa theo Chu Ứng mệnh lệnh, đem hung nô thiền vu cùng cái này hơn 10 người tướng lĩnh toàn bộ bắt lấy. Các ngươi đến tột cùng là cái gì địa phương quân đội? Hung nô thiền vu dùng khàn khàn tiếng nói hướng phía quân minh chất hỏi. Nhưng tiếc nối là không có bất luận cái gì quân minh trả lời vấn đề của hắn. Mà tại một bên khác, Tấn Quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp khi nhìn đến quân minh đem trong điện hung nô sĩ binh toàn bộ giết chết, đồng thời cũng khống chế được hung nô thiền vu về sau, hắn cũng lập tức chậm qua thần. Mấy tên vương công đại thần cũng nhao nhao đi tới Tư Mã Nghiệp trước mặt, hướng phía tên này Tấn Quốc hoàng đế khóc ròng ròng nói ra: "Bệ hạ, chúng ta Đại Tấn khí số chưa hết, thật là thiên hữu đại tấn. Bệ hạ, chúng ta về sau rốt cuộc không cần thụ người hung nô khi nhục. Lao thần vô dụng, không có bảo vệ tốt bệ hạ, còn xin bệ hạ chỉ tội." Trong lúc nhất thời, những này vương công đám đại thần nhao nhao bắt đầu hướng Tư Mã Nghiệp quỳ xuống, liền như là lần này bọn hắn có thể được cứu vớt là bởi vì Tư Mã Nghiệp công lao. Mà tên này Tấn Quốc hoàng đế cũng bắt đầu. Chỉ gặp hắn hướng phía trước mặt vương công đám đại thần nói ra: "Hừ, nho nhỏ hung nô cũng dám vọng tưởng diệt đi chống Đại Tấn. Cái này thiên hạ vĩnh viễn là ta Tư Mã thị thiên hạ." Sau đó, những này vương công đám đại thần lại nhao nhao hướng phía Tư Mã Nghiệp hô lớn nói: "Bệ hạ chí dũng song toàn, chúng thần khâm phục không thôi, bệ hạ vạn tuế tuyệt đối tuổi." Tư Mã Nghiệp nhìn thấy vương công quý tộc đều hướng mình dập đầu về sau, có thể nói là tâm tình thật tốt. Lúc này, thân là bộ chiến doanh đại tướng quân Từ Huy Tổ cũng đã đi tới trong điện. Chỉ là, Từ Huy Tổ cũng không có mắt nhìn thẳng Tư Mã Nghiệp, ngược lại là hướng phía bộ chiến doanh các binh sĩ nói ra: "Điện hạ có lệnh, đem những này hung nô tướng lĩnh toàn bộ áp giải đến ngoài điện." "Tuân mệnh." Bộ chiến doanh sĩ binh thanh âm vang dội hò hét nói. Sau đó, quân minh các binh sĩ đem cái này hơn 10 người hung nô tướng lĩnh cùng hung nô thiền vu bắt giữ lấy ngoài điện. Lúc này, thân là Tấn Quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp thì là hướng phía trước mặt Từ Huy Tổ nói ra: "Các ngươi ra sao chỗ quân đội? Tại sao có thể có mạnh như thế sức chiến đấu?" Chỉ là, Tư Mã Nghiệp sau khi nói xong, Từ Huy Tổ cũng không có quản lý, mà là trực tiếp đi ra ngoài điện. Một màn này ngược lại để Tấn Quốc vương công đám đại thần tương đương bất mãn. Cứ việc Từ Huy Tổ chiến kỵ doanh vừa mới cứu được tính mạng của bọn hắn, nhưng những này vương công đại thần lại không chút nào cảm kích chi tâm, thậm chí còn tương đương phẫn nộ. "Bệ hạ cha hỏi ngươi đây, vì sao không đáp lời? Ngươi lỗ thai được sao? Cũng dám không nhìn bệ hạ. Thật to gan, thật sự là lẽ nào lại như vậy, ta nhìn ngươi là xuống án. Đừng tưởng rằng ngươi lấy được thắng một trận liền dám không nhìn bệ hạ." Trong lúc nhất thời, không ít vương công quý tộc lớn tiếng hướng phía Từ Huy Tổ giận dữ hét, mà Từ Huy Tổ sau khi nghe xong, trên mặt của hắn thì lập tức lộ ra một tia sắc khí. "Một đám người Hán bại hoại, nếu không phải các ngươi đám phế vật này, ta Trung Nguyên cũng không có khả năng bị Ngũ Hồ xâm chiếm." Từ Huy Tổ ngữ khí lạnh như băng nói. Không hề nghi ngờ, Từ Huy Tổ câu nói này cũng thành công đem Tấn Quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp cho chọc giận. Hắn vẫn nộ nói: "Ngươi cũng dám đối chấm nói như vậy, quả thực là không muốn sống. Ngươi cho chấm dừng lại." Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên lần nữa một trận tê minh thanh. Trong chốc lát, Chu Ứng khống chế lấy phong thần Dực Long chậm rãi rơi xuống triều nghị ngoài điện, cùng lúc đó, 3000 vương vệ Dực Long quân cũng đi theo Chu Ứng chậm rãi đáp xuống đây. Giờ này khắc này, hung nô thiền vu sắc mặt trắng bệnh, nhất là làm hắn thấy được Chu Ứng khống chế lấy phong thần Dực Long từ trên trời giáng xuống về sau, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thân thể của hắn lập tức không ngừng run rẩy. Ngoài ra, cái khác hung nô tướng lĩnh cũng là như thế, bọn hắn cơ hồ là dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn qua Chu Ứng cùng phía sau hắn Dực Long quân đoàn. Lúc này, thân là bộ chiến doanh đại tướng quân Từ Huy Tổ cũng là lập tức hướng phía Chu Ứng thi lễ. "Mặt tướng tham kiến điện hạ." "Bình thân đi." "Tại điện hạ." Lúc này, Chu Ứng chậm rãi đi tới hung nô thiền vu trước mặt. Nói thật, trong nháy mắt này, tên này hung nô thiền vu nội tâm chỗ sâu đã tràn đầy sợ hãi, hắn có thể cảm giác được trên thân Chu Ứng có một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Lấy về phần Hung Nô Thiền Vu hoàn toàn không dám vào đi nhìn thẳng.
Ngươi,
các ngươi đến tột cùng là ai? Hung Nô Thiền Vu ngữ khí khẩn trương chất hỏi. Hắn biết rõ chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá tên này Hung Nô Thiền Vu muốn tại trước khi chết trước đó muốn làm rõ ràng một việc, đó chính là chính mình chết tại trên tay người nào. Phải biết từ khi Hung Nô xuôi nam đến nay, bọn hắn cơ hồ là thế như trẻ tre, không thể ngăn cản bất luận cái gì một chi người Hán quân đội đều không phải là Hung Nô đối thủ, thậm chí còn công phá Lạc Dương thành, trọng thương Tấn Quốc, khiến cho Tấn Quốc triều đình không thể không tây rời đến Trường An. Toàn bộ Tấn Quốc Bắc Phương cơ hồ bị Hung Nô khống chế. Đồng thời, tại hôm nay, Hung Nô đại quân cũng thành công công phá Trường An thành, thậm chí bắt được Tư Mã Nghiệp cùng Đông Đảo Vương Công đại thần. Chỉ là để tên này Hung Nô Thiền Vu tuyệt đối không ngờ rằng chính là sẽ có một chi thần bí quân đội đột nhiên xuất hiện ở đây. Đồng thời chi này người Hán quân đội sức chiến đấu cực mạnh, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền đem Hung Nô đại quân cho đánh bại. Cho nên, Hung Nô Thiền Vu trước khi chết trước đó, chỉ muốn biết rõ bọn này Minh quân đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng tiếc nuối là Chu Ứng cũng không trả lời Hung Nô Thiền Vu vấn đề. Chỉ gặp Chu Ứng trên mặt lộ ra cực kỳ coi nhẹ thần sắc, hắn lạnh lùng hướng phía đám người nói ra, Hung Nô nhất tộc sẽ vinh thế làm nô, vô luận nam nữ, vô luận già yếu đều là như thế. Vừa dứt lời, Chu Ứng tiếp tục nói ra, người tới, đem những này người Hung Nô tứ chi cho chặt đứt. Tuân mệnh. Bộ chiến doanh các binh sĩ không chần chờ, nhao nhao cầm lên khảm đao hướng phía bọn này Hung Nô tướng lĩnh cùng Hung Nô Thiền Vu tứ chi chém tới. Lập tức, tê thanh liệt phế tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ hoàng cung. Vô luận là Hung Nô Thiền Vu, hoặc là bọn này Hung Nô tướng lĩnh đều đau nhức khó nhịn, bọn hắn không ngừng mà trên mặt đất la lộn, gào thét. Chu Ứng thì là ánh mắt vô tình nhìn qua bọn này Hung Nô tướng lĩnh, đối với Chu Ứng mà nói, hắn sở dĩ lựa chọn chặt đứt Hung Nô tướng lĩnh tứ chi, kỳ chủ mục quan trọng chính là muốn để bọn hắn cũng cảm nhận được người Hán đã từng nhận được thống khổ. Chu Ứng muốn nợ máu trả bằng máu. Bọn này người Hung Nô như thế nào đối phó người Hán, như vậy hiện tại Chu Ứng liền như thế nào đối phó cái này người Hung Nô. Rất nhanh, người Hung Nô tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức hấp dẫn triều nghị trong điện Tấn Quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp cùng Vương Công đại tộc. Làm đám người này đi vào ngoài điện, thấy được Hung Nô Thiền Vu cùng bọn này Hung Nô tướng lĩnh đều bị chặt xuống tứ chi về sau, cũng là có chút chấn kinh. Nhất là bọn này người Hung Nô kêu thảm quá thê lương, cái này khiến Tư Mã Nghiệp còn có một số Vương Công đại thần trên mặt cũng lộ ra một tia sợ hãi. Dù sao, những người này chưa từng có đi lên chiến trường, tự nhiên là không nhìn thấy thảm liệt như vậy chẳng cảnh. Lúc này, Chu Ứng cũng chú ý tới Tấn Quốc hoàng đế cùng bên cạnh hắn Vương Công đại thần. Chu Ứng ánh mắt có thể nói là không rét mà run. Trong nháy mắt để bọn này Tấn Quốc Vương Công đám đại thần cảm thấy một cô âm thầm sợ hãi. Thân là Tấn Quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp cũng hoàn toàn không dám cùng Chu Ứng nhìn thẳng. Bất quá, Tư Mã Nghiệp đối với những này quân minh sĩ binh không nghe chính mình chỉ lệnh, tự tiện đem người Hung Nô tứ chi chặt đứt một chuyện cảm giác được bất mãn. Hiển nhiên, tên này Tấn Quốc hoàng đế vẫn như cũ cho rằng quân minh là đến bảo hộ hắn, tự nhiên cũng sẽ nghe theo chính mình hiệu lệnh. Thế là, Tư Mã Nghiệp kiên trì nói ra, các ngươi vì sao muốn đem bọn này người Hung Nô tứ chi cho chặt đi xuống? Chấm để ngươi làm như vậy sao? Chỉ là, làm Tư Mã Nghiệp vừa mới nói xong, thân là bộ chiến doanh đại tướng quân Tử Huy Tổ lại lập tức quát lớn, ngậm miệng. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tư Mã Nghiệp cùng bên cạnh hắn Vương Công quý tộc đều tuyệt đối không ngờ rằng Tứ Huy Tổ cũng dám dạng này về đối. Trên mặt bọn họ biểu lộ lập tức ý thức được kịch liệt khẩn trương. Cùng lúc đó, Chu Ứng cũng chậm rãi đi tới đám người này trước mặt. Tấn Tư Mã Thị, thanh vân tội nhân, không chính là người, không làm tổn Tấn Quốc những này văn võ, bất trung bất nghĩa, đáng chém. Làm Chu Ứng vừa dứt lời, một chút Vương Công đại thần lập tức dọa ngất tới. Mà Tư Mã Nghiệp thì là run rẩy thanh âm hướng phía Chu Ứng nói ra, đáng chém. Người muốn thi quân, người điên rồi. Ta thế nhưng là Tấn Quốc hoàng đế. Tư Mã Nghiệp triệt để luống cuống. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình không có chết tại người Hung Nô dưới đao, ngược lại là chết tại người Hán trong tay. Nhưng Chu Ứng vẫn không tiếp trả lời Tư Mã Nghiệp vấn đề, mà là liếc một cái sau lưng bộ chiến doanh sĩ binh. Lập tức, những này sĩ binh lập tức xuống tới, sau đó nhao nhao khống chế lại mỗi một vị Tấn Quốc Vương Công đại thần, đồng thời cũng bao gồm Tấn Quốc đánh hoàng đế Tư Mã Nghiệp. Điện hạ, ý của ngài là toàn bộ giết chết sao? Tứ Huy Tổ lại hướng phía Chu Ứng chủ động xác định một lần. Đương nhiên, nếu không phải những người này vô năng, cũng không khả năng sẽ có ngũ hồ loạn hoa, Bắc Phương người Hán cũng sẽ không trải qua máu thai. Toàn bộ diệt tộc. Chu Ứng trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Mặt tướng tuân mệnh. Tứ Huy Tổ lập tức lĩnh mệnh, sau đó hướng phía thủ hạ hô, tiếp tục tại hoàng cung tìm kiếm cái này Vương thất tộc nhân, bắt được về sau, toàn bộ diệt tộc. Trong lúc nhất thời, các binh sĩ bắt đầu ở trong hoàng cung tìm kiếm hắn Tấn Quốc Vương tộc rơi xuống. Mà thân là Tấn Quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp giờ phút này đã là dọa đến hồn phi phách tán. Mà nguyên bản ủng hộ Tư Mã Nghiệp Vương Công đám đại thần, tại thời khắc này thì là nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ý đồ có thể thu hoạch được một con đường sống. Nhưng Chu Ứng cũng không có cho bọn hắn cơ hội. Đối với Chu Ứng mà nói, hắn rất rõ ràng, tuy nói đã khống chế được Hung Nô Thiền Vu, nhưng ở Trường An thành nội chiến đấu còn xa không có kết thúc. Trước mắt, tại Trường An thành bên trong còn có rất nhiều Hung Nô sĩ binh tiếp tục chống cự. Vì để cho trận chiến đấu này mau chóng kết thúc, Chu Ứng đôi lính liên lạc nói ra, "Mệnh, chiến kỵ doanh vào thành, chỉ cần nhìn thấy dị tộc, giết không tha." Tuân mệnh. Làm Chu Ứng để chiến kỵ doanh ra trận về sau, cái này cũng mang ý nghĩa bắt đầu tiến hành cuối cùng giai đoạn kết thúc. Mà Chu Ứng tại hạ đạt mệnh lệnh về sau, liền lần nữa khống chế lấy Phong Thần Dực Long, đàng không mà lên. Sau lưng hắn, 3000 Vương vệ Dực Long quân cũng đi theo cất cánh. Rất nhanh, Chu Ứng liền xuất lĩnh cái này 3000 Vương vệ Dực Long quân bay vào trên bầu trời, bọn này rực long không ngừng mà trên bầu trời Trường An thành xoay quanh, quan sát đến trước mắt chiến cuộc. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Giờ phút này, Trường An thành bên trong theo một trận tiếng vó ngựa vang lên. Thân là chiến kỵ doanh đại tướng quân Lam Ngọc thì là xuất lĩnh cái này đại minh thiết kỵ xông vào đến bên trong thành. Không thể không nói, làm chiến kỵ doanh đăng tràng về sau, trước đó còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hung nô sĩ binh triệt để sụp đổ. Trang chiến dịch này trở thành một trận đơn phương truy sát chiến. Hung nô sĩ binh chạy trối chết, chiến kỵ doanh sĩ binh tại sau lưng liền như là săn bắn, bắt đầu điên cuồng bắt giết. Mà tại Trường An thành trên đường phố, người Hung nô thi thể đã trở nên mùi hôi bắt đầu hắn. Rất nhiều người Hán bách tính khi nhìn đến người Hung nô bị người Hán quân đội đang không ngừng truy sát về sau, bọn hắn cũng bắt đầu reo hò, "Trợ uy! Đây quả thật là chúng ta người Hán quân đội sao? Tại sao có thể có kỵ binh nhiều như vậy a?" "Đúng vậy a, đây cũng quá không bình thường. Triều đình cái gì thời điểm có dạng này một chi trang bị ưu lương kỵ binh rồi? Bọn hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện?" "Quản hắn, dù sao chúng ta được cứu." Lần thứ nhất nhìn thấy, nguyên lai Hung nô không chịu được như thế một kích a. Dân chúng trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ vui mừng. Đại khái sau nửa canh giờ, Trường An thành chiến đấu lặng yên kết thúc. Chu Ứng thấy thế, cũng xuất 3000 vương vệ rực long quân lần nữa rơi vào trong hoàng cung. Mà giờ khắc này, thân là chiến kỵ doanh đại tướng quân Lam Ngọc cũng tới đến đây bẩm báo tình hình chiến đấu. "Khởi bẩm thái tôn điện hạ, bây giờ ta đại minh quân đội đã triệt để bình định Trường An thành bên trong Hung nô. Tổng cộng chém giết Hung nô quân đội vượt qua mấy vạn người. Mặt khác, còn có 10 vạn hàng quân." Chu Ứng khẽ gật đầu, hắn suy tư một lát sau, lập tức hạ lệnh, "Đã những này 10 vạn Hung nô binh lựa chọn đầu hàng, vậy liền tha cho bọn hắn một cái mạng chó. Bất quá, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đối tại tấn mặt ngũ hồ thế giới. Đem cái này 10 vạn Hung nô sĩ binh thông qua không gian cửa ra vào vận đến Đại Minh. Sau đó, toàn bộ đem bọn hắn biếm thành nô lệ." "Tuân mệnh." Rất nhanh, Đại Minh các tướng sĩ liền dựa theo Chu Ứng mệnh lệnh, thông qua không gian cửa ra vào, đem cái này tù binh 10 vạn Hung nô quân liên tục không ngừng trở về đến Đại Minh. Cùng lúc đó, tại Bắc Bình thành trong quân doanh, đóng tại này Đại Minh sĩ binh cũng sớm đã làm xong chuẩn bị. Làm Hung nô sĩ binh thông qua không gian cửa ra vào đến về sau, Đại Minh sĩ binh sẽ lập tức cho cái này tù binh Hung nô sĩ binh in dấu lên nô lệ ân ký. Về sau, liền phân phát cho địa phương quan phủ, để bọn hắn vĩnh thế lao động cả đời. Trên thực tế, đối với Chu Ứng mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem bọn này Hung nô tù binh cùng nhau giết chết. Nhưng hiển nhiên, Chu Ứng cũng không có làm như vậy, bởi vì theo Chu Ứng, nếu để cho bọn hắn chết, như vậy không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Dù sao, trước đó, những này Hung nô sĩ binh đã từng chu diệt đại lượng người Hán. Chu Ứng muốn để bọn này Hung nô sĩ binh vĩnh thế làm nô, chậm rãi đem nó tra tấn mà chết. Mà giờ khắc này, tất cả Hung nô binh có thể nói là một mặt hoảng sợ, nhất là khi bọn hắn thông qua không gian cửa ra vào đạt tới Đại Minh về sau, vẫn như cũng không biết làm sao. Thậm chí bọn này Hung nô sĩ binh vẫn không biết mình bị ai cho đánh bại. Chương 415, quốc khố tràn đầy, quốc lực tiếp tục mở rộng. Chương 415, quốc khố tràn đầy, quốc lực tiếp tục mở rộng. Giờ phút này, tấn mặt ngũ hồ thế giới, Trường An thành trong hoàng cung. Chu Ứng ngồi ở trên long ỷ, hướng phía trên đại điện quân Minh tướng lĩnh hạ đạt chỉ lệnh mới. Cứ việc Trường An thành đã bị quân Minh khống chế, nhưng tại Trung Nguyên cái khác địa phương, người Hán vẫn là tao ngộ lấy dị tộc cấp sạch. Cho nên, đối với Chu Ứng mà nói, chiến tranh còn xa xa không có kết thúc, thậm chí vừa mới bắt đầu. Kế tiếp, Chu Ứng cần phải làm chính là triệt để đem cái này ngũ hồ dị tộc đuổi ra phương Bắc, thậm chí toàn bộ tiêu diệt, tiếp tục quét dọn chiến trường, phàm là còn sống dị tộc toàn bộ đều áp giải đến Đại Minh, để bọn hắn làm nô lệ, vinh thế thoát thân không được. Mặt khác, dị tộc vương công quý tộc vẫn là cùng trước đó, toàn bộ đều chặt đứt tay chân, lưu bọn hắn một cái mạng chó. Cô muốn những ngày vương công quý tộc tận mắt nhìn xem bọn hắn tộc quần bị ta Đại Minh cho tiêu diệt. Mặt khác, lấy chiến kỵ doanh làm chủ, bộ chiến doanh làm phụ, tiếp tục đuổi giết dị tộc. Cô không chỉ là muốn để Trung Nguyên bình định, càng là muốn để dị tộc toàn bộ hủy diệt. Làm Chu Ứng ra lệnh về sau, trong lúc nhất thời, trên đại điện các tướng lĩnh nhao nhao lên tiếng đáp. Mặt tướng tuân mệnh. Ở sau đó thời điểm, Đại Minh 30 vạn đại quân cũng là lập tức dựa theo Chu Ứng mệnh lệnh, bắt đầu truy sát ngũ hồ nghị quân. Trên cơ bản lấy Trường An làm trung tâm, hướng phía Chu Vi truy kích. Không thể không nói, quân Minh sức chiến đấu đối với ngũ hồ mà nói, cơ hồ là tính áp đảo. Nhất là chiến kỵ doanh kỵ binh. Cái này ngũ hồ sở dĩ có thể từ phương Bắc thảo nguyên giết vào đến Trung Nguyên, chủ yếu là bởi vì ngũ hồ có được cường đại kỵ binh. Phải biết, tại vũ khí lạnh thời kỳ, kỵ binh sức chiến đấu muốn rõ ràng mạnh hơn bộ binh, cho nên tấn quốc quân đội tại đứng trước lấy kỵ binh làm chủ ngũ hồ bộ lạc xung kích lúc cũng không có phần thắng. Nhưng hôm nay theo chiến kỵ doanh đến, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Đại Minh chiến kỵ doanh vô luận là chiến mã hay là trang bị đều trên phạm vi lớn dẫn trước ngũ hồ bộ tộc. Lại thêm Đại Minh thần cơ doanh còn có được súng kiếp, hồng ý đại pháo các loại. Những này vượt qua thời đại vũ khí một khi đăng tràng về sau, đây không thể nghi ngờ là cho ngũ hồ bộ tộc to lớn xung kích. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau đó lại có đại lượng Hung nô bộ lạc tù binh xa xa không ngừng mà đưa đến Trường An thành. Sau đó, đang lợi dụng Trường An thành không gian cửa ra vào, vận chuyển đến Đại Minh Bắc Bình thành. Những này Hung nô sĩ binh tiến vào Bắc Bình về sau, nếu là nghe lời, tự nhiên còn tốt. Nhưng nếu là không nghe lời, như vậy sẽ tao ngộ Đại Minh sĩ binh roi hình. Phàm là trải qua roi hình tù binh đều sẽ biến thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, an tâm lao động. Bởi vì Đại Minh quân đội tại tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong không thể ngăn cản, đại sát bốn phương. Cho nên, đối với Chu Ứng mà nói, hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục tỏa chấn. Chu Ứng tin tưởng, dựa vào Lăng Ngọc, Từ Huy tổ còn có thường mẫu bọn người cũng đã đầy đủ. Tiêu diệt ngũ hồ bộ tộc cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Mặt khác, Chu Ứng vì mau sớm kết thúc ngũ hồ thế giới chiến đấu, hắn cũng tiếp tục đầu nhập binh lực, trước đó đầu nhập vào 30 vạn đại quân, nhưng hắn cảm giác còn chưa đủ. Kết quả là, về sau Chu Ứng lại gia nhập 20 vạn quân binh, dùng để trấn thủ Đại Minh quân đội chiếm lĩnh thành trì. Đây là một trận thiên về một bên đại chiến. Lại trải qua hơn 10 ngày chém giết, hiện nay, Hung Nô bộ lạc đã là triệt để bị đánh tàn, thậm chí đã có khá nhiều Hung Nô bộ lạc bắt đầu hướng phía phương Bắc thảo nguyên bỏ chạy. Đối với người Hung Nô mà nói, Trung Nguyên không còn là người Hán địa ngục, mà là thuộc về người Hung Nô luyện ngục. Làm người Hung Nô vừa nghe đến quân Minh đến về sau, căn bản không dám lên chiến, thậm chí phản ứng đầu tiên đều là chạy trốn. Đây chính là Đại Minh quân đội chỗ kinh khủng. Chỗ đến, Hung Nô đều nghe tin đã sợ mất mật. Chu Ứng tại an bài tốt tấn mặt ngũ hồ thế giới chiến đấu sắp xếp về sau, liền thông qua không gian cửa ra vào quay trở về Đại Minh thế giới. Bất quá, mỗi ngày vẫn sẽ có người hướng Chu Ứng báo cáo quân Minh tình hình chiến đấu. Đại Minh, Ứng Điên. Ngày này, Chu Ứng cố ý đi tới cấm vệ quân doanh, thân là cấm vệ quân chủ tướng Quách Trấn nhìn thấy Chu Ứng đến về sau, cũng là vội vàng hướng phía hắn tiến hành thi lễ. Mặt tướng tham kiến điện hạ. Bình thân đi. Tạ điện hạ. Lần này Chu Ứng đến đây cấm vệ quân doanh mục đích chủ yếu chính là xem xét Thọ Nguyên quả thụ tình huống. Khi tiến vào tấn mặt ngũ hồ thế giới lúc, Chu Ứng cũng là cố ý đem Thọ Nguyên quả thụ hóa phân ra rễ cây, sau đó Chu Ứng lại đem căn này thân giao cho Lam Ngọc bọn người, để bọn hắn mang theo cái này Thọ Nguyên quả thụ rễ cây đi tiến hành sát phạt. Theo Chu Ứng, tấn mặt ngũ hồ thế giới nộ khí cực lớn, ngũ hồ bộ tộc cực kỳ tàn bạo, vừa vặn có thể giữ chức Thọ Nguyên quả thụ chất dinh dưỡng. Dù sao Đại Minh quân đội chém giết dị tộc bộ lạc càng nhiều, như vậy Thọ Nguyên quả thụ hấp thu huyết khí cũng nhiều hơn, tiến tới có thể để Thọ Nguyên quả thụ khỏe mạnh trưởng thành, có thể nói là nhất cử hai. Bây giờ Đại Minh quân đội tại tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong đã là chém giết không sai biệt lắm thời gian nửa tháng. Thế là Chu Ứng hôm nay cố ý đến đây xem xét Thọ Nguyên quả thụ tình huống. Tại cấm vệ quân doanh bên trong, giờ phút này Thọ Nguyên quả thụ ngay tại lóe ra đỏ như máu quan mang. Chu Ứng thấy cảnh này về sau ngược lại là cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn minh bạch đây là Thọ Nguyên quả thụ đang hấp thu huyết khí. Chu Ứng lại liếc mắt nhìn cái này Thọ Nguyên quả thụ, Thọ Nguyên quả không thể không nói đang hấp thu đại lượng tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong huyết khí về sau, cái này Thọ Nguyên quả đích thật là có tăng lên không ít. Không tệ, không tệ. Trái cây này càng ngày càng bá mãn. Chu Ứng sau khi thấy, trên mặt không khỏi là lộ ra hài lòng thần sắc. Về sau, Chu Ứng lại hướng phía một bên cấm vệ quân chủ tướng Quách Trấn nói ra, "Quách Trấn, có mặt tướng." Một bên cấm vệ quân thống lĩnh Quách Trấn lập tức hướng phía Chu Ứng thi lễ. Chu Ứng thì là chậm rãi nói ra, lập tức phái người nói cho ngũ hồ thế giới Lăng Ngọc, từ huy tổ bọn người, để bọn hắn tiếp tục hướng phía ngũ hồ bộ tộc tiến hành chém giết. Nhất định phải mau chóng đem Trung Nguyên dị tộc cho giết hết. Chu Ứng minh bạch, nếu là muốn để Thọ Nguyên quả thụ thu hoạch được càng nhiều chất dinh dưỡng, như vậy tại tấn mặt ngũ hồ thế giới chiến đấu tự nhiên muốn càng thêm kịch liệt. Mặt tướng tuân mệnh. Quách Trấn lập tức lên tiếng đáp. Rất nhanh, tại tấn mặt ngũ hồ thế giới, Lam Ngọc, Thường Mộng, Từ Huy tổ bọn người bắt đầu nghiêm khắc dựa theo Chu Ứng chỉ lệnh, hướng phía ngũ hồ bộ tộc tiến hành điên cuồng chém giết. Nhất là Lam Ngọc, hắn xuất lĩnh chiến kỵ doanh có thể nói là thần cản sát thần, Phật làm giết Phật. Trường An chung quanh ngũ hồ bộ tộc vừa nghe đến Lam Ngọc danh hào về sau, đều nghe tin đã sợ mất mật. Lam Ngọc thậm chí xuất lĩnh chiến kỵ doanh tại trong vòng một ngày, chu diệt trọn vẹn ba tòa trong thành trì ngũ hồ bộ tộc, toàn bộ phương Bắc ngũ hồ bộ tộc thế lực dần dần sụp đổ. Làm Lam Ngọc xuất lĩnh chiến kỵ doanh trên chiến trường điên cuồng chém giết ngũ hồ bộ tộc thời điểm, Thọ Nguyên quả thụ rễ cây cũng thu được đại lượng tầm bổ. Đương nhiên, Thương Mậu cùng Từ Huy tổ biểu hiện cũng tương đương ra sức. Nếu là gặp tử thủ thành trì ngũ hồ bộ tộc, như vậy thần cơ doanh thì là sẽ lôi ra Hồng Y đại pháo, trải qua Hồng Y đại pháo một trận đánh tung về sau, cỡ nào kiên cố thành trì đều sẽ trở thành hải cốt. Cứ như vậy, bộ chiến doanh, chiến kỵ doanh cùng thần cơ doanh phối hợp ăn ý, lấy Trường An thành làm tâm điểm, bắt đầu không ngừng mà hướng phía chu vi truy sát ngũ hồ bộ tộc. Dần dần, thắng lợi cây cân bắt đầu hướng phía người hàng nghiêng. Nói một cái thời gian 4 tháng mất đi, một năm mới niên quan sắp tới. Giao thừa tối hôm đó, bên trong Ứng Thiên thành pháo hoa vô cùng sáng chói chói mắt, mà tại các đường cái trên đường càng là náo nhiệt phi phàm. Vô luận là hài đồng vẫn là lão nhân đều đi ra ra môn, trên đường phố quan sát trong bầu trời đêm mỹ lệ pháo hoa, tương đương náo nhiệt. Đồng thời, ở bên trong Phụng Thiên điện, năm nay một lần cuối cùng triều nghị cũng chính thức mở ra. Lần này triều nghị nội dung chủ yếu chính là một năm đã qua tổng kết, cho nên văn võ bá quan đều đến đây tham gia. Thậm chí, tại tấn mặt ngũ hồ thảo phạt dị tộc tướng lĩnh cũng đã đến. Ngoài ra, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu cùng Chu Ứng cũng đều là đến đây. Triều nghị lễ tiết kết thúc về sau, đám đại thần liền bắt đầu nhao nhao phát biểu. Khởi bẩm hoàng thượng, một năm qua này, bách tính nhân khẩu lại lật hơn 2 lần. Mặt khác lương thực sản lượng cũng so những năm qua có lượng lớn tăng lên. Trong đó một tên đại thần hướng phía Chu Nguyên Chương bẩm báo nói, mà cái sau thì là khẽ gật đầu, rất tốt, rất tốt. Bách tính chính là ta Đại Minh lập quốc gốc rễ, nhân khẩu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Về sau, thân là binh bộ thượng thư Đường Đạc cũng chủ động ra khỏi hàng. Hắn hướng phía Chu Nguyên Chương nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, một năm này đến nay Bắc Cương an ổn, tất cả dị tộc nhân cùng ta người Hán không có phát sinh bất kỳ xung đột nào. Ngoài ra, tại Thái Tôn điện hạ thực dân chính sách dưới, phương Bắc Thảo Nguyên bộ lạc càng là đối với ta lớn minh trung tâm sáng rõ. Vi thần cho rằng, hiện tại Bắc Cương đã triệt để an ổn. Đồng thời tiếp qua mấy năm, phương Bắc Man tộc cũng tuyệt đối không có khả năng uy hiếp được ta Đại Minh. Làm Đường Đạc sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương thì là khẽ gật đầu. Bắc Cương an ổn, đúng là không dễ a, chấm lòng rất an ủi. Đây hết thảy cũng đều quy công cho Hùng Anh. Nếu không phải Hùng Anh đưa ra lấy gì chế gì chính sách, có lẽ cái này Bắc Cương sẽ còn xuất hiện hòa loạn. Dứt lời, Chu Nguyên Chương nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Chu Ứng. Chỉ gặp Chu Ứng lập tức mở miệng nói, "Còn xin hoàng tổ phụ yên tâm, chính như Đường Đạt nói, Bắc Cương đã triệt để an toàn, tại hiện hữu chính sách cùng chế độ dưới, không có khả năng lại có dị tộc tại phương Bắc khởi thế." Chu Nguyên Chương nghe được Chu Ứng lời nói về sau, cũng lần nữa lộ ra hài lòng thần sắc. Sau đó, thân là công bộ thượng thư Tần Đạt cũng từ bách quan bên trong ra khỏi hàng. "Khởi bẩm hoàng thượng, công bộ có việc muốn khởi bẩm." Nói, ngồi tại trên long ỷ Chu Nguyên Chương mở miệng nói, "Khởi bẩm hoàng thượng, trải qua thời gian 1 năm xây dựng, hiện nay ta Đại Minh sở định đường sắt đã là xây dựng một nửa." Làm Tần Đạt thoại âm rơi xuống về sau, Chu Nguyên Chương trên mặt ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hắn lập tức truy hỏi, "Tần Đạt, cái này đường sắt xây dựng tốc độ làm sao lại nhanh như vậy?" Cái sau không dám chần chờ, lập tức lên tiếng đáp, "Khởi bẩm hoàng thượng, cái này đường sắt xây dựng tiến độ sở dĩ tăng lên, chủ yếu là nhờ vào 100 vạn dân phu. Cả nước các nơi chiêu nạp đại lượng dân phu đến giúp đỡ kiến thiết, ngoài ra còn có một điểm, đó chính là nô lệ gia tăng. Vô luận là trước kia Ngõa Lạc nô lệ, hoặc là từ ngũ hồ thế giới bên trong áp giải mà đến nô lệ, đại bộ phận đều an bài tại xây dựng đường sắt trong công việc. Những này nô lệ tương đương ra sức, mà lại 2 ca, cho nên ban ngày cùng ban đêm đều có thể xây dựng đường sắt, cho nên xây dựng tốc độ tự nhiên cũng tăng lên không ít." Làm Tần Đạt sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương cũng cười to nói, "Không tệ. Nếu là nô lệ, tự nhiên là muốn nghiền ép giá trị của bọn hắn. Khiến cái này nô lệ để xây dựng đường sắt, 10 phần thỏa đáng." Chu Nguyên Chương lại truy hỏi, "Vậy ngươi tính toán nhìn, còn cần bao lâu thời gian, cái này đường sắt mới có thể triệt để hoàn thành?" Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, cái này công bộ thượng thư Tần Đạt liền lập tức trả lời, "Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần tổ hơi đoán chừng, thêm nửa năm nữa tả hữu thời gian, hẳn là có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu là theo nô lệ nhân số gia tăng, thậm chí cũng có khả năng sẽ sớm hoàn thành." Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong, trên mặt của hắn cũng lần nữa lộ ra vẻ mặt hài lòng. "Rất tốt, cái này đường sắt chính là ta Đại Minh trong khoảng thời gian này trọng đại công trình, nếu là có thể sớm hoàn thành, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, vẫn là phải cam đoan chất lượng, tuyệt đối không thể bởi vì đổi tiến độ mà xuất hiện chất lượng vấn đề." Chu Nguyên Chương chủ động nhắc nhở. Tần Đạt lập tức lên tiếng nói ra, "Vi thần tuân mệnh, còn xin hoàng thượng yên tâm, đường sắt xây dựng tất nhiên sẽ cam đoan chất lượng, mỗi ngày đều sẽ có chuyên môn quan viên tiến hành kiểm tra. Về sau thời điểm, binh bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư cũng đều tiến hành báo cáo. Mà những quan viên này hồi báo nội dung đều là tình thế tốt đẹp, bách tính an cư lạc nghiệp loại hình lời nói." Cuối cùng, thân là hộ bộ thượng thư Úc Tân cũng hướng phía Chu Nguyên Chương tiến hành bẩm báo. "Khởi bẩm hoàng thượng, hộ bộ đã đem năm nay quốc khố thu nhập thống kê ra." Đọc. Úc Tân lập tức mở miệng nói, "Khởi bẩm hoàng thượng, so với Hồng Vũ 26 năm, bây giờ ta Đại Minh quốc kho thu nhập cơ hồ là tăng trưởng 30 lần tả hữu. Bực này gia tăng tốc độ, có thể nói là ta Đại Minh thành lập đến nay nhanh nhất 1 năm. Hiện nay, Đại Minh quốc kho tràn đầy, hiện tại hộ bộ ngân khố bên trong quân tiền đều nhanh muốn thịnh cũng được." Chu Nguyên Chương nghe được Úc Tân nói tới nội dung về sau, trong ánh mắt của hắn lộ ra có chút kích động. Chu Nguyên Chương rất rõ ràng, chỉ có quốc khố tràn đầy, Đại Minh mới có thể có năng lực gánh vác lên các loại chiến tranh, tiến tới mới có thể để thọ nguyên quả thụ gia tăng. Mà thọ nguyên quả thụ kết xuất tới trái cây, thì là có thể để Chu Nguyên Chương gia tăng tuổi thọ. Cho nên, Chu Nguyên Chương đang nghe được quốc khố tràn đầy về sau, cả người tâm tình vẫn là tương đối không tệ. "Rất tốt, rất tốt. Chỉ có quốc khố tràn đầy, ta Đại Minh mới có thể nuôi nổi quân đội nhiều như vậy, ta đối hộ bộ công việc rất là hài lòng. Úc Tân, ngươi làm không tệ. Tiếp tục cố gắng." Chu Nguyên Chương điểm danh tán thưởng Úc Tân. Mà thân là hộ bộ thượng thư Úc Tân thì là lập tức hướng phía Chu Nguyên Chương nói ra, "Khởi bẩm hoàng thượng, cái này quốc khố sở dĩ nhanh như vậy gia tăng, chủ yếu vẫn là dựa vào tại Đại Minh quốc sách. Lại thêm, bây giờ cấm biển mở ra về sau, từ biển hải kinh thương nhân chỗ nạp thuế má cũng biến thành càng nhiều, bộ này phần thu nhập cũng đối quốc khố tăng lên có tương đối lớn trợ giúp." Chu Nguyên Chương nghe xong, hắn lúc này hướng phía đám người tuyên bố, "Đã cái này Đại Minh quốc sách để ta quốc khố tràn đầy, ta tuyên bố, sang năm sau tiếp tục kiên trì Đại Minh quốc sách thi hành. Ta muốn để Đại Minh càng ngày càng giàu có, càng ngày càng cường đại." Làm Chu Nguyên Chương thoại âm rơi xuống về sau, trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong Phụng Thiên Điện đám quan chức lần nữa cao giọng hô, "Vi thần tuân mệnh, hoàng thượng vạn tuế tuyệt đối tuổi." Chương 416, tự cho là đúng Đông Tấn. Chương 416, tự cho là đúng Đông Tấn. Triều nghị còn chưa kết thúc, phụ trách quản lý hoàng gia ngân hàng Triệu Miễn từ bách quan bên trong ra khỏi hàng, hắn ngựa khí hưng phấn hướng phía Chu Nguyên Chương nói ra, "Khởi bẩm hoàng thượng, trong năm nay hoàng gia ngân hàng tổn ngân tương đương lấy đà. Theo thống kê, tất cả Đại Minh ngân hàng tổn ngân số lượng đã đạt tới 8.002, so Hồng Vũ 26 năm muốn tăng lên nhiều gấp 3. Làm Triệu Miễn sau khi nói xong, đại điện đám quan chức cũng nhao nhao hưng phấn, kích động. Mà ngồi ở trên long ỷ Chu Nguyên Chương càng là mở miệng nói, "8.002. Xem ra hiện nay Đại Minh bách tính đối với triều đình sáng lập ngân hàng là càng ngày càng tin cậy. Đã bách tính đối ta Đại Minh triều đình như thế tin cậy, như vậy ta Đại Minh triều đình tự nhiên không thể rét lạnh bách tính tâm, tiếp tục ra sân khấu các loại huệ dân chính sách. Mặt khác, cũng có thể tiếp tục mở rộng ngân hàng số lượng, tạo phúc bách tính." Làm Chu Nguyên Chương thoại âm rơi xuống, Triệu Miễn cũng lên tiếng đáp, "Vi thần tuân mệnh. Còn xin bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định dựa theo bệ hạ phân phó, tại Đại Minh tiếp tục xây dựng thêm ngân hàng. Về sau, lại có những quan viên khác hướng Chu Nguyên Chương bẩm báo 1 năm qua này công tích, mà Chu Nguyên Chương đối với cái này cũng đều rất là hài lòng." Cuối cùng, làm đại thần nhóm khởi bẩm kết thúc về sau, Chu Nguyên Chương lại đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Ngọc, Từ Vi tổ các tướng lãnh. Hiển nhiên, Chu Nguyên Chương đối với Đại Minh quân đội tại tấn mặt ngũ hồ thế giới tình huống cũng rất là tò mò. Kết quả là, Chu Nguyên Chương liền hướng phía Lăng Ngọc, Từ Vi tổ, Thường Mậu các loại đến đây tham dự các tướng lĩnh truy hỏi, đúng rồi, ta Đại Minh quân đội tại Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới tình huống như thế nào? Cái này Ngũ Hồ bộ lạc phải chăng còn tại giết hại Trung Nguyên người Hán bách tính? La Ngọc, Tứ Huy tổ bọn người vừa muốn mở miệng trả lời, lúc này, ngồi tại Chu Nguyên Chương bên cạnh Chu Ứng thì là vượt lên trước mở miệng nói, Hoàng tổ phụ, trước mắt ta Đại Minh quân đội tại Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới có thể nói là đại sát bốn phương. Từ khi Đại Minh quân đội tiến vào cái này Tấn Mạt Ngũ Hồ về sau, cái này dị tộc quân đội tại ta Đại Minh quân đội trên thân còn chưa hề lấy được qua một trận thắng lợi. Bên trong Phụng Tiên Điện, Văn Võ bá quan đang nghe được Đại Minh quân đội tại Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới bên trong lấy được thành tích, trên mặt mỗi người cũng đều là lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Những này Văn Võ bá quan nhóm đối với trong lịch sử lần này Ngũ Hồ loạn hoa sự tình, tự nhiên khá hiểu. Cái này chính là phương Bắc người Hán từ trước tới nay trải qua tàn bạo nhất thời kỳ, mà bây giờ, Đại Minh quân đội tựa như thiên binh xuất hiện tại Trung Nguyên, cứu vớt người Hán, đồng thời điên cuồng đuổi giết Ngũ Hồ bộ tộc. Cái này khiến mỗi một tên Đại Minh quan viên đều phát ra từ nội tâm kích động cùng hưng phấn. Mà giờ khắc này, Chu Ứng tiếp tục nói ra, Đại Minh chiến giáp binh khí chính là súng đạn tại Tấn Mạt Ngũ Hồ thời kỳ, đều có ưu thế áp đảo. Nhất là súng đạn, cái này tại Tấn Mạt Ngũ Hồ thời kỳ, vô luận là người Hán hoặc là Ngũ Hồ bộ tộc đều chưa từng nghe thấy, cho nên, làm Đại Minh thần cơ doanh chuyển ra Hồng Y đại pháo, súng tiếp thời điểm, Ngũ Hồ bộ tộc chỉ có thể là hoảng hốt mà chạy. Những này Ngũ Hồ bộ tộc người, đối mặt ta Đại Minh quân đội tự nhiên là không hề có lực hoàn thủ. Mặt khác, hiện nay ta Đại Minh mỗi một tên tướng sĩ đều đã là đạt tới võ đạo luyện thể cảnh giới, tiến vào luyện thể phía trên nhất trọng cảnh, cho nên coi như không cần hỏa pháo, đối phó bọn này Ngũ Hồ bộ tộc đồng dạng là ưu thế áp đảo. Thậm chí, coi như một tên Đại Minh sĩ binh gặp được 10 tên Ngũ Hồ bộ tộc sĩ binh vòng đây, như vậy lấy được thắng lợi vẫn như cũng là ta Đại Minh sĩ binh. Chu Ứng sau khi nói xong, bên trong Phụng Thiên Điện cũng vang lên lần nữa tán thưởng thanh âm. Mà trên Long ỷ, Chu Nguyên Chương thì hiếu kỳ truy hỏi, từ khi ta Đại Minh quân đội tiến vào Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới về sau, đã có hơn 4 tháng. Hiện nay, khi nào mới có thể khải hoàn hồi triều? Chu Nguyên Chương tiếng nói vừa mới hạ xuống, Chu Ứng liền lập tức mở miệng nói, Hoàng tổ phụ, ngài có chỗ không biết, cái này Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới cùng ta Đại Minh hiện tại thế giới cơ hồ đồng dạng. Toàn bộ Trung Nguyên có được đại lượng thành trì, cho nên muốn hoàn toàn tiêu diệt tại Trung Nguyên Ngũ Hồ bộ tộc, cái này tự nhiên là cần một chút thời gian. Thú hồ, ngoại trừ tiêu diệt xâm nhập Trung Nguyên Ngũ Hồ bộ tộc bên ngoài, còn muốn giết nhập Bắc Cương, toàn diệt Ngũ Hồ bộ tộc. Chỉ có dạng này, Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới người Hán mới có thể thu hoạch được vĩnh thế an bình. Nếu là vẹn vẹn đem xâm nhập Trung Nguyên Ngũ Hồ bộ tộc cho đánh chạy, như vậy, bọn này Ngũ Hồ bộ tộc không được bao lâu thời gian, sẽ còn lần nữa cho tàn lại cháy. Làm Chu Ứng sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương cũng liên tiếp gật đầu. Hoàn toàn chính xác muốn trị bản. Đuổi đi bọn này Ngũ Hồ người còn xa xa không đủ, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Coi như bọn hắn trốn về phương Bắc, cũng phải đem bọn hắn toàn bộ cho giết chết. Chu Ứng cũng lên tiếng đáp, Hoàng tổ phụ, đúng là như thế, cho nên, trận này Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới chi chiến, tuyệt đối không thể tốc chiến, mà là muốn đánh lâu dài. Dạng này mới có thể hoàn thành chiến lược mục đích. Làm Chu Ứng đem hắn ý nghĩ nói cho Chu Nguyên Chương về sau, vị này Đại Minh hoàng đế tự nhiên là hết sức ủng hộ. Hắn cố ý nâng lên chính mình tiếng nói, sau đó hướng phía bên trong Phụng Thiên Điện văn võ bá quan nhóm nói ra, Hùng Anh nói có lý, trận chiến này, ta Đại Minh chẳng những phải thắng, hơn nữa còn phải nổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chu Ứng lại tiếp tục đề nghị, Hoàng tổ phụ, ngoại trừ muốn đem cái này Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới bên trong dị tộc toàn bộ diệt trừ bên ngoài, cũng phải đem cái này Ngũ Hồ tù binh toàn bộ áp giải đến Đại Minh, cái này Ngũ Hồ bộ lạc nhân số đông đảo, nếu là đều đem bọn hắn áp giải đến Đại Minh, sẽ cho Đại Minh mang đến cực lớn sức sản xuất, để bọn này năm hồ tộc người đến cho Đại Minh kiến thiết góp một viên gạch. Cái này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong, trên mặt cũng lần nữa lộ ra vẻ vui mừng. Rất tốt, rất tốt. Lần này đường sắt xây dựng tiến độ sở dĩ có thể tăng lên, liền chính là bởi vì tù binh gia nhập. Nếu là có thể đem năm hồ tộc người toàn bộ áp giải đến ta Đại Minh tới làm tù binh, cái này đích xác là đối ta Đại Minh cực tốt trợ giúp. Hiển nhiên, Chu Nguyên Chương 10 phần đồng ý Chu Ứng đề nghị này. Trên thực tế, nhìn lớn Minh tại trước mắt chỗ thế giới này cũng không tiếp tục quyết trường, nhưng ở một cái thế giới khác, cũng chính là Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới bên trong, Đại Minh quyết trường cũng không có kết thúc. Thậm chí, còn có thể thông qua Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới bắt tù binh đến giúp đỡ Đại Minh chỗ thế giới tiến hành cơ sở kiến thiết. Mặt khác, cũng có thể khiến cho thọ nguyên quả thụ mượn nhờ Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới chiến tranh cùng chém giết, khỏe mạnh trưởng thành. Cái này tự nhiên là Chu Nguyên Chương chỗ hy vọng nhìn thấy cục diện. Chu Nguyên Chương tiếp tục nói ra, nhà ta quyết định, mệnh lệnh Tấn Mạt Ngũ Hồ Đại Minh quân đội tiếp tục đuổi giết dị tộc, tận lực nhiều hướng ta Đại Minh chuyển vận tù binh. Làm Chu Nguyên Chương thoại âm rơi xuống về sau, Lam Ngọc, Từ Huy Tổ, Thường Mậu mấy người cũng là lập tức lên tiếng đáp, mặt tướng tuân mệnh. Tại triều nghị cuối cùng, thân là hoàng thái tôn Chu Ứng vì ban thưởng văn võ bá quan lấy được chiến tích, hắn hướng phía chúng người toàn bộ nói, chờ năm đầu niên quan kết thúc về sau, triều đình sẽ ban thưởng có công chi thần, đến lúc đó, thậm chí sẽ có ban ân rơi xuống. Làm Chu Ứng sau khi nói xong, bên trong Phụng Thiên Điện văn võ bá quan nhóm lại lần nữa hướng Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, Chu Ứng thi lễ, hô to bạt tuế. Hiển nhiên, làm bọn này văn võ bá quan đang nghe được Chu Ứng nói tới ban ân về sau, mỗi người nội tâm đều cực kỳ kích động. Dù sao, Chu Ứng nói tới ban ân bên trong có lẽ sẽ có Thọ Nguyên Đan. Nếu là thật sự có thể có được Thọ Nguyên Đan, đối với những này phổ thông đám đại thần mà nói, thì là có thể kéo dài tuổi thọ. Chính là vô giới chi bảo. Triều nghị tán đi về sau, văn võ bá quan nhóm cũng bắt đầu tiếp tục cố gắng công việc, là Đại Minh kiến thiết mà nỗ lực chính mình cố gắng. Đồng thời, Lam Ngọc, Từ Huy Tổ, Thường Mậu các tướng lãnh cũng là lần nữa thông qua không gian cửa ra vào đi tới cái này Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới. Đồng thời, bọn hắn bắt đầu dựa theo Chu Nguyên Chương, Chu Ứng mệnh lệnh, tận khả năng bắt sống Ngũ Hồ bộ tộc, đồng thời đem cái này bắt được Ngũ Hồ bộ tộc liên tục không ngừng thông qua không gian cửa ra vào vận chuyển về Bắc Bình thành. Đến gia tăng Đại Minh sức sản xuất. Tại Lăng Ngọc, Tứ Huy tổ đám người cố gắng dưới, quân Minh tại phương Bắc thế lực cũng càng lúc càng lớn. Ngoại trừ Trường An thành bên ngoài, bao quát Trường An phụ cận vài tòa thành trì cũng đều bị quân Minh khống chế. Mặt khác, quân Minh còn tại điền cuồng quyết trương phạm vi. Vẹn vẹn không đến một tháng thời gian, toàn bộ phương Bắc đã có 1/5 phạm vi bị quân Minh khống chế, chiếm lĩnh. Mà lại, quân Minh tại đoạt hạ thành trì về sau, sẽ còn trong thành có lưu đại lượng binh mã, phòng ngừa dị tộc quân đội lần nữa xâm phạm. Trừ cái đó ra, quân Minh còn đem tù binh tới dị tộc các binh sĩ liên tục không ngừng mang đến Trường An thành, dựa vào Trường An thành không gian cửa ra vào đem tù binh vận chuyển đến Đại Minh thế giới. Bởi vì Đại Minh thế lực tại phương Bắc quyết trương thực tại là quá nhanh, cái này ngược lại là đè ép những dị tộc khác, bất quá, những này dị tộc cũng không có lựa chọn nội đấu. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại đối thủ lớn nhất chính là chi này quân Minh. Cho nên, Hunno, Tiên Ti các loại tộc nhau nhau liên hợp, chuẩn bị cộng đồng nên chiến Đại Minh. Nhưng trên thực tế, coi như tất cả dị tộc liên hợp cùng một chỗ, cũng không phải là quân Minh đối thủ, trong lúc nhất thời, dị tộc lần nữa thảm bại. Đại Minh quân đội biểu hiện ra sức chiến đấu, ngoại trừ để Ngũ Hồ bộ tộc Vương Công đám đại thần cảm thấy sợ hãi cùng kiêng kỵ bên ngoài, cũng để cho Tấn Quốc bắt đầu có chỗ lo lắng. Từ khi Hung Nô công phá Trường An thành thời điểm, Đại Minh quân đội cũng đến. Theo quân Minh đem Hung Nô đánh bại, lúc ấy, Tấn Quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp cùng ủng hộ Hán Vương công đám đại thần thì là bị Chu Ứng hạ lệnh tru sát. Mà liên tại Tư Mã Nghiệp bị giết chết không lâu, tại Trường Giang phía Nam, Giang Nam giàu có chi địa, Tấn Quốc Di lão Di thiếu nhóm lại để cử Tư Mã Duệ là Tấn Quốc hoàng đế, sử xưng Đông Tấn. Chỉ là, đối với Đông Tấn hoàng đế cùng văn võ bá quan nhóm mà nói, bọn hắn cũng không biết rõ Tấn Quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp là bị Chu Ứng giết chết, mà là cho rằng là Hung Nô giết chết Tư Mã Nghiệp. Bất quá, theo Đại Minh tại phương Bắc thế lực càng lúc càng lớn, an phận Giang Nam Đông Tấn cũng bắt đầu coi trọng quân Minh. Giờ phút này, Đông Tấn đô thành, trên triều đình, mà tại vương tọa phía dưới thì là Đông Tấn một chút khai quốc chi thần, bọn hắn đầu tiên là cho Tư Mã Duệ thi lễ về sau, triều nghị cũng chính thức bắt đầu. Làm phụ tá Tư Mã Duệ khai quốc chi thần, vương đạo trước tiên mở miệng nói, khởi bẩm hoàng thượng, căn cứ một chút tin tức ngầm sừng, bây giờ phương Bắc đột nhiên xuất hiện một chi danh hào là quân Minh đội. Mà lại, chi này quân Minh tại phương Bắc đại sát đặc sát, đồng thời còn chiếm nhận Trường An thành, hiện nay chi này quân Minh điên cuồng tại Trường An thành trung quanh công lược thành trì. Bây giờ, cái này quân Minh tại phương Bắc thực lực phạm vi đã là tương đương chi lớn. Chỉ sợ, không bao lâu, cái này quân Minh thế lực liền có thể cùng ta Tấn Quốc địa vị ngang nhau. Làm vương đạo nói xong lời nói này về sau, trong lúc nhất thời, triều đình chấn động. Đại lượng đám quan chức lập tức nghị luận ầm ĩ quân Minh. Trước đó chưa từng nghe nói qua, cái này quân Minh đến cùng là ai quân đội. Thật là không thể tưởng tượng, phương Bắc đã bị Hung Nô các loại dị tộc chiếm lĩnh, làm sao có thể còn có người Hán quân đội đâu. Chẳng lẽ lại, cái này quân Minh cũng là dị tộc? Có đạo lý. Phương Bắc người Hán tuyệt đối không có khả năng tổ chức lên quân đội như thế cường đại, tất nhiên là từ phương Bắc hay là phương Tây mà đến dị tộc quân đội. Có hay không một loại khả năng tính, cái này quân Minh chính là khởi nghĩa nông dân quân. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, bách tính tay không tất sát, làm sao có thể đánh bại Hung Nô chiếm lĩnh Trường An thành đâu. Tại văn võ ba quan điên cuồng nghị luận thời điểm, ngồi tại vương tọa trên Đông Tấn hoàng đế Tư Mã Duệ cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Dù sao, Ngũ Hồ thực lực đã đầy đủ cường đại, nếu là lại xuất hiện một chi cường đại bộ tộc, như vậy Đông Tấn áp lực sẽ càng thêm to lớn. Làm đại thần vương đạo hiển nhiên là đã nhận ra Tư Mã Duệ thần sắc, thế là hắn lập tức hướng phía Tư Mã Duệ nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, căn cứ thám tử miêu tả quân Minh hình dạng, hẳn là ta người Hán quân đội. Mà lại, cái này quân Minh cũng dùng chữ Hán, mà lại nói tiếng âm cũng chính là người Hán thanh sắc, tuyệt đối không phải dị tộc. Tư Mã Duệ nghe được đại thần lời nói về sau, trên mặt hắn cảm xúc cũng hơi có chút hòa hoãn. Tư Mã Duệ đang tự hỏi một lát sau, liền đột nhiên mở miệng nói, hiện nay vấn đề lớn nhất chính là cái này quân Minh quyền khống chế vấn đề. Nếu là cái này quân Minh cũng tôn chấm là Tấn Quốc hoàng đế, phục tùng chấm chỉ huy, cái này đối với an phận ở một góc Tấn Quốc mà nói, sẽ là một cố cường đại lực lượng bổ sung. Nhưng nếu là cái này quân Minh là nghĩ thừa dịp dị tộc xâm chiếm Trung Nguyên thời điểm, tự lập làm vương, như vậy chính là ta Tấn Quốc địch nhân. Hiển nhiên, đối với Tư Mã Duệ mà nói, hắn trên thực tế cũng không quan tâm phương Bắc người Hán tao nộ, mà là chỉ muốn chính mình quyền trong tay. Làm Tư Mã Duệ sau khi nói xong, thân là quan văn đứng đầu vương đạo lại lập tức mở miệng nói, hoàng thượng, vi thần cho rằng cái này quân Minh cụ thể còn không rõ, hiện nay việc cấp bách chính là muốn điều tra rõ ràng. Lấy trước mắt tình báo chỉ có thể biết được, cái này quân Minh tựa hồ là cùng phương Bắc dị tộc thế bất lưỡng lập, nghe nói toàn bộ phương Bắc đại quân dị tộc chuẩn bị liên hợp tiến đánh quân Minh. Cái này ngược lại đối với ta Tấn Quốc mà nói là một kiện đại hảo sự. Để cái này quân Minh kiềm chế phương Bắc dị tộc, như vậy cái này dị tộc đương nhiên sẽ không nhẹ dịch nằm dưới, bảo đảm ta Tấn Quốc an toàn. Tư Mã Duệ nhẹ gật đầu, hắn lập tức nói ra, ừm, hiện nay cái này quân Minh tồn tại đích thật là đối chấm Tấn Quốc là có lợi, nhưng cũng không thể không phòng. Vương đạo, ngươi lập tức phái người chui vào phương Bắc, nhất định phải đem cái này quân Minh cụ thể tình huống điều tra rõ ràng. Chân phải biết cái này quân Minh chân thực ý đồ. Mặt khác, cũng muốn tại Trường Giang bố phòng, tuy nói hiện tại phương Bắc đại loạn, dị tộc đều tại cùng cái này quân Minh giao chiến, có thể vận nhất cái này quân Minh thật đem dị tộc đánh bại, bình định phương Bắc vẫn là có khá lớn có thể sẽ xuôi nam. Cho nên nhất định phải tại Trường Giang lệch trời tiến hành bố phòng, Tấn Quốc đô thành tuyệt đối không thể lại bị công phá. Làm Tư Mã Duệ sau khi nói xong, toàn bộ Tấn Quốc văn võ bá quan nhóm đều hô to bàn thuế. Chương 417, cửa hải cuối năm triều nghị, phong thưởng. Bài ban thưởng thọ nguyên quả. Chương 417, cửa hải cuối năm triều nghị, phong thưởng. Bài ban thưởng thọ nguyên quả. Một đoạn thời gian qua đi, Đại Minh lần nữa tổ chức triều nghị, vẫn như cũng là ở bên trong Phụng Thiên Điện. Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, Chu Ứng cái này tổ tôn ba đời theo thứ tự ngồi tại cái này vương tọa bên trên. Mà tại bên trong đại điện, văn võ bá quan cũng là trước tiên tiến hành hành lễ, hô to hoàng thượng và thuế. Lập tức, triều nghị chính thức bắt đầu. Dẫn đầu phát biểu chính là binh bộ thượng thư Đường Đạt, chỉ gặp Đường Đạt từ bách quan bên trong cấp tốc ra khỏi hàng, sau đó hướng phía Chu Nguyên Chương vô cùng cung kính nói ra, thần có việc khởi bẩm bệ hạ. Giảng. Chu Nguyên Chương thanh âm tương đương hùng hậu, không khỏi là cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đường Đạt lập tức mở miệng nói, hoàng thượng, trong khoảng thời gian này, Bắc Bình thành bên trong lại từ tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong áp giải tới đại lượng tù binh. Cái này mấy vạn tên tù binh đã là đều được an bài xây dựng đường sắt bên trong. Bất quá, tại gần nhất áp giải mà đến tù binh bên trong, ngoại trừ phổ thông dị tộc sĩ binh bên ngoài, còn có khá nhiều vương công đại thần, thậm chí còn có tấn quốc hoàng thất. Làm Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong, trên mặt hắn ngược lại là cũng không có bất kỳ tâm tình gì. Vương công đại thần lại như thế nào? Tấn quốc hoàng thất lại như thế nào? Ta đối xử như nhau, đều để bọn hắn đi cho ta Đại Minh tu đường sắt. Chu Nguyên Chương tương đương bá khí hướng phía Đường Đạt nói, vi thần tuân mệnh. Về sau, Chu Nguyên Chương lại hướng phía binh bộ thượng thư Đường Đạt truy hỏi, đã cái này ngũ hồ bộ tộc vương công đại thần đều bị bắt làm tù binh, nói như vậy, ta Đại Minh quân đội trên cơ bản nhanh tiêu diệt cái này ngũ hồ bộ tộc rồi. Đường Đạt tự nhiên là không dám chần chờ, hắn lập tức mở miệng nói, khởi bẩm hoàng thượng, ngũ hồ thế giới trải qua hơn nửa năm này công phạt về sau, hiện nay ta quân Minh đã trên cơ bản đã bình định phương Bắc. Cứ việc lần này tại tấn mặt ngũ hồ thế giới chiến dịch là từ Chu Ứng chế định, nhưng Lăng Ngọc, Từ Huy tổ mấy người cũng sẽ đem chiến báo cho binh bộ. Cho nên, thân là binh bộ thượng thư Đường Đạt tự nhiên cũng đối với tấn mặt ngũ hồ tình hình chiến đấu rõ như lòng bàn tay. Trên long ỷ, Chu Nguyên Chương nghe đến lời này về sau, trên mặt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Cụ thể nói một chút, vi thần tuân mệnh. Binh bộ thượng thư Đường Đạt lập tức mở miệng nói, Lăng Ngọc, Từ Huy tổ, Thường Mậu xuất lĩnh đại quân tại chiếm lĩnh Trường An thành về sau, lại lấy Trường An thành làm trung tâm, xuất lĩnh đại quân công lược Trường An chung quanh thành trì. Bây giờ, tại ta Đại Minh sĩ binh anh dũng phân chiến phía dưới, tại tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong, quân Minh đã là chiếm lĩnh phương Bắc đại bộ phận. Tuy nói còn có một số ngũ hồ bộ tộc còn tại kéo dài hơi tàn, nhưng cuộc chiến tranh này lo lắng nghiễm nhiên là triệt để kết thúc. Quân Minh đem cái này ngũ hồ bộ tộc đuổi ra ngoài phương Bắc, cũng vẹn vẹn còn lại vấn đề thời gian. Theo Lam Ngọc chiến báo sưng, trước mắt cái này ngũ hồ bộ tộc cũng bắt đầu hướng phía phương Bắc thảo nguyên chạy trốn. Làm Chu Nguyên Chương nghe được Đường Đạt bẩm báo về sau, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, Chu Nguyên Chương cường điệu nói, ngũ hồ bộ tộc giết ta người Hán bách tính tội không thể tha, tự nhiên là đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Bất quá, ta nghe nói tại cái này tấn mặt ngũ hồ bên trong, ngoại trừ có cái này ngũ hồ bộ tộc bên ngoài, còn có một cái gọi là Đông Tân chính quyền tồn tại. Làm Chu Nguyên Chương thoại âm rơi xuống về sau, binh bộ thượng thư Đường Đạt lập tức mở miệng nói, khởi bẩm hoàng thượng, đúng là như thế. Trước đó tấn quốc hoàng đế Tư Mã Nghiệp bị Hung Nô bắt được về sau, một chút tấn quốc di lão di thiếu liền tại Giang Nam mặt khác dựng lên một cái triều đình. Hiện nay cái này Nam Phương tấn quốc hoàng đế tựa như là gọi là Tư Mã Duệ. Chu Nguyên Chương nghe được Đường Đạt bẩm báo lần này nội dung về sau, thì là nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Đã cái này Tư Mã Duệ cho là mình là tấn quốc hoàng đế, vì sao bọn hắn không bắt phạt đâu? Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem người Hán chết thảm tại ngũ hồ bộ tộc dưới đao. Chu Nguyên Chương mặc dù không có đọc qua quá nhiều cổ tịch, nhưng hắn sớm thời kỳ trên đường từng nghe từng tới người kể chuyện giảng Tư Mã gia tộc cố sự. Cho nên, Chu Nguyên Chương cũng rất rõ ràng, cái này Tư Mã thị đến cỡ nào vô sỉ. Chu Nguyên Chương trầm tư một lát sau, đột nhiên hướng phía bên trong Phụng Tiên Điện văn võ bá quan nhóm hạ đạt chỉ lệnh. Cái này Tư Mã thị chính là trong lịch sử tội nhân, toàn bộ Trung Nguyên đều bị bọn hắn Tư Mã thị cho hắc không còn hình dáng. Theo ta, những này họ Tư Mã đều không phải là tốt hơn người. Tại tấn mặt ngũ hồ bên trong, toàn bộ phương Bắc người Hán sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, có thể cái này Tư Mã Duệ lại ngồi nhìn mặc kệ, thật sự là buồn cười. Ta quyết định nói cho tại tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong tất cả quân Minh tướng lĩnh, trước tha cái này ngũ hồ bộ tộc một cái mạng chó. Trước tiên đem cái này Tư Mã Duệ cho giải quyết triệt để. Ta muốn đem tất cả tấn quốc hoàng thất toàn bộ giết sạch. Nói thật, làm Chu Nguyên Chương nói ra hắn chỉ lệnh về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ bên trong Phụng Thiên Điện đám quan chức đều lập tức ủng hộ. Hiển nhiên, đối với cả triều văn võ mà nói, bọn hắn cũng đã sớm đối với cái này Tư Mã nhất tộc tương đương bất mãn. Nếu không phải Tư Mã nhất tộc, Trung Nguyên tuyệt không có khả năng sẽ bị ngũ hồ xâm chiếm. Phương Bắc người Hán càng sẽ không gặp được thảm không nỡ nhìn hãm hại. Đây hết thảy đầu nguồn đều là Tư Mã gia tộc vô năng cùng vô sĩ đưa đến. Cho nên, oan có đầu nợ có chủ. Là người Hán chính quyền Đại Minh, nếu là muốn cho ngay lúc đó người Hán báo thù, ngoại trừ muốn tiêu diệt ngũ hồ bộ tộc bên ngoài, cũng muốn đối phó cái này tấn quốc. Thậm chí, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Tư Mã nhất tộc mới thật sự là tội nhân. Hoàng thượng thánh minh. Binh bộ thượng thư Đường Đạt cảm xúc có chút kích động nói ra, nếu không phải là Tư Mã nhất tộc buộc phát bắt vương chi loạn, lâm vào nội đấu, ta Trung Nguyên người Hán há có thể nhận như thế giết hại. Đã tấn mặt ngũ hồ phương Bắc đã cơ bản bình định, tự nhiên là phải thật tốt tìm cái này Tư Mã thị tính sổ sách. Vi thần cũng cho rằng quân Minh việc cấp bách chính là tiêu diệt sống chui nhủi ở thế gian Đông Tân chính quyền. Làm Đường Đạt sau khi nói xong, hộ bộ, công bộ, hình bộ các loại đám quan chức cũng nhao nhao ủng hộ. Ngoài ra, võ tướng nhóm càng là hai tay tán thành tiến đánh ở vào Giang Nam Tư Mã chính quyền. Chu Nguyên Chương nhìn thấy cả triều văn võ đều tán chính cùng về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Chu Ứng. Hùng Anh, ý của ngươi thế nào? Chu Nguyên Chương truy hỏi. Chu Ứng gật đầu nói, hoàng tổ phụ nói có lý, bây giờ Lam Ngọc bọn người trên cơ bản đem phương Bắc bình định, là thời điểm nên rút xuất thủ đối phó cái này Đông Tấn Tư Mã Duệ. Tư Mã nhất tộc trong lịch sử phạm vào nghiệt, phải dùng sinh mệnh đến hoàn lại. Bên trong Phụng Thiên Điện Văn Võ Bá Quan đang nghe Chu Ứng nói tới về sau, cũng là lập tức cùng hô lên, huyết tẩy Tư Mã nhất tộc, nợ máu trả bằng máu. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, hắn lập tức hướng phía thân là binh bộ thượng thư Đường Đạt nói ra, bài triều về sau, lập tức phái người đến tấn mặt ngũ hồ thế giới, đem chấm ý chỉ nói cho Lam Ngọc bọn hắn. Vi thần tuân mệnh. Đường Đạt lên tiếng đáp. Tấn mặt ngũ hồ công việc thương thảo kết thúc về sau, phụ trách tại tiền sử thế giới Bắc khủng long quách trấn cũng lập tức từ bách quan bên trong ra khỏi hàng, bắt đầu hướng Chu Nguyên Chương bẩm báo cấm vệ quân tại một năm này đến nay thành quả. Khởi bẩm hoàng thượng, cấm vệ quân trong đoạn thời gian này cũng lấy được to lớn thành công. Từ khi Thái Tôn điện hạ ra lệnh tăng lớn bắt giữ khủng long về sau, trước sau sau tổng cộng đầu nhập vào chừng 10 vạn binh lực để mà bắt giữ khủng long. Bây giờ thành công bắt giữ 2 vạn rực long, 3 vạn tấn manh long. Những này khủng long phần lớn đều đã là thuần hóa xong xuôi, thậm chí có một ít khủng long đã bắt đầu gia nhập tác chiến danh sách. Mặt khác giờ này khắc này, tại tiền sử thế giới bên trong vẫn có đại lượng cấm vệ quân ngay tại bắt khủng long. Làm quách trấn bẩm báo kết thúc về sau, Chu Nguyên Chương cũng là tán thán nói, rất tốt. Cái này khủng long quân đoàn sức chiến đấu cực mạnh, trên chiến trường hoàn toàn là có ưu thế áp đảo. Mà lại quốc gia khác cũng không có khủng long, cho nên cái này khủng long quân đoàn độc thuộc về ta Đại Minh. Dạng này cường đại động vật, tự nhiên là muốn nhiều hơn ích tiện. Làm Chu Nguyên Chương sau khi nói xong, Chu Ứng cũng hướng phía quách trấn nói ra, cái này tiền sử thế giới bên trong khủng long có thể nói là nhiều không kể xiết, mà lại những này khủng long còn có thể tiến hành sinh sôi, cho nên cấm vệ quân có thể bắt bao nhiêu liền bắt bao nhiêu. Mặt tướng tuân mệnh. Thân là cấm vệ quân thống soái quách trấn lập tức lên tiếng đáp. Về sau, Chu Ứng lại dò hỏi, trước mắt gây tê khủng long độc dược còn có sung túc sao? Khởi bẩm Thái Tôn điện hạ, độc dược coi như tràn đầy, bất quá nếu là tiếp tục bắt khủng long, những này độc dược có thể có chút không đủ. Làm Chu Ứng nghe được quách trấn sau khi trả lời, hắn thì là khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, cô sẽ để cho luyện dược điện toàn lực chế tạo gây tê khủng long độc dược, ngươi liền yên tâm bắt là đủ. Mặt tướng tuân mệnh. Quách trấn lên tiếng đáp. Về sau, công bộ thượng thư Tần Đạt cũng từ bách quan bên trong ra khỏi hàng, bắt đầu giống Chu Nguyên Chương báo cáo công việc. Cứ việc đoạn thời gian trước đã tiến hành bẩm báo, nhưng cũng không tính cẩn thận, vẹn vẹn bẩm báo xây dựng đường sắt một chuyện. Mà lần này, thân là công bộ thượng thư Tần Đạt thì là hướng Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, Chu Ứng còn báo cáo một chút tu sửa đê đập, kiến thiết thủy lợi hạng mục công việc. Khởi bẩm hoàng thượng, công bộ một năm này đến nay, tại Đại Minh cả nước các nơi xây dựng hơn 100 tòa đê đập, còn xây dựng hơn 200 bắc cầu lương các loại. Những cơ sở này kiến thiết đều đề cao thật lớn bách tính sinh hoạt tiện lợi. Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong, tự nhiên là tương đương hài lòng. Rất tốt, công bộ làm không tệ, Đại Minh căn bản chính là bách tính, Đại Minh nếu là muốn lâu dài, tự nhiên là muốn để lợi cho dân. Một năm mới, công bộ ngoại trừ xây dựng đường sắt bên ngoài, cũng muốn xây lại thiết một chút cái khác huệ dân công trình. Vi thần tuân mệnh. Công bộ thượng thư Tần Đạt vội vàng lên tiếng đáp. Làm công bộ kết thúc bẩm báo về sau, thân là hộ bộ thượng thư Úc Tân cũng bắt đầu báo cáo hộ bộ một năm qua này chiến tích. Khởi bẩm hoàng thượng, từ khi mở ra cấm biển đến nay, ta Đại Minh thu thuế đạt được rõ rệt tăng lên. Mặt khác, lại thêm hiện tại bách tính có thể tùy ý làm ăn, cái này cũng khiến cho Đại Minh thương nghiệp mạnh mẽ phát triển. Bây giờ, vô luận là Ứng Thiên Thành hoặc là Bắc Bình, thậm chí cái khác địa phương phiên chợ trên đều tương đương náo nhiệt. Bách tính thu nhập tăng trưởng cũng cực kỳ có thể nhìn, cái này đây hết thảy đều là hoàng thượng công lao. Chu Nguyên Chương đang nghe được Quốc Tân báo cáo về sau, hắn tự nhiên là lòng nhàn cực kỳ vui mừng. Chỉ gặp Chu Nguyên Chương hướng phía trên triều đình văn võ bá quan nhóm nói ra, ta chẳng qua là nghe Hùng Anh đề nghị. Nếu là luật công, tự nhiên là Hùng Anh công lao lớn nhất. Lúc này, Chu Ứng cũng mở miệng nói, tuy nói ta Đại Minh chính là lấy làm nông làm chủ, nhưng thương nghiệp trọng yếu giống vậy. Để bách tính chính mình quyết định, am hiểu trồng trọt liền trồng trọt, giỏi về làm ăn liền làm ăn, cứ như vậy, ngược lại càng thêm có thể phát huy ra bách tính tiềm lực. Chu Nguyên Chương nghe được Chu Ứng nói tới về sau, cũng là lập tức liên tiếp gật đầu. Hùng Anh nói tới nói có lý. Về sau Đại Minh, ta tin tưởng, nhất định sẽ càng ngày càng mở ra. Về sau, lễ bộ lưu cảnh, hoàng gia ngân hàng tổng quản sự Triệu Miễn mấy người cũng nhao nhao hướng Chu Nguyên Chương tiến hành báo cáo. Cuối cùng, trấn thủ tại Bắc Châu phó Hữu Đức cũng hướng Chu Nguyên Chương báo cáo Bắc Châu sự tình. Khởi bẩm hoàng thượng, trước mắt Bắc Châu an ổn, các tộc bộ lạc bình an vô sự, thậm chí còn có một số người hắn cũng đi dị tộc bộ lạc bên trong làm ăn, nghe nói sinh ý còn tương đương hòa nhiệt. Bắc Châu các tộc đều đối bệ hạ, thái tử điện hạ cùng thái tôn điện hạ trung thành tuyệt đối. Rất tốt, rất tốt. Ta đối với các ngươi một năm qua này công việc rất là hài lòng. Hùng Anh, ngươi cũng giảng hai câu đi. Chu Nguyên Chương hướng phía Chu Ứng nói. Chu Ứng nhẹ gật đầu, lần này hắn từ vương tọa trên đứng lên, sau đó hướng phía bên trong Phụng Thiên điện văn võ bá quan nhóm chậm rãi mà đàm đạo, năm mới lập tức liền muốn đến. Hoàng tổ phụ đối với các ngươi công việc rất là hài lòng, cô cũng là như thế. Cô quyết định muốn đối các ngươi tiến hành một phen ban thưởng. Theo Chu Ứng thoại âm rơi xuống về sau, trong lúc nhất thời, toàn bộ cả triều văn võ quan viên trên mặt đều nhao nhao lộ ra thần sắc kích động. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Chu Ứng có được rất nhiều chân quý vật phẩm. Thì như trước đó nhìn thấy Thọ Nguyên Đan, ăn một hạt Thọ Nguyên Đan liền có thể kéo dài tuổi thọ, cái này cơ hội là văn võ quan viên tha thiết ước mơ ban ân. Còn có trước đó ăn vào thịt rồng, cũng là đối với thân thể lớn có chỗ tốt. Bây giờ, những quan viên này nhóm nghe được Chu Ứng muốn tự mình cho bọn hắn ban thưởng về sau, tự nhiên là khó nén tâm tình kích động. Chu Ứng tiếp tục nói ra, hộ bộ thượng thư Úc Tân, công bộ thượng thư Tần Đạt, Hoàng gia ngân hàng tổng quản sự Triệu Miễn, binh bộ thượng thư Đường Đạt, lễ bộ thượng thư Lưu Cảnh, cùng phó Hữu Đức, Bạc Vạn. Chu Ứng một hơi niệm 10 cái đại thần danh tự, giờ này khắc này, những này bị đọc đến danh tự đại thần trong mắt có thể nói là tràn đầy chờ mong. Chỉ gặp Chu Ứng tiếp tục nói ra, cô đối với các ngươi tại một năm này công việc rất là hài lòng. Một năm mới, tất nhiên muốn tiếp tục bảo trì, mà lại muốn một năm thắng qua một năm. Chỉ có dạng này, Đại Minh mới có thể càng ngày càng cường đại, bách tính sinh hoạt mới có thể càng tốt đẹp hơn. Làm Chu Ứng thoại âm rơi xuống về sau, cái này hơn 10 người đám quan chức lập tức quỳ xuống đất nói cảm ơn, chúng thần tất nhiên không cô phụ bệ hạ, thái tử điện hạ cùng thái tôn điện hạ kỳ vọng. Chúng thần sẽ càng thêm cố gắng, đền đáp bệ hạ, đền đáp Đại Minh. Chu Ứng sau khi nghe xong thì là khẽ gật đầu. Đều bình thân đi, tạ thái tôn điện hạ. Khi mọi người đứng dậy về sau, Chu Ứng cũng nói ra lần này ban cho vật phẩm. Xét thấy chư vị công tích, cô quyết định ban thưởng mỗi người các ngươi một cái thọ nguyên quả. Làm Chu Ứng thoại âm rơi xuống về sau, cái này hơn 10 người đại thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dù sao, đối với bọn hắn mà nói, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói thọ nguyên quả. Trước đó, những quan viên này nhóm chỉ nghe nói qua thọ nguyên đan, cứ việc thọ nguyên quả cùng thọ nguyên đan chỉ là kém một chữ, nhưng tác dụng khẳng định là không đồng dạng. Chu Ứng tiếp tục hướng phía bách quan giải thích nói, cái này thọ nguyên quả cùng thọ nguyên đan công hiệu giống nhau, cũng có thể khiến người kéo dài tuổi thọ, bất quá, cái này thọ nguyên quả hiệu quả càng tốt hơn. Phục dụng một cái, có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm. Chương 418, bách quan tạ ơn, cửa hải cuối năm nghỉ mùa. Chương 418, bách quan tạ ơn, cửa hải cuối năm nghỉ mùa. Làm Chu Ứng nói ra cái này thọ nguyên quả công hiệu về sau, lập tức toàn bộ bên trong Phụng Thiên Điện đám quan chức nghị luận ở Mỹ, phục dụng một cái thọ nguyên quả liền có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm. Đây quả thực là vô giới chi bảo a. Thái Tôn điện hạ xuất thủ thật là xa xỉ. Thật hâm mộ đến phong thưởng đám đại thần, một năm mới chúng ta cũng phải nỗ lực công việc a, tranh thủ năm sau cũng có thể thu hoạch được ban ân. Không thể tưởng tượng nổi, dưới gầm trời này lại còn có như thế bảo bối. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một vị đại minh quan viên trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ, hiển nhiên, đối với những này người bình thường mà nói, chỉ cần có thể đạt được một cái thọ nguyên quả, liền đủ để vừa lòng thỏa ý, thậm chí càng có chút quan viên đang nghe được cái này thọ nguyên quả công hiệu về sau, cả người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bọn hắn một mặt không thể tin, nhất là thu hoạch được ban cho cái này hơn 10 người đại thần, thân thể bọn họ bắt đầu kìm lòng không đặng run rẩy. Lúc này, Chu Ứng bay một cái tay, lập tức hơn 10 người vương vệ sĩ binh bưng lấy một cái to lớn thủy tinh hộp chậm rãi đi tới bên trong Phụng Thiên Điện cái này. Thông qua cái này thủy tinh hộp trên có thể rõ ràng xem đến, hộp bên trong đựng là 10 cái trái cây. Mà cái này 10 cái trái cây bề ngoài hình thái không đồng nhất, bất quá, đều là màu xanh lá, thậm chí còn lấp lóe hào quang màu xanh lục này. Không hề nghi ngờ, cái này thủy tinh trong hộp trái cây chính là cái gọi là thọ nguyên quả. Chu Ứng tự mình mở ra cái này thủy tinh hộp, sau đó phân biệt đem cái này thủy tinh trong hộp thọ nguyên quả ban cho trước đó đọc đến danh tự đám đại thần. Làm những đại thần này hai tay nhận lấy Chu Ứng ban thưởng thọ nguyên quả về sau, đều không ngoại lệ, nhao nhao kích động không thôi. Bọn hắn vội vàng quỳ xuống đất thi lễ, hướng phía Chu Ứng tạ ơn. "Đều bình thân đi. Hiện nay, cô đã là đem cái này thọ nguyên quả thưởng cho các ngươi cũng không cần chối từ, trực tiếp ở bên trong Phụng Thiên Điện cái này tiến hành dùng ăn đi." Chu Ứng vừa dứt lời, cái này hơn 10 người đại thần lên tiếng nói ra, "Vi thần tuân mệnh." Khi lấy được Chu Ứng mệnh lệnh về sau, những đại thần này liền lập tức từng ngụm đem thọ nguyên quả ăn vào trong bụng. Rất nhanh, những này dùng ăn thọ nguyên quả đám đại thần thân thể đột nhiên cảm thấy một cỗ nhiệt lượng trong thân thể lan tràn. Trong chốc lát, trên mặt của mỗi người làn da đều phát sinh to lớn biến hóa. Từ trước đó lỏng lẻo làn da dần dần trở nên căng đầy, đồng thời, tóc cũng từ màu trắng dần dần biến thành màu đen. Có thể nói, mỗi người đều mắt trần có thể thấy liền trẻ. Nói thật, những quan viên này thấy cảnh này về sau, cũng thực bị giật mình kêu lên. A, thật liền trẻ. Lao phu cảm giác tự mình cong cũng không cong. Thân thể cũng càng thêm có sức mạnh, cái này thọ nguyên quả thật là có tác dụng a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta cảm giác đi đường cũng nhẹ rất nhiều, quả nhiên trẻ lại không ít. Những quan viên này nhóm lẫn nhau hưng phấn trò chuyện với nhau thân thể biến hóa. Lúc này, Chu Ứng đột nhiên nói ra, "Hiện nay, các ngươi lại dùng ăn cái này thọ nguyên quả về sau, ngoại trừ thân thể biến tuổi trẻ bên ngoài, mà lại, cái này còn nhiều tăng lên 20 năm tuổi thọ. Tại một năm mới đến nay, cô hy vọng các ngươi tiếp tục là đại minh xuất lực." Làm Chu Ứng sau khi nói xong, trong lúc nhất thời, những này thu được thọ nguyên quả đám đại thần cũng lần nữa hướng Chu Ứng tạ ơn. Không hề nghi ngờ, đối với những đại thần này mà nói, lần này tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm cảm tạ Chu Ứng. Chúng thần cảm ơn Thái Tôn điện hạ. Bình thân đi, tạ Thái Tôn điện hạ. Về sau, Chu Ứng lại hướng phía cả triều văn võ tuyên bố, đã năm mới đã đến, cô tuyên bố, toàn bộ đại minh quan viên toàn bộ nghỉ một 10 ngày. Một năm này đến nay, chư vị cũng đều vất vả, trong đoạn thời gian này, các ngươi đều tốt nghỉ ngơi một chút đi. Bất quá, Chu Ứng lại bổ sung, tại tiền sử thế giới tấn mặt ngũ hồ thế giới thảo phạt còn muốn tiếp tục, không nên ngừng. Chúng thần tuân mệnh. Tất cả bách quan nhóm nhau nhau lên tiếng đáp. Về sau, thân là đại minh hoàng đế Chu Nguyên Chương lại hướng cả triều văn võ giảng một chút động viên lời nói về sau, liền chính thức tuyên bố bái triều. Mà đương triều nghị tán đi về sau, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu cùng Chu Ứng, cái này tổ tôn ba người cũng tới đến bên ngoài điện này. Giờ phút này đã là giữa trưa, mặt trời cao thăng, chiếu sáng lấy toàn bộ thiên hạ. Chu Nguyên Chương thấy cảnh này về sau, cũng không nhịn được cảm khái nói, "Tiêu Nhi, Hùng Anh, bây giờ ta đại minh liền như là cái này giữa trưa mặt trời, chính vào cường thịnh thời điểm, chiếu sáng lấy toàn bộ thiên hạ." Có thể nói, phóng tầm mắt nhìn tới, đây tuyệt đối là người Hán trong lịch sử mạnh nhất đế quốc, không có cái thứ hai. Thân là thái tử Chu Tiêu nghe được Chu Nguyên Chương lời nói này về sau, cũng là nhịn không được tán thán nói, phụ hoàng nói có đạo lý, bây giờ ta Đại Minh có thể nói là ủy thêm trong nước. Nhìn chung cái này thiên hạ, cũng không có bất kỳ một quốc gia nào có thể cùng Đại Minh đánh đồng. Mấu chốt nhất là, hiện nay Đại Minh còn có được vô hạn tiềm lực, ta tin tưởng chúng ta Đại Minh tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu nói, đây là tự nhiên, bây giờ Trung Nguyên yên ổn, Bắc Cương dị tộc cũng đã quy thuận, mặt khác, ta Đại Minh lại có khủng long quân đoàn. Mặt khác, mở ra cấm biển, cho phép bách tính làm ăn, xây dựng ngân hàng các loại đều vì ta Đại Minh tích lũy đại lượng tiền tài. Có thể nói, hiện nay ta Đại Minh không chỉ là lực lượng quân sự thiên hạ không thể địch nổi, tiền tài càng là nhiều vô số kể. Chu Nguyên Chương nói xong lời nói này về sau, hắn lại kìm lòng không đặng đem ánh mắt nhìn về phía Chu Ứng. Sau đó, Chu Nguyên Chương nói ra câu kia đã từng trăm ngàn lần đã nói ngữ, bây giờ ta Đại Minh sở dĩ có thể cường thịnh như vậy, đây hết thể vẫn là quy công cho Hùng Anh. Nếu là không có Hùng Anh, có lẽ ta Đại Minh vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Cứ việc câu nói này Chu Nguyên Chương đã từng nói vô số lần, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là Chu Nguyên Chương phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Chu Nguyên Chương minh bạch, nếu không phải Chu Ứng cái này một hệ liệt cải biến, Đại Minh quốc lực tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn cường thịnh như vậy. Tất cả công lao không hề nghi ngờ đều là thuộc về Chu Ứng. Mà Chu Ứng nghe được Chu Nguyên Chương tán thưởng về sau, cũng là lập tức trả lời nói, nếu không phải lão đầu tử năm đó đuổi đi Nguyên Triều, thành lập Đại Minh, bây giờ người Hán khả năng còn sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong đây. Cho nên, lão đầu tử công lao mới là lớn nhất. Chu Ứng tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo, nếu không có hoàng gia gia thành lập Đại Minh, nhất thống thiên hạ, ta một chút chính sách cùng lý niệm tự nhiên cũng không có khả năng áp dụng. Cho nên a, đây hết thảy đều thua lỗ lão đầu tử. Lão đầu tử ngươi mới thật sự là tiên cổ nhất đế. Chu Nguyên Chương nghe được Chu Ứng tán thưởng về sau, hắn cũng là xuất phát từ nội tâm lộ ra tiêu dung. Mà một bên Chu Tiêu khi nhìn đến Chu Nguyên Chương cùng Chu Ứng tại tiến hành thương nghiệp lẫn nhau khen về sau, cũng không nhịn được nhà danh nói, "Tốt, phụ hoàng, Hùng Anh, hai người các ngươi không muốn lẫn nhau thổi phồng. Ta xem ra a, hai người các ngươi đều đối Đại Minh phát triển tương đối quan trọng." Lúc này, Chu Nguyên Chương đột nhiên biểu lộ nghiêm túc. "Hùng Anh, ngươi nói năm sau, Đại Minh phát triển sẽ tới cái gì tình trạng đâu?" Đối mặt Chu Nguyên Chương đột nhiên hỏi thăm, Chu Ứng thì là lạnh nhạt mở miệng nói, "Lão đầu tử, ngươi yên tâm đi, cái này Đại Minh phát triển khẳng định là một năm mạnh hơn một năm. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm cái này thời điểm, Đại Minh sẽ chính thức phát triển cương vực. Xung quanh dị tộc phiên bang sẽ là Đại Minh mục tiêu thứ nhất. Bây giờ ta Đại Minh cương vực mặc dù đã đầy đủ chi lớn, nhưng lấy trước mắt quân minh thực lực quân sự đến xem, hoàn toàn có thể tiếp tục hướng chu vi quyết tán. Thành lập càng nhiều, càng lớn thuộc địa, để Đại Minh thế lực lan tràn đến trước đó người Hán chưa hề đến qua khu vực." Làm Chu Ứng nói xong sang năm mục tiêu về sau, Chu Nguyên Chương trên mặt thần sắc cũng là có chút kích động cùng phấn khởi. Trong lòng Chu Nguyên Chương rất rõ ràng, Đại Minh muốn trở nên càng thêm cường đại, tự nhiên là muốn khoáng đạt cương vực. Đối với điểm này, Chu Nguyên Chương cũng là ủng hộ. Chu Ứng tiếp tục nói ra, cho nên, lão đầu tử, sang năm chiến tranh sẽ càng thêm tấp nập, cái này khiến Đại Minh nhất định phải tăng cường quân bị. Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong, lập tức nói ra, đây là tự nhiên. Bây giờ ta Đại Minh quốc lực cường thịnh, tự nhiên là muốn đối bên ngoài khuyết trương, về phần khuyết trương tự nhiên là muốn phát động chiến tranh. Như vậy, tăng cường quân bị tự nhiên không có vấn đề. Ta nhất định sẽ hết sức ủng hộ. Hùng Anh, ngươi liền to gan buông tay đi làm thuận tiện. Làm Chu Ứng ngừng đến Chu Nguyên Chương nói tới về sau, lập tức nói ra, yên tâm đi lão đầu tử, chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta, Đại Minh tuyệt đối sẽ thành công. Đồng thời, không được bao lâu thời gian, Đại Minh sẽ trở thành mạnh nhất đế quốc. Về sau, Thái tử Chu Tiêu lại đột nhiên hướng phía Chu Ứng nói ra, "Hùng Anh à, nếu là sang năm ta Đại Minh phát động nhiều cuộc chiến tranh, như vậy, này lại sẽ không khiến cho quốc khố có quá nhiều hao tổn." Chu Ứng rất rõ ràng, Chu Tiêu là sợ hãi cực kỳ hiếu chiến, thế là Chu Ứng liền hướng phía Chu Tiêu giải thích nói, "Cha, yên tâm đi, bây giờ Đại Minh quốc kho khá tràn đầy. Coi như phát động lại nhiều chiến tranh, cái này trong quốc khố quân tiền cũng là đủ. Còn nữa nói, theo cấm biển giải cấm, cái này khiến thương nghiệp thuế thu nhập điên cuồng tăng trưởng. Chỉ dựa vào thương nghiệp thu thuế liền đủ để gánh chịu quân phí chi tiêu." Chu Tiêu đang nghe được Chu Ứng nói tới về sau, hắn nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông xuống. Sau đó, Chu Nguyên Chương đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Hắn có chút hưng phấn hướng phía Chu Ứng nói ra, "Đúng rồi, Hùng Anh, ta cảm giác trong cơ thể của mình chân long nội lực càng thêm cường đại, ta biểu diễn cho ngươi một phen." Dứt lời, Chu Nguyên Chương liền nhắm mắt lại, sau đó giơ tay lên, bắt đầu điều động trong cơ thể nội lực. Trong mấy mắt, màu vàng kim nội lực bao phủ tại Chu Nguyên Chương trên hai tay, lấp lóe cái này màu vàng kim óng ánh vầng sáng. Chu Nguyên Chương tiếp tục nói ra, "Hùng Anh, ngươi thấy được sao? Cái này chân long nội lực cơ hồ là vô cùng sống động. Hiện nay, ta đã hoàn toàn có thể tùy tâm sở dụng sử dụng cái này chân long nội lực." Chu Ứng sau khi nghe được, cũng hướng phía Chu Nguyên Chương tán thán nói, "Lão đầu tử, trong cơ thể ngươi chân long nội lực xác thực muốn so trước đó phong phú không ít." "Đúng rồi, cha, trong cơ thể ngươi chân long nội lực như thế nào? Nhanh để cho ta nhìn một cái." Chu Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó cũng mô phỏng vừa rồi Chu Nguyên Chương động tác, đồng dạng là từ trong cơ thể điều động đại lượng nội lực, lập tức những này nội lực tại Chu Tiêu trên thân tản ra màu vàng kim quang mang, tương đương lóa mắt. Có thể nhìn ra, vô luận là Chu Nguyên Chương hoặc là Chu Tiêu, hai người bọn họ trong cơ thể chân long nội lực đã là khá tràn đầy. Thậm chí, bởi vì trong cơ thể chân long nội lực cực kỳ tràn đầy nguyên nhân, cái này cũng tiến tới khiến cho Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu trên thân cho thấy cực kỳ mãnh liệt đế vương uy nghiêm. Chu Ứng thấy cảnh này về sau, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì trong lòng Chu Ứng rất rõ ràng, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu sở dĩ tiến bộ nhanh chóng, này chủ yếu là nhờ vào cùng quốc vận khóa lại nguyên nhân. Lúc này, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu hai người cũng chậm rãi buông lỏng, thu hồi nội lực. Thế nào, Hùng Anh? Ta nội lực có phải hay không so trước đó tăng trưởng rất nhiều? Chu Ứng khẽ gật đầu nói, đúng là như thế. Lão gia tử, cha, hai người các ngươi trong cơ thể chân long nội lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Có thể nói là tiến bộ nhanh chóng. Mà sở dĩ tạo thành loại hiện tượng này, chủ yếu là bởi vì lúc trước chân long chi khí lúc, ta đem các ngươi chân long chi khí cùng quốc vận khóa lại nguyên nhân. Chu Ứng không nhanh không chậm nói ra, tại một năm qua này, ta đại minh tại tiền sử thế giới tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong, tiến hành phạm vi lớn chiến tranh. Nhất là tại tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong chiến dịch, cái này khiến đại minh tại dị thế giới khống chế đại lượng thổ địa cùng nhân khẩu cùng thành trì. Cho nên nói, ta đại minh quốc vận tự nhiên là tương đương chi hưng thịnh. Lại thêm, ở cái thế giới này đại minh, bởi vì mở ra cấm biển, xây dựng đường sắt các loại, bách tính an cư lạc nghiệp, tiến tới quốc vận cũng có chỗ tăng lên. Chu Ứng sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương lại một mặt hưng phấn mở miệng nói, Hùng Anh, nếu là theo ngươi nói như vậy sang năm nếu là ta đại minh lại phát động mấy trận chiến tranh, như vậy quốc vận cũng sẽ tăng trưởng. Chu Ứng nhẹ gật đầu, nhưng hắn nhắc nhở, lời tuy như thế, bất quá, điều kiện tiên quyết là cái này mấy trận chiến tranh đều nhất định muốn lấy được thắng lợi. Nếu là thất bại, như vậy, cái này đối với đại minh quốc vận sẽ là to lớn xung kích. Người cùng cha trong cơ thể chân long chi khí tự nhiên cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Cùng quốc vận hệ thống khóa lại tuy nói có thể cấp tốc tăng lên trong cơ thể chân long chi khí, nhưng quốc vận một khi hạ xuống, cũng sẽ ảnh hưởng đến trong cơ thể chân long chi khí. Chu Ứng sau khi nói xong, Chu Minh Trương, Chu Tiêu ngược lại là không chút nào hoảng. Hiển nhiên, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt không tin tưởng đại minh quốc vận sẽ suy yếu. Hùng Anh, ta cùng Tiêu Nhi cảnh giới đến cái gì tình trạng? Cái gì thời điểm đột phá tiên thiên cảnh? Chu Nguyên Chương lại một mặt tò mò hướng phía Chu Ứng truy hỏi. Nói thật, Chu Nguyên Chương vẫn là cực kỳ khát vọng có thể trở thành tiên thần. Dù sao, đối với lúc đó Chu Nguyên Chương mà nói, hắn đã là trở thành nhân hoàng. Hắn cơ hồ có được nhân gian tất cả vinh dự, một lúc sau sẽ cảm giác được có chút kẻ nhạt vô vị. Lúc này, Chu Ứng cấp tốc nhìn lướt qua Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu thân thể. Sau đó, Chu Ứng bình tĩnh nói ra, lão đầu tử, cha, hai người các ngươi cảnh giới đã đạt tới tiên thiên ngũ trọng trở lên. Ta xem chừng đại khái chừng một năm sẽ đạt tới tiên thiên cảnh đại viên mãn. Cái này tốc độ tu luyện vẫn là tương đối nhanh chóng. Chu Minh Trương, Chu Tiêu nghe được Chu Ứng nói tới về sau, hai người bọn họ trên mặt cũng lần nữa lộ ra thần sắc kích động. Nhất là Chu Minh Trương, hắn hưng phấn cao giọng nói, rất tốt, rất tốt. Ta đã làm thời gian rất lâu hoàng đế, đã sớm hưởng thụ nhân gian phồn hoa. Nếu là có thể tiến vào tiên giới, ta nhưng thật liền viên mãn. Chương 419, Hồng Vũ 27 năm. Chương 419, Hồng Vũ 27 năm. Rất nhanh, một năm mới đến. Hồng Vũ 27 năm chính thức mở ra. Tại ăn Tết trong lúc đó, toàn bộ Đại Minh các nơi có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Bởi vì hai năm này kinh tế có chỗ tăng lên, cái này khiến bách tính trong túi láo tiền cũng tương đương sung túc. Tự nhiên, tại ăn Tết trong lúc đó, mỗi một tên bách tính đều mười phần hưởng thụ lấy náo nhiệt bầu không khí. Tại Tết Nguyên Tiêu thời điểm, Ứng Thiên Thành thậm chí còn cử hành một lần to lớn hoa đăng tiết. Ngũ thải ban lan hoa đăng để Ứng Thiên Thành dân chúng tương đương rung động, nhìn xem sắc hái động lòng người hoa đăng, đối với Ứng Thiên Thành bách tính mà nói, bọn hắn đối với Đại Minh cùng mình tương lai tràn đầy hy vọng. Đối với bách tính mà nói, Đại Minh tương lai liền như là cái này đủ mọi màu sắc hoa đăng, vô cùng sáng lạ. An Tết bầu không khí một mực là tiếp tục đến một tháng ngọn nguồn. Giờ phút này, tại Ứng Thiên Thành, hoàng gia tiểu phường bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, có khá nhiều bách tính đều ở nơi này uống rượu, nâng ly, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Sinh hoạt trôi qua có thể nói là tương đương chi tới nhuận. Trong đó, một người thanh niên vừa uống rượu một bên hướng trước mặt hắn mấy tên có người giảm khái nói, lập tức liền qua hết năm, các huynh đệ, chúng ta buổi tối hôm nay không say không nghỉ. Nói xong, người trẻ tuổi kia liền cùng trước mặt hắn mấy cái tiểu huynh đệ, nhao nhao giơ ly rượu lên, sau đó đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nên nói không nói, cái này hoàng gia tiểu phường người là thật nhiều a, mau nhìn, vậy mà lại tới một đợt. Trong đó một người nhìn thấy cửa ra vào có tới rất nhiều bách tính về sau, cũng không nhịn được cảm khái nói, may mắn hôm nay chúng ta tới sớm. Nếu không mà nói, coi như uống không lên rượu ngon như vậy nước. Bên cạnh bàn lão nhân già sau khi nghe được, cái này chủ động tiếp lời nói, xem ra à, cái này hoàng gia tiểu phường hẳn là muốn mở rộng một cái quy mô. Theo chúng ta bách tính sinh hoạt càng ngày càng tốt, có thể uống đến lên rượu ngon bách tính cũng càng ngày càng nhiều. Đúng vậy à, năm ngoái, ta cùng huynh trưởng tại trên đường sắt công việc, nửa năm liền kiếm lời những năm qua gấp 10 bậc đây. Không sai không sai, năm ngoái chúng ta lão bách tính đúng là kiếm nhiều tiền. Hy vọng năm nay cũng có thể như thế. Đại Minh mấy năm này phát triển thật là quá nhanh, cảm giác liền như là nằm mơ, mấy năm trước chúng ta lão bách tính còn ăn không no đây, hiện đây này, người người đều có tiền. Hoàng gia tiểu quán bên trong, những người dân này qua 3 lần rượu về sau, có thể nói càng kích động. Nhao nhao đều đang tán thưởng Đại Minh tốt. Giờ phút này, một tên đã có tuổi lão nhân đột nhiên giơ lên chén rượu trong tay. Hắn hít sâu một hơi về sau, ngựa khí có chút kích động hướng phía đám người hô lớn nói: "Các huynh đệ, lão phu đề nghị, chúng ta cùng một chỗ đem chén rượu này kính chúng ta phải hoàng thượng, thái tử điện hạ còn có thái tôn điện hạ. Nếu không phải hoàng thượng cùng thái tôn điện hạ áp dụng mới quốc sách, chúng ta bình thường lão bách tính căn bản không có khả năng có như thế giàu có." Mà khi tên này lão nhân vừa dứt lời, trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng gia tiểu quán bên trong dân chúng nhao nhao gọi tốt. Dân chúng toàn bộ đều giơ chén rượu lên, sau đó cùng một chỗ hô to Đại Minh vạn tuế khẩu hiệu. Hiện nay, chúng ta Đại Minh thật là quốc lực cường thịnh a, phương Bắc đã bình định hòa loạn, bờ biển cũng mở ra cấm biển, lại thêm, đường sắt đạo lộ tu bắt đầu, còn có hoàng gia ngân hàng các loại. Có thể trở thành đại minh con dân, đây quả thật là vinh hạnh của chúng ta. Không sai không sai, nhất là hoàng thái tôn bắt đầu ban bố một loạt quốc sách về sau, chúng ta bình thường lão bách tính chất lượng sinh hoạt có thể nói là điên cuồng tăng trưởng. Lão phu tin tưởng, chỉ cần chúng ta bách tính từ đầu đến cuối ủng hộ hoàng thượng, ủng hộ thái tôn điện hạ, như vậy chúng ta thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Đây là tự nhiên, vì triều đình, vì hoàng thượng cùng thái tôn điện hạ, coi như để chúng ta nỗ lực tính mạng, cũng ở đây không chối từ. Lúc này, một tên dạy học bộ dáng lão nhân cũng dẫn theo Hồ Lô Diệu đi tới trước mặt mọi người, hắn có chút kích động nói ra, lão phu đọc sách sử nhiều như vậy, lão phu không chút nào khoa trương rằng, bây giờ chúng ta người Hán sinh hoạt tuyệt đối là lịch sử số 1. Phóng nhãn toàn bộ lịch sử, không có bất kỳ một cái nào thời kỳ có thể cùng Hồng Vũ thời kỳ đánh đồng. Làm lão tiên sinh sau khi nói xong, đám người cũng nhao nhao đưa lên tán thưởng. Vô luận là tại hoàng gia trong tiểu quán uống rượu bách tính, hoặc là tiểu quán bên ngoài bách tính, bọn hắn đều đối với đại minh tương đương hài lòng. Dù sao, bọn hắn thu nhập cùng sinh hoạt là mắt trần có thể thấy đề cao, hơn nữa còn là tăng lên trên diện rộng. Đúng lúc này, tại hoàng gia tiểu quán phía ngoài trên đường phố, đột nhiên có một trận tiếng vó ngựa vang lên. Giờ phút này, hơn 100 tên kỵ binh cùng mấy trăm cấm vệ quân xuất hiện ở ứng tiên thành náo nhiệt trên đường phố. Một bên bách tính thấy cảnh này về sau, cũng là nhao nhao ngừng chân quan sát. Dù sao, ứng tiên thành trên đường phố đã là thời gian rất lâu không nhìn thấy binh mã nhiều như vậy. Mà đúng lúc này, cấm vệ quân cùng bọn kỵ binh đột nhiên đứng tại giữa đường, đám người náo nhiệt nhất địa phương. Trong chốc lát, thân là Lễ Bộ Thượng thư Lưu Cảnh cưỡi một thất bạch mã chậm rãi đi tới đội ngũ trước mặt. Lúc này, Lễ Bộ Thượng thư Lưu Cảnh bên cạnh quan viên đột nhiên hướng phía quần chúng vây xem hô lớn nói, "Thánh chỉ chiêu cáo." Không hề nghi ngờ, khi mọi người nghe được thánh chỉ hai chữ về sau, trên mặt của mỗi người không thể nghi ngờ đều lộ ra tâm tình kích động. Bọn hắn rất rõ ràng, phàm là thánh chỉ tuyên bố thời điểm, như vậy, mỗi lần đều là đại sự, mà lại là lo lắng đến mỗi một vị bách tính sinh hoạt đại sự. Kết quả là, nguyên bản náo nhiệt phi phàm ứng thiên thành đường đi, lập tức chật chội. Cơ hồ tất cả bách tính đều vây ở cấm vệ quân chung quanh. Mà giờ khắc này, tại hoàng gia trong tử quán, có người thấy được cửa ra vào xuất hiện ô ương ương đám người, thế là thuận tiện kỳ địa hướng phía cửa hàng tiểu nhị do hỏi, cái này bên ngoài là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều người như vậy? Chỉ gặp tiệm này tiểu nhị vội vàng mở miệng nói, vị khách quan kia, ngài có thể là uống say, không có nghe được, hiện nay cấm vệ quân đi tới đường phố này bên trên, muốn chuẩn bị tuyên bố thánh chỉ đây. Làm cửa hàng tiểu nhị thoại âm rơi xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng gia trong tiểu quán bách tính cũng nhao nhao tinh thần tỉnh táo. Tuyên bố thánh chỉ, đây chính là đại sự a, chúng ta phải đi nghe một cái. Không sai, nếu như ta không có nhớ lầm, đây cũng là năm mới đến nay đạo thứ nhất thánh chỉ, khẳng định tương đối quan trọng. Việc này không nên chậm trễ, nhanh đi nhìn một cái. Trong tiểu quán khách nhân vội vàng tính tiền, sau đó trước tiên đi tới trên đường, chen trong đám người. Mà giờ khắc này, tại cấm vệ quân trước mặt, thân là Lễ Bộ Thượng thư Lưu Cảnh cũng bắt đầu chính thức tuyên đọc thánh chỉ. Bản quan phụng hoàng thượng chi mệnh, chuyên tới để tuyên đọc thánh chỉ. Lần này tổng cộng có 2 đạo thánh chỉ, cái này 2 đạo thánh chỉ đều cùng chư vị sinh hoạt cùng một nhịp thở, tất nhiên nghiêm túc lắng nghe. Lập tức, Lưu Cảnh từ trong ngực lấy ra đạo thứ nhất thánh chỉ. Mà giờ khắc này, dân chúng chung quanh nhóm cũng nhao nhao quỳ trên mặt đất, hô to hoàng thượng bản thuế. Thân là Lễ Bộ Thượng thư Lưu Cảnh, thì là ngự khí to lớn tuyên đọc nói, phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu, viết: Đến thái tôn điện hạ khâm định, hoàng thượng cho phép đại minh vào khoảng thiên hạ mộ binh. Phàm là tuổi tròn 16 tuổi phía trên, 25 tuổi phía dưới, đều có thể tham dự các địa phủ vực mộ binh khảo hạch, lần này mộ binh số lượng là 100 vạn người. Làm Lưu Cảnh tuyên đọc xong đạo thứ nhất thánh chỉ về sau, không hề nghi ngờ, vì trên mặt đất dân chúng lập tức nghị luận ầm ĩ. Đối với dân chúng tầm thường mà nói, bọn hắn thì là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này năm mới vừa mới qua hết, triều đình liền trực tiếp mộ binh 100 vạn người. Cái này các loại số lượng mộ binh, không thể nghi ngờ là để đám người cảm thấy chấn kinh. Đương nhiên, cái này bách tính trừ khiếp sợ ra, còn cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Bởi vì, đại minh trong lòng bách tính đều rất rõ ràng, nếu là mình hài tử có thể trở thành làm lính lời nói, như vậy sẽ thu hoạch được tương đối tốt đãi ngộ. Từ khi Chu Ứng trở thành cái này hoàng thái tôn về sau, hắn đối với quân nhân đãi ngộ có thể nói là tương đương coi trọng. Phàm là tổng quân người, quân tiền tương đương nhiều, cơ hội là trồng trọt gấp mấy chục lần. Mặt khác, hàng năm sẽ còn thu hoạch được đại lượng trợ cấp các loại. Mà lại, nếu là sĩ binh là đại minh chết trận, cái này sĩ binh người nhà cũng đồng dạng sẽ thu hoạch được một bút kết sổ tiền trợ cấp. Cái này cũng khiến cho tham gia quân ngũ cái nghề nghiệp này tại đại minh trong dân chúng là khá cao còn, mà lại có tiền đồ. Ngoài ra, nếu là trong chiến đấu lấy được quân công, như vậy tài phú cùng công danh tự nhiên cũng khá hậu hĩnh. Cho nên, đại minh bách tính từng nhà đều chính hy vọng nhi tử có thể tham quân, một mặt là đền đáp đại minh, một phương diện khác thì là thu hoạch được cực cao quân lương. Giờ này khắc này, làm Lễ Bộ Thượng thư Lưu Cảnh tuyên đọc xong quyên binh thánh chỉ về sau, cái này cũng khiến cho chung quanh dân chúng đều nhao nhao thảo luận. Mộ binh 100 vạn a, lão phu nhất định phải để hơi lớn nhi tử tham kiến, đây chính là đền đáp đại minh tốt cơ hội. Ai, chỉ tiếc có tuổi tác yêu cầu, nếu là không có tuổi tác yêu cầu, lão phu cũng muốn ra trận giết địch. Các minh đệ, ta đi trước một bước, mau về nhà thông chi nhi tử, nếu là chậm trễ, có thể lầm hại tử tiền đồ. Lần này mộ binh cường độ chưa từng có a, chọn vẹn 100 vạn, xem ra một năm mới, đại minh rất có thể muốn đối bên ngoài quyết trương. Đây chính là chuyện tốt a. Chúng ta đại minh quốc lực hiện nay cường thịnh như vậy, tự nhiên là muốn khai thác cương vực. Lão phu cháu trai năm nay vừa vặn đầy 16 tuổi, chỉ mong hắn có thể tại mộ binh khảo hạch bên trong lấy được thành tích tốt. Mà liên tại trung quanh bách tính thảo luận nối liền không dứt thời điểm, thân là lễ bộ thượng thư Lưu Cảnh lại công bố thứ hai đạo thánh chỉ. Phụng Tiên thừa vận, hoàng đế chiếu, viết: Đến Thái Tôn điện hạ khâm định, hoàng thượng cho phép, từ hôm nay năm bắt đầu, Đại Minh khôi phục khoa cử chế độ, một năm một thi. Phàm là có được học tịch người, đều có thể tham dự khảo thí. Không hề nghi ngờ, làm Lưu Cảnh công bố thứ hai đạo thánh chỉ về sau, dân chúng chung quanh lần nữa nghị luận ầm ĩ. Đối với dân chúng tầm thường mà nói, khoa cử khảo thí chính là đi vào thành vân tốt nhất cơ hội, nhất là nhà nghèo bất tính, bọn hắn có thể thông qua học tập đến cải biến vận mệnh của mình, thậm chí toàn cả gia tộc vận mệnh. Cho nên, ứng tiên phủ dân chúng nghe được một lần nữa bắt đầu dùng khoa cử chiếu lệnh về sau, tự nhiên là vô cùng hưng phấn cùng kích động. Cảm tạ Thái Tôn điện hạ, ta Đại Minh rốt cục lại mở khoa cử. Cái này đối với bách tính thế nhưng là cực lớn chuyện tốt. Không sai a, bây giờ chúng ta bách tính chất lượng sinh hoạt đề cao, cái này cũng khiến cho có càng nhiều bách tính trong nhà hài tử trên nổi học. Cái này thời điểm mở khoa cử, tự nhiên là cho dân chúng tầm thường hài tử cơ hội. Không thể không nói, mấy năm này, chúng ta Đại Minh thật là càng ngày càng mở ra, nói thật, khoa cử sự tính lúc trước, ta đều nghĩ cũng không dám nghĩ. Không ít bách tính trong mắt có thể nói là bao hàm nhiệt lệ. Thậm chí, còn có chút trung niên nhân cũng vô cùng kích động, lần này khoa cử cũng không hề hạn chế tuổi tác. Nói cách khác, vô luận bao lớn tuổi tác, đều sẽ có cơ hội tham gia khoa cử khảo thí. Có thể nói là người người bình đẳng. Trước đó tại hoàng gia trong tiểu quán uống rượu dạy học tiên sinh, đang nghe được Lưu Cảnh tuyên bố khoa cử một lần nữa mở ra, hơn nữa còn là một năm một thi về sau, hắn cũng là có chút hưng phấn. Đội vàng hô lớn nói, hoàng thượng vạn tuế tuyệt đối tuổi. Cái này chính là lợi quốc lợi dân tốt chính sách a. Bây giờ, lão phu đã là hơn 70 tuổi, không nghĩ tới lại còn có thể tham gia khoa cử. Đúng là không dễ. Đúng là không dễ a. Giờ phút này, còn có một bộ phận bách tính lại lâm vào xoắn xuýt bên trong. Dù sao, khoa cử khảo thí cùng mộ binh đồng thời mở ra, những người dân này cũng không biết rõ để hải tử tham quân vẫn là chuẩn bị khoa cử. Thật là hạnh phúc lựa chọn khó khăn. Ngươi nói một chút, đến cùng là để hải tử tham gia quân ngũ đâu? Vẫn là tham gia khoa cử? Đúng vậy à, ta là đã muốn để hải tử tham gia khoa cử, cũng muốn hải tử tham gia quân ngũ. Chỉ tiếc, đứa nhỏ này lại không thể phân thân. Muốn ta nói a, không bằng đại nhi tử tham quân, tiểu nhi tử tham gia khoa cử. Nếu là chỉ có một đứa bé, vậy liền trước hết để cho bọn hắn tham quân, nếu là khảo hạch phải không công, lại chuẩn bị khoa cử. Nói có lý, nói có lý. Đã giới triều đình phát hai đạo lợi tốt chính sách, tự nhiên đều muốn nếm thử một lần. Kỳ thật chủ yếu nhìn hài tử hứng thú, nếu là hài tử ưa thích theo võ vậy liền tham gia quân ngũ, nếu là ưa thích theo văn, vậy liền khoa cử, cái này hai đạo chính sách căn bản không ảnh hưởng lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, bên trong ứng tiên thành dân chúng đều tương đương hưng phấn, bởi vì đối với phần lớn người trẻ tuổi mà nói, bọn hắn hiện tại có hai đầu đường lớn có thể đi. Một mặt là tham quân, trở thành đại minh sĩ binh, thu hoạch được cao quân tiền, về sau thông qua chiến tranh kiến công lập nghiệp, từ mà thành là võ tướng. Còn mặt kia thì là lựa chọn khoa cử, dùng học tập cải biến vận mệnh, sau đó đi hướng hoàn lộ. Chu Ứng sở dĩ tại trong vòng một ngày, đồng thời liên tục tuyên bố hai đạo thánh chỉ, kỳ chủ mục quan trọng chính là hy vọng đại minh người trẻ tuổi có thể căn cứ từ mình thực tế tình huống tới làm ra lựa chọn. Nếu là từ nhỏ can đảm hơn người, thân thể cường tráng, tự nhiên là lựa chọn tham quân. Nếu là thông tuệ lại yêu quý đọc sách học tập, như vậy khoa cử thì là thích hợp nhất. Cứ như vậy, người trẻ tuổi liền có thể căn cứ từ mình cụ thể tình huống tới chọn đối với mình mà nói thích hợp nhất con đường kia. Mộ binh cùng khoa cử mở ra cái này hai đạo thánh chỉ, không chỉ là tại ứng thiên thành tuyên bố, trong cùng một lúc, toàn bộ đại minh các nơi phụ thành bên trong đều từ đem đối ứng quan viên đến tuyên đọc. Cho nên nói, cái này hai đạo thánh chỉ nhằm vào chính là toàn đại minh người trẻ tuổi. Nói tóm lại, dân chúng đang nghe được mộ binh, khoa cử mở ra cái này hai đạo thánh chỉ về sau, đều không ngoại lệ, đều vạn phần kích động. Cái này hai đạo thánh chỉ ban bố về sau, cái này cũng khiến cho đại minh bách tính có càng nhiều lựa chọn. Bây giờ, đại minh quốc lực cường thịnh, mà lại vô luận là thương nghiệp vẫn là quân sự, đều tại cấp tốc huyết trương thời điểm. Chu Minh Trương, Chu Ứng sở dĩ lựa chọn mộ binh cùng khoa cử mở ra, thì chủ yếu là vì bổ sung nhanh chóng khuyết trương lúc nguồn mộ lính, nhân tài các loại. Đối với Hồng Vũ 27 năm Đại Minh mà nói, từ cái này hai đạo thánh chỉ nội dung đủ để nhìn ra, Đại Minh tương lai có thể nói là một mảnh quang minh. Chương 420, Chu Nguyên Chương tức giận. Chương 420, Chu Nguyên Chương tức giận. Cùng lúc đó, ứng tiên phủ, cấm vệ quân ngoài doanh trại. Bọn tạp dịch ngay tại cho cấm vệ quân vận chuyển một chút cần có sinh hoạt vật tư. Bất quá, tại nhóm này tạp dịch bên trong, có mấy người nhìn lén lén lút lút, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy thấp thỏm thân sắc. Bọn hắn một mực là tại trong quân doanh trái ngóng phải mong, nhìn cực kỳ khẩn trương. Hiển nhiên, mấy người này xem xét liền không phải người tốt lành gì. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Mấy người kia chính là từ Đông Doanh Uy Quốc mà đến mật thám. Bọn hắn đã là tại ứng tiên phủ lần nút thời gian 2-3 năm. Mà thì mấy cái Đông Doanh Uy Quốc mật thám chui vào ứng tiên phủ mục đích chỉ có một cái, đó chính là thu hoạch được hỏa dược bí phương. Chỉ là, cái này Đại Minh hỏa dược cất giữ khu vực thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm. Cho nên, bọn này Đông Doanh Uy Quốc mật thám trên thực tế, căn bản không có cơ hội có thể tiếp xúc đến hỏa dược. Nhưng bọn này mật thám ngược lại là không hề từ bỏ. Tại bốn phía nghe ngóng về sau, ngay tại đoạn thời gian trước, cái này mấy tên Đông Doanh Uy Quốc mật thám biết được sẽ có tạm dịch định kỳ cho cấm vệ quân quân doanh vận chuyển vật tư. Thế là, bọn hắn liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lặng lẽ ám sát tạm dịch, sau đó lại giả mạo thân phận lao công. Dùng loại phương thức này đến lẫn vào quân doanh, ý đồ cầm tới cái này Đại Minh công xưởng cơ mật tối cao, cũng chính là hỏa dược. Không thể phủ nhận, bọn hắn hành động lần này hoàn toàn chính xác thành công. Giờ này khắc này, cái này mấy tên Đông Doanh Uy Quốc mật thám đã là đạt được mấy phần sơ thành hỏa dược. Cho nên, bọn hắn lúc này nhìn tương đương khẩn trương. Gần 3 năm, rốt cục lấy được cái này hỏa dược bí phương, chúng ta rốt cục có thể trở lại Đông Doanh. Trong đó một tên niên kỷ nhỏ bé mật thám nhỏ giọng cảm khái nói. Mà vì thủ mật thám sau khi nghe xong, lập tức nổi giận nói, bây giờ còn chưa có thành công đây. Đừng cao hứng quá sớm. Chỉ có đem cái này hỏa dược mang ra quân doanh mới thật sự là thành công. Cầm đầu mật thám tiếp tục nói ra, chờ một chút trải qua quân doanh cửa chính lúc, nhất định sẽ trải qua soát người kiểm tra. Tuyệt đối không nên đem hỏa dược đặt ở trên thân. Những người khác đội vàng đáp lại nói, lão đại, không đem hỏa dược đặt ở trên thân, vậy làm sao mang đi ra ngoài a? Đúng vậy a, đúng vậy a, cái này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lần này kế hoạch lại muốn thất bại sao? Mấy tên mật thám trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn thật vất vả phí hết tâm tư giả mạo thân phận lao công tiến vào quân doanh bên trong. Đồng thời, phí hết 9 châu 2 hổ chi lực, đánh cắp đến hỏa dược. Nhưng bây giờ, lại không cách nào đem trộm được hỏa dược mang đi ra ngoài, cái này tự nhiên là để cái này mấy tên mật thám tương đương tuyệt vọng. Nếu là không cách nào đem hỏa dược mang đi ra ngoài, như vậy bọn hắn trước đó hết thể cố gắng toàn bộ không còn sót lại chút gì. Đặt ở xe ngựa phía dưới. Lúc này, mật thám lao đại đột nhiên mở miệng nói. Hắn ngữ khí nghiêm túc nói ra, chờ một chút lái xe ngựa một khối ra ngoài, tất cả mọi người đem hỏa dược đặt ở xe ngựa phía dưới. Cái này trong quân doanh chăm sóc, tuyệt đối sẽ không kiểm tra xe ngựa phía dưới khu vực. Chính là thủ mật thám nói ra kế hoạch của mình về sau, cũng là lập tức đạt được chúng người tán thưởng. Bọn hắn không chần chờ, đội vàng đem trộm được hỏa dược tất đặt tại lập tức xe dưới đáy. Chờ một chút qua kiểm tra thời điểm, đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Không cần khẩn trương. Lần này nhất định có thể an toàn đem hỏa dược mang đi ra ngoài. Cầm đầu mật thám cố ý chính hướng phía thủ hạ dặn dò một phen. Về sau, đám người bọn họ liền hướng phía quân doanh cửa ra vào đi đến. Cứ việc cầm đầu mật thám đã dặn dò đám người muốn bình tĩnh, nhưng là khi bọn hắn đi tới quân doanh cửa ra vào thời điểm, ngược lại là cái này cầm đầu mật thám không giữ được bình tĩnh. Sắc mặt tâm trầm, con mắt một mực là tại trái ngóng phải mong, nhìn tương đương bối rối. Cái này mấy tên mật thám trong nội tâm đều rất rõ ràng, nếu là một khi bị phát hiện, như vậy khẳng định là một con đường chết. Tại thời khắc này, bọn hắn là đặt lên tài sản của mình tính mạng. Cấm vệ quân doanh cửa ra vào. Lúc này, hai tên cầm vũ khí chăm sóc đi tới bọn này Đông Doanh uy quốc mật thám trước mặt, ra hiệu để bọn hắn dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Không thể không nói, cấm vệ quân doanh cửa ra vào kiểm tra tương đương nghiêm khắc. Đừng nói là tạp dịch, liền xem như phổ thông sĩ binh xuất nhập cũng sẽ tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Nó mục đích chính là phòng ngừa có người ăn cắp cấm vệ quân trong doanh vật tư. Dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Cái này hai tên chăm sóc đi tới cái này mấy tên ngụy trang thành tạp dịch mật thám trước mặt, sau đó bắt đầu thông lệ soát người kiểm tra. Tại thời khắc này, cái này năm tên mật thám trên mặt đều không ngoại lệ, đều lộ ra cực kỳ hốt hoảng ánh mắt. Thậm chí còn có một tên tuổi trẻ mật thám hôn thân phát run, nhìn tương đương sợ hãi. Đúng lúc này, một tên phòng thủ bách hộ phát hiện dị thường. Hắn thấy như là bình thường tạp dịch đang tiếp thụ kiểm tra lúc đều sẽ mặt không biểu lộ, thậm chí còn có thể cùng kiểm tra chăm sóc tiến hành nói chuyện phiếm. Nhưng lần này, cái này mấy tên tạp dịch lại ánh mắt nghiêm trọng, ánh mắt mê ly, trọng yếu nhất chính là lại còn có một tên tạp dịch toàn thân run rẩy. Cái này xem xét liền không bình thường. Mà lại, tên này bách hộ còn phát hiện, cái này mấy tên tạp dịch hình dạng nhìn tương đối lạ mắt. Tại rất nhiều nhân tố dưới, tên này bách hộ liền theo bản năng cho rằng, cái này mấy tên tạp dịch khẳng định có vấn đề. Kiểm tra hết à? Bách hộ hướng phía trước mặt hai tên phụ trách kiểm tra chăm sóc dò hỏi. Tất cả mọi người đã kiểm tra xong, hết thảy bình thường. Cái này hai tên chăm sóc chăm miệng một lời hồi đáp. Cái này mấy tên tạp dịch nghe được câu này về sau, trong lòng tảng đá cũng rốt cục rơi xuống đất. Trên mặt của mỗi người biểu lộ cũng không khỏi đến buông lòng rất nhiều. Thật tình không biết, đây hết thảy đều bị bách hộ nhìn ở trong mắt. Như là đã kiểm tra xong, kia chúng ta liền đi trước một bước. Mật thám lao đại sau khi nói xong, liền hướng phía sau lưng mấy tên tạp dịch vẫy vẫy tay, chuẩn bị muốn ly khai cấm vệ quân doanh. Thế nhưng là, ngay tại cái này mấy tên tạp dịch muốn ly khai thời điểm, bách hộ đột nhiên hô, chờ một cái. Ta để các ngươi đi rồi sao? Bách hộ thanh âm tương đương nghiêm túc, cái này cũng khiến cho cái này mấy tên Đông Doanh uy quốc mật thám trên mặt lập tức khẩn trương bắt đầu. Cầm đầu mật thám lao đại vội vàng đi đến trắng hộ trước mặt, hốt hoảng giải thích nói, không phải đã kiểm tra hết à? Chúng ta chẳng qua là phổ thông tạp dịch mà thôi. Vì cái gì không thể ly khai quân doanh? Bách hộ mắt liếc cái này mật thám lao đại về sau, lập tức nói các ngươi có mấy người trên thân hoàn toàn chính xác kiểm tra xong xuôi. Bất quá, xe ngựa còn không có kiểm tra. Có ai không kiểm tra một cái chiếc xe ngựa này? Nhất định hảo hảo kiểm tra, mỗi một chỗ cũng không cần lỡ mất. Bách hộ thanh âm tương đương to lớn, lập tức lại tới hơn 10 người chăm sóc, bọn hắn bắt đầu dựa theo trắng hộ mệnh lệnh, tại xe ngựa này bên trên tiến hành kỹ càng điều tra. Mà giờ khắc này, cái này mấy tên mật thám lập tức luống cuống. Dù sao tại xe ngựa dưới đáy, đích thật là có dấu chút ít hỏa dược, nếu là một khi bị chăm sóc phát hiện, như vậy không hề nghi ngờ, bọn hắn khẳng định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, cái này mấy tên mật thám trên mặt đều lộ ra mồ hôi, thân thể mời không từ run rẩy. Lúc này, chăm sóc đã đem xe ngựa nội bộ điều tra xong xuôi, cũng không có phát đương nhiệm có gì khác dạng. Nhưng những này chăm sóc cũng không có đình chỉ điều tra bộ pháp, mà là bắt đầu ở xe ngựa ngoại bộ cùng dưới đáy tiến hành điều tra. Mật thám lao đại thấy cảnh này về sau, hắn lập tức hoảng hồn. Hiển nhiên, hắn rất rõ ràng, lần này kế hoạch đã là hoàn toàn bại lộ. Việc đã đến nước này, chỉ có thể là lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Tên này mật thám lao đại quyết định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, quyết định muốn thả tay đánh cược một lần. Các minh đệ, giết ra ngoài. Theo tên này mật thám lao đại ra lệnh một tiếng, Lập tức, bên cạnh hắn mấy tên mật thám cũng là lập tức xông về trung quanh cấm vệ quân chăm sóc, ý đồ đánh đòn phủ đầu, cướp đoạt chăm sóc vũ khí trong tay. Nói thật, cái này mấy tên Đông Doanh Uy Quốc mật thám vẫn là dùng nhất định võ công cơ sở, tại Đông Doanh Uy Quốc bên trong cũng coi là đỉnh cấp nhân tài. Nhưng là tại Cẩm Y Liệt vệ sĩ binh trước mặt, bọn hắn những ngày võ công thì nhiều nhất xem như công phu mèo ba chân, hoàn toàn không phải cấm vệ quân đối thủ. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, hơn 10 người cấm vệ quân chăm sóc đột nhiên giết tới cái này mấy tên mật thám trước mặt, trực tiếp đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Lão đại, bây giờ nên làm gì? Một tên tuổi còn nhỏ mật thám nhìn thấy bị vây lại về sau, đã là tương đương bối rối. Nhưng mật thám lão đại ngược lại là coi như bình tĩnh. Hắn biết rõ, việc đã đến nước này, đã là không có đường lui, muốn sống, chỉ có thể là liều mạng. Lao ra, cái này mấy tên chăm sóc chẳng qua là phổ thông sĩ binh mà thôi, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Tên này mật thám lão đại dứt lời, liền dẫn đầu xuất kích, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp là vọt tới cấm vệ quân chăm sóc trước mặt. Nhưng còn không có đợi lấy mật thám lão đại xuất thủ, hai tên cấm vệ quân sĩ binh liền dùng đồng thời ra chân. Hai cái quét đường chân, trong nháy mắt đem cái này mật thám lão đại cho quét ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, cái khác cấm vệ quân sĩ binh cũng xông về cái khác mật thám. Trong lúc nhất thời, song phương nhân mã lập tức đánh nhau ở cùng nhau. Tuy nói cái này mấy tên mật thám cơ hồ là lấy cái chết liều mạng, nhưng bọn hắn võ công tại cấm vệ quân sĩ binh trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Lại thêm, cấm vệ quân còn có được nhân số trên ưu thế, cho nên cái này mấy tên Đông Doanh Uy Quốc mật thám hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ mật thám lao đại bên ngoài, cái khác Đông Doanh Uy Quốc mật thám đều đã bị cấm vệ quân chăm sóc bắt lại. Lập tức, cái khác chăm sóc toàn bộ đều vây ở cái này mật thám lao đại trước mặt. Cái sau thấy cảnh này về sau, cũng đã minh bạch lần này kế hoạch hoàn toàn thất bại. Việc đã đến nước này, cái này mật thám lao đại liền trực tiếp làm muốn tự vẫn. Nhưng cấm vệ quân chăm sóc cũng không có cho hắn cơ hội. Bắt lấy hắn, nhất định phải bắt sống. Theo Bách Hộ ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc, hơn 10 người chăm sóc lấy tốc độ như tia chớp, lập tức xông vào đến cái này mật thám lao đại trước mặt. Thuần thục, cấm vệ quân chăm sóc liền nhẹ nhõm đem tên này mật thám lao đại khống chế. Nói, các ngươi đến tụt cùng là ai? Bách Hộ đứng tại cái này mấy tên mật thám trước mặt, lớn tiếng chất hỏi. Nhưng hiển nhiên, cái này mấy tên mật thám cũng không trả lời Bách Hộ vấn đề này, tất cả mọi người im miệng không nói không nói. Không nói. Đi. Bách Hộ nhìn thấy cái này mấy tên mật thám mạnh miệng về sau, ngược lại là không chút nào tức giận, mà là hướng phía một tên chăm sóc nói ra, lập tức thông chỉ cầm ý liề vệ, để cho bọn họ tới đem bọn này mật thám cho mang đi. Mặt tướng tuân mệnh. Sau đó, Bách Hộ lại hướng phía cái khác chăm sóc nói ra, mấy người này sở dĩ khẩn trương như vậy, khẳng định là sợ hãi phát hiện cái gì. Tiếp tục kiểm tra chiếc xe ngựa này. Ở sau đó thời điểm, chăm sóc nhóm lập tức tiếp tục ở trên xe ngựa tiến hành nghiêm túc điều tra. Cũng không lâu lắm, chăm sóc liền tại xe ngựa dưới đáy điều tra đến chút ít hỏa dược. Báo, là hỏa dược. Mấy người này từ quân doanh bên trong trộm chút ít hỏa dược. Chăm sóc lập tức đem tin tức cáo chi Bách Hộ. Bách Hộ nhìn thấy cái này chút ít hỏa dược về sau, ánh mắt ngược lại là có chút nghiêm trọng. Hắn rất rõ ràng, một khi những này hỏa dược bị mật thám mang đi ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Cũng không lâu lắm, Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh Tưởng Hiến cũng dẫn đầu mấy chục tên Cẩm Y Liễu vệ đi tới quân doanh bên trong. Tưởng thống lĩnh, cái này mấy tên tạp dịch từ quân doanh bên trong trộm một chút hỏa dược, tại lúc rời đi, bị chăm sóc bắt lấy. Chỉ là, mấy người này miệng quá cứng rắn, vẫn không có mở ra miệng. Bách Hộ đem chuyện nguyên do cáo tri Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh Tưởng Hiến về sau, cái sau nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, đem những này người giao cho Cẩm Y Liễu vệ. Cẩm Y Liễu vệ sẽ để cho bọn hắn mở miệng. Lập tức, cái này mấy tên mật thám liền bị Cẩm Y Liễu vệ mang đi. Cẩm Y Liễu vệ thủ đoạn vẫn là rất nhiều, mặc dù cái này mấy tên mật thám tại cấm vệ quân trong quân doanh, 10 phần mạnh miệng, nhưng khi bọn hắn được đưa tới Cẩm Y Liễu vệ đại lao về sau, tại Cẩm Y Liễu vệ các loại thủ đoạn ra chỉ dưới, liền rất nhanh mở miệng. Thân là Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh Tưởng Hiến, khi biết mật thám chân thực mục đích về sau, liền lập tức đi tới Văn Nguyên Các, đem việc này cáo tri Đại Minh Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Giờ phút này, Văn Nguyên Các bên trong, Chu Nguyên Chương ngay tại ngồi tại trên long ỷ uống trà, vẫn là tương đối nhàn nhã. Mặt tướng Tưởng Hiến tham kiến hoàng thượng vạn tuế tuyệt đối tuổi. Tưởng Hiến, sao ngươi lại tới đây? Chu Nguyên Chương một bên uống trà, một bên hướng phía Tưởng Hiến dò hỏi. Cái sau không chần chờ, lập tức mở miệng nói, khởi bẩm hoàng thượng, mặt tướng lần này đến đây, chủ yếu là hướng ngài báo cáo một kiện chuyện trọng yếu. Uy quốc phái một chút mật thám lẻn vào đến cấm vệ quân quân doanh, ý đồ muốn đem hỏa dược đưa đến Uy quốc. Mặt khác, còn có một số công xưởng chi vật, bất quá còn xin hoàng thượng yên tâm, tất cả Uy quốc mật thám đều đã bị bắt lại. Hiện tại cũng quan đến Cẩm Y Liễu vệ đại lao bên trong. Làm Tưởng Hiến vừa dứt lời, ngồi tại trên long ỷ Chu Nguyên Chương biểu lộ lập tức nghiêm túc. Hắn tức giận hô, "Hừ, cái này Uy quốc cũng dám phái mật thám chui vào ta Đại Minh, hơn nữa còn dám trộn hỏa dược, quả thực là muốn chết. Có ai không?" Lập tức đem thái tử điện hạ cùng thái tôn điện hạ gọi đến. Hiển nhiên, làm Chu Nguyên Chương nghe được cấm vệ quân quân doanh bị Uy quốc mật thám chui vào về sau, tự nhiên là tương đương phẫn nộ. Hắn tiếp tục hướng phía Tưởng Hiến truy hỏi, "Cái này mật thám tổng cộng có bao nhiêu người?" "Khởi bẩm hoàng thượng, tổng cộng có 5 người." Cái này 5 cái mật thám đã là tiềm phục tại Đại Minh 3 năm lâu. Tưởng Hiến tận khả năng đem chính mình biết đến tất cả tin tức đều cáo tri Chu Nguyên Chương. Ngoại trừ hỏa dược cùng công xưởng chi vật bên ngoài, những này mật thám còn trộm được cái gì đồ vật? Chu Nguyên Chương tiếp tục đổi hỏi. "Khởi bẩm hoàng thượng, cái này mật thám tạm thời chỉ thu được hỏa dược cùng một chút công xưởng chi vật." Chu Nguyên Chương sau khi nghe được, hắn hít sâu một hơi. Những này mật thám quả thực là đang tìm cái chết, cũng dám chui vào ta Đại Minh, thật là không muốn sống. Tường Hiến, các ngươi cầm y địa vệ nhất định phải tiếp tục thẩm tra. Đem những này mật thám biết đến tất cả nội dung, cũng phải làm cho bọn hắn thổ lộ ra cho. Mặt tướng tuân mệnh. Tường Hiến lên tiếng đáp. Lúc này, Thái tử Chu Tiêu, Hoàng thái tôn Chu Ứng cũng đã là đi vào văn viên các. Chương 421, Chu Ứng thân chinh uy đảo. Chương 421, Chu Ứng thân chinh uy đảo. Bên trong văn viên các, Chu Nguyên Chương nhìn thấy Chu Tiêu, Chu Ứng đến về sau, hắn lập tức hướng phía cẩm y liễu vệ thống lĩnh Tường Hiến nói: "Tường Hiến, thái tử điện hạ, hoàng tôn điện hạ đều đã đến, ngươi tranh thủ thời gian nói với bọn hắn một cái uy quốc mật thám sự tình." Còn không có đợi Tường Hiến mở miệng, thân là thái tử Chu Tiêu thì vượt lên trước nói ra: "Mật thám, uy quốc, đã xảy ra chuyện gì?" Có thể nhìn ra, Chu Tiêu vẫn có chút khẩn trương. Bất quá, đứng tại Chu Tiêu bên cạnh Chu Ứng ngược lại là một mặt bình tĩnh, hiển nhiên, theo Chu Ứng, chỉ là mấy tên uy quốc mật thám căn bản không nổi lên được quá sóng gió lớn. Làm Chu Tiêu vừa dứt lời, thân là cẩm y liễu vệ thống lĩnh Tưởng Hiến vội vàng căn cứ lên tiếng đáp: "Khởi bẩm thái tử điện hạ, thái tôn điện hạ, ngay tại trước đó không lâu, tại cấm vệ quân trong quân doanh phát hiện uy quốc mật thám. Hiện tại cái này 5 tên uy quốc mật thám đã đều bị giam giữ đến cẩm y liễu vệ đại lao bên trong, trải qua thẩm vấn sau biết được, bọn hắn lần này đến đây mục đích là vì trộm đi hỏa dược bí phương." Chu Tiêu nghe được Tưởng Hiến báo cáo về sau, trên mặt biểu lộ cũng trong nháy mắt ngưng trọng lên. "Cái gì? Cái này uy quốc vậy mà muốn đánh cắp hỏa dược bí phương? Thật là gan to bằng trời. Tưởng Hiến, các ngươi cẩm y liễu vệ nhất định phải đem việc này điều tra rõ ràng. Hỏi thăm phải chăng còn có đồng bọn các loại. Cái này hỏa dược chính là ta Đại Minh quốc chi lợi khí, tuyệt đối không thể bị quốc gia khác cho đánh cắp." Chu Tiêu rất rõ ràng hỏa dược tầm quan trọng. Nếu là một khi để uy quốc cho đánh cắp, như vậy, cái này sẽ để Đông Doanh uy quốc thực lực quân sự tăng lên trên diện rộng. "Còn xin thái tử điện hạ yên tâm, mặt tướng nhất định đem việc này điều tra tra ra manh mối, mặt khác, mặt tướng nhất định an bài nhân thủ tại các đại quân trong doanh tiến hành điều tra. Tuyệt đối sẽ không để uy quốc mật thám có thể thừa cơ hội." Lúc này, chậm chạp không có mở miệng Chu Ứng thì là hừ lạnh một tiếng, lập tức nói ra: "Tiểu tiểu Đông Doanh uy quốc cũng dám đánh cắp Đại Minh hỏa dược, thật là không muốn sống. Xem ra cái này uy quốc thật là nên vong." Chu Ứng nói ra câu nói này lúc, trong giọng nói để lộ ra lấy băng lãnh, để cho người ta sau khi nghe không rét mà run. Mà giờ khắc này, ngồi tại trên long ỷ Chu Nguyên Chương đang nghe được Chu Ứng lời nói này về sau, thì là đem ánh mắt nhìn về phía Tường Hiến. "Tường Hiến, ngươi lập tức đem uy quốc cụ thể tình huống giảng một cái. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này uy quốc đến cùng là dạng gì quốc gia." Thân là cẩm y liễu vệ thống lĩnh Tường Hiến đang nghe Chu Nguyên Chương nói tới về sau, tự nhiên là không chần chờ. "Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ, hoàng tôn điện hạ, căn cứ cái này uy quốc mật thám khẩu cũng biết được, tại uy đảo phía trên thực tế là có 2 quốc gia. Uy đảo một phân thành 2, tổng cộng có Bắc Triều cùng Nam Triều. Nam Triều chính là bị một tên gọi là Sau Quy Sơn Thiên Hoàng chỗ thống trị, về phần Bắc Triều Thiên Hoàng danh tự thì là gọi là Sau Tiểu Tùng. Cái này uy đảo 2 quốc gia nhân khẩu đông đảo, nếu là cộng lại gần ngàn vạn chi người." Làm cẩm ý gì hệ vệ thống lĩnh Tưởng Hiến đem uy trên đảo tình huống đại khái giới thiệu xong xuôi về sau, Chu Nguyên Chương ngược lại là có một chút chấn kinh. "Cái này uy đảo không lớn, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy nhân khẩu, cái này cũng quả thực kỳ quái." Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, Tưởng Hiến liền lập tức giải thích nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, cái này uy đảo sở dĩ có như thế nhiều nhân khẩu, chủ yếu là cái này người hoa cực kỳ vô lễ, mà lại tràn ngập thú tính. Dân phong có tổn thương phong hóa, cho nên nhân khẩu nhiều hơn một chút." Lúc này, thái tử Chu Tiêu cũng tò mò truy hỏi: "Đã cái này uy đảo 2 quốc gia này có như thế nhiều nhân khẩu, đây chẳng phải là binh mã của bọn họ cũng rất dồi dào?" Tưởng Hiến vội vàng giải thích nói: "Khởi bẩm thái tử điện hạ, căn cứ cái này mấy tên mật thám khẩu cũng biết được, tuy nói cái này uy đảo nhân khẩu đông đảo, nhưng bọn hắn vũ khí sức chiến đấu lại cũng không mạnh. Tối thiểu nhất, cùng ta Đại Minh vũ khí so sánh với, vẫn là yếu đi không ít." Chu Ứng lạnh lùng nói ra: "Đây là tự nhiên. Trong thiên hạ, còn không có bất kỳ một quốc gia nào vũ khí có thể cùng Đại Minh đánh đồng. Lần này đến đây trộm đi hỏa dược mật thám, là quốc gia nào phải tới?" Chu Ứng lại truy hỏi: "Khởi bẩm thái tôn điện hạ, ngay từ đầu cái này mấy tên uy quốc mật thám miệng vẫn rất cứng rắn, một mực là không nói thật. Bất quá thuộc hạ cho bọn hắn dùng hình về sau, cái này 5 tên mật thám lập tức thoát ra. Lần này điều động bọn hắn trộm đi hỏa dược chính là Bắc Triều người Hoa." Làm Tưởng Hiến sau khi nói xong, ngồi tại trên long ỷ Chu Nguyên Chương thì là trước tiên nhìn về phía Chu Ứng: "Hùng anh, ngươi nói xem, ta Đại Minh nên xử lý chuyện này như thế nào?" Đối với Chu Nguyên Chương mà nói, gặp chuyện không quyết liền hỏi thăm Chu Ứng, như vậy liền luôn có thể đạt được thỏa đáng nhất đáp án. Chu Ứng cũng không có suy nghĩ, mà là trực tiếp mở miệng nói: "Hoàng tổ phụ, bây giờ Đại Minh hải quân đã thành lập, vừa bạn, tại thành lập về sau còn không có trải qua cỡ lớn chiến dịch đến kiểm nghiệm thực lực. Không lần này liền cầm uy quốc thử một lần lưỡi đao phải chăng sắc bén?" Làm Chu Ứng nói ra đề nghị của mình về sau, Chu Nguyên Chương lập tức hưng phấn nói ra: "Rất tốt, liền theo Hùng Anh nói tới đi làm. Cái này uy quốc cũng dám phái mật thám đến đánh cắp ta Đại Minh hỏa dược, lần này hành vi quả thực là không thể tha thứ. Nhất định phải để cái này người oan đếm thử ta Đại Minh lợi hại." Không hề nghi ngờ, đối với Chu Nguyên Chương mà nói, hắn tự nhiên là tương đương đồng ý Chu Ứng tiến đánh uy đảo đề nghị. Bất quá, lúc này thái tử Chu Tiêu lại nói ra một cái vấn đề mấu chốt: "Phu hoàng, nhi thần cũng là đồng ý tiến đánh cái này uy đảo, bất quá, lần này là chỉ tiến đánh uy trên đảo Nam Triều, vẫn là đem cái này uy ở trên đảo 2 quốc gia đều cho diệt đi?" Còn không có đợi Chu Nguyên Chương trả lời, Chu Ứng thì vượt lên trước nói ra: "Cái này Nam Triều, Bắc Triều chính là một mạch. Đã muốn tiến đánh uy đảo, tự nhiên là đem hai người bọn họ một khối diệt đi. Cái này uy đảo địa lý vị trí cùng với mấu chốt, nếu là có thể chiếm lĩnh uy đảo, như vậy, đối với Đại Minh khuyết trường cương vực, nhất thống toàn bộ thế giới sẽ 10 phần mấu chốt. Có thể nói, Đại Minh nếu là muốn xưng bá thế giới, nhất định phải trước diệt đi uy ở trên đảo hai quốc gia này. Chu Ứng thoại âm rơi xuống về sau, ngồi tại trên long ỷ Chu Nguyên Chương cũng kích động đứng lên. Chỉ gặp Chu Nguyên Chương cảm xúc phấn khởi hô lớn nói, "Rất tốt, rất tốt, ta toàn lực ủng hộ. Bây giờ ta Đại Minh quốc lực hưng thịnh, lại thêm vừa mới ban bố quên binh thánh chỉ, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, ta Đại Minh binh mã sẽ gấp đôi tăng trưởng. Dạng này cường đại binh mã, tự nhiên là khai thác cương vực." Chu Ứng gặp Chu Nguyên Chương đồng ý về sau, cũng lập tức mở miệng nói ra, "Lần này, cô muốn hôn phó hải quân đại doanh, tự mình chuẩn bị chiến đấu lần này cùng Y đạo chi chiến. Còn xin hoàng tổ phụ thân yên tâm, ta Đại Minh tất nhiên có thể toàn diện cái này Y đạo. Dương ta Đại Minh quốc uy." Hiển nhiên, đối với Chu Ứng mà nói, hắn muốn tự mình xuất lĩnh Đại Minh hải quân tiến đánh Y đạo, tự mình kiểm nghiệm một cái này Đại Minh hải quân thực lực. Bất quá, làm Chu Ứng nói ra ý nghĩ của mình về sau, thân là Đại Minh thái tử Chu Tiêu lại có chút khác biệt đề nghị. "Hùng anh, đã cái này Y đạo thực lực không mạnh, mà lại là hai cái phân tán quốc gia, ngươi nếu là thân trình, chẳng phải là có chút chuyện bé xé ra to. Ta nhìn à, vẫn là phái một tên tướng quân xuất lĩnh Đại Minh hải quân tiến đánh cái này Uy đảo. Hùng anh, ngươi tại phía sau tọa trấn là đủ." Chu Ứng khoát tay áo, kiên nhẫn hướng phía Chu Tiêu giải thích nói, "Phụ thân, ngươi có chỗ không biết, tuy nói cái này Uy quốc thực lực, nhưng cái này Uy quốc trung quanh có rất nhiều đảo nhỏ, địa hình phức tạp. Mặt khác, cái này người Hoa hết sức giàu hạn, nếu là không đồng nhất nâng tiêu diệt, như vậy ta Đại Minh duyên hải sẽ vĩnh không ổn định. Lần này, nhất định phải thân chinh mới có thể toàn diệt cái này người Hoa." Làm Chu Ứng sau khi nói xong, làm Đại Minh hoàng đế Chu Nguyên Chương cũng hết sức ủng hộ. "Hùng anh nói có đạo lý, đã Hùng anh muốn thân trình, vậy liền đi thôi. Hùng anh thực lực, ta vẫn là tương đối yên tâm." Chu Tiêu nghe được Chu Nguyên Chương nói như vậy về sau, cũng không còn nói cái gì. Tuy nói trước mắt Đại Minh hoàng đế vẫn như cũng là Chu Nguyên Chương, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, chân chính người quyết định nhưng thật ra là Chu Ứng. Nói thật, Chu Ứng bây giờ chiếu dụ cơ hồ cùng thánh chỉ cũng không khác gì nhau. Phàm là Chu Ứng quyết định sự tình, không có bất luận kẻ nào có thể cải biến. Giờ phút này, Chu Ứng thì là nhìn lướt qua trước mặt Tưởng Hiến. Trong khoảng thời gian này cầm ý liễu vệ vất vả một chút, tiếp tục tại Ứng Tiên phủ các nơi điều tra mật thám manh mối. Nói không chừng, tại cái khác địa phương còn sẽ có cái này uy quốc mật thám chui vào, nhất là đối với các nơi công xưởng, nhất định phải nghiêm ngặt điều tra. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì bỏ sót. Nếu là tra được cái này uy quốc mật thám, nhất định phải sẽ nghiêm trị xử trí. Tưởng Hiến sau khi nghe xong, lập tức lên tiếng đáp, "Mặt tướng tuân mệnh. Còn xin bệ hạ, thái tử điện hạ, hoàng tôn điện hạ yên tâm, mặt tướng trong khoảng thời gian này nhất định sẽ tự mình xuất lĩnh cấm vệ quân, nghiêm túc điều tra Ứng Thiên phủ các nơi." Uy quốc mật thám tuyệt đối trốn không thoát cẩm ý liễu vệ lòng bàn tay. Chu Ứng nhẹ gật đầu, hắn lại bổ sung, "Đúng rồi, lần này cấm vệ quân bách hộ cũng muốn lớn thêm tán thưởng. Nếu không phải hắn mẹ bén, nói không chừng thật đúng là để cái này mấy tên uy quốc mật thám đánh cắp hòa dược. Phàm là tham dự bắt mật thám người, đều muốn ban thưởng." Chu Ứng luôn luôn là thưởng phạt rõ ràng. Có công người, tự nhiên là lớn thêm ban thưởng, đối với điểm này, Chu Ứng có thể nói là không chút nào keo kiệt. "Thuộc hạ tuân mệnh." Tưởng Hiến lại lập tức đáp. Về sau, Chu Ứng lại cùng Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu thương thảo một chút tiến đánh Uy đảo cụ thể hạng mục công việc. "Hoàng gia gia, phụ thân, lần này tiến đánh Uy quốc sẽ là Đại Minh hải quân trận đầu, cái này Uy quốc cự ly Đại Minh vẫn còn có chút cự ly, tại trong lúc này, cái này lương thảo cung ứng cực kỳ trọng yếu. Còn xin hoàng gia gia cùng phụ thân có thể nhiều hơn đệ bụng." Chu Ứng rất rõ ràng, tuy nói Đại Minh hải quân thực lực cùng đơn binh sức chiến đấu muốn mạnh hơn xa Uy quốc sĩ binh, nhưng dù sao cái này chính là Đại Minh hải quân lần đầu biểu diễn. Lại thêm Uy quốc cự ly Đại Minh bản thổ lại có nhất định cự ly, cho nên lương thảo cung ứng sẽ tương đương mấu chốt. Chu Nguyên Chương nghe được Chu Ứng nói tới về sau, lập tức hưng phấn nói ra, "Hùng anh, ngươi liền to gan buông tay đi tiến đánh Uy đảo, về phần lương thảo vấn đề, ta sẽ tự mình nhìn chằm chằm." Chu Ứng sau khi nghe được, hắn khẽ gật đầu, tiếp tục nói ra, "Trận chiến này vẫn là tương đối mấu chốt, nếu là cầm xuống Uy quốc về sau, Đại Minh chiến thuyền liền có thể không kiêng nể gì cả ở trên biển đi thuyền. Tương lai, Đại Minh hải quân sẽ dọc theo Uy quốc trung quanh, tiếp tục tiến hành quyết trường, mặt khác cũng có thể cùng càng nhiều quốc gia triển khai mậu dịch. Vô luận đối với Đại Minh quân sự tình hoặc là thương nghiệp, đều là tăng lớn trợ giúp." Chu Ứng hướng phía trước mặt Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu cảm khái nói. Mà hai người bọn họ sau khi nghe được, trên mặt tự nhiên lộ ra một vòng tâm tình kích động. Nhất là Chu Nguyên Chương. Hắn rất rõ ràng, nếu là thật sự như là Chu Ứng nói tới như vậy, Đại Minh quốc vận tự nhiên lại sẽ tăng lên trên diện rộng. Tiến tới, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu trong cơ thể chân long chi khí cũng sẽ gia tăng. "Hùng anh, ta tin tưởng thực lực ngươi. Chỉ là Uy đảo, căn bản không đáng kể. Ta cùng Tiêu Nhi tại Ứng Thiên phủ chờ đợi lấy ngươi khải hoàn trở về." Chu Nguyên Chương sau khi nói xong, Chu Ứng thì là bình tĩnh hồi đáp, "Đây là tự nhiên, Đại Minh hải quân sẽ để cho cái này hơn ngàn vạn người và kiến thức đến cái gì gọi là kinh khủng." Mấy ngày sau, Đại Minh, Đông Bộ duyên hải, hải quân trong đại doanh, đồng dạng cũng là Đại Minh hải quân tạo thuyền đại doanh. Nơi này không chỉ là có đại lượng thủy sư sĩ binh đang huấn luyện, cũng có khá nhiều công tượng tại ụ tàu bên trong chế tạo Đại Minh chiến thuyền. Tương đương náo nhiệt. Bất quá, giờ này khắc này, tại đại doanh bên ngoài, thân là hải quân đại tướng quân Phùng Thắng xuất lĩnh dưới trướng đông đảo hải quân tướng lĩnh, ngay tại chờ đợi ở đây lấy Chu Ứng đến. Phùng Thắng phía trước không lâu liền đạt được cẩm y liề vệ tin tức, xưng Chu Ứng sẽ tự mình tiến về hải quân đại doanh, đồng thời xuất lĩnh Đại Minh hải quân chính thức tiến đánh Uy đảo. Cho nên, tại thời khắc này, vô luận là Phùng Thắng hoặc là cái khác hải quân tướng lĩnh đều đối với Chu Ứng đến tương đương hưng phấn cùng kích động. Có thể nói, hải quân tướng lĩnh cùng hải quân sĩ binh đều khát vọng đền đáp đại minh, lấy được chiến công. Phùng đại tướng quân, chúng ta hải quân rốt cục có lộ mặt cơ hội. Lần này tiến đánh Uy đảo, các binh sĩ đều đã cấp tốc không kịp đem. Trong đó một tên tướng lãnh cao cấp hưng phấn hướng phía Phùng Thắng nói. Cái sau khi nghe xong, trên mặt cũng lộ ra một phen vẻ kích động. Bản tướng quân không phải là không dạng này tâm tình a. Lần này thảo phạt Uy đảo, thế nhưng là đại minh hải quân thành lập tới nay trận đầu, hơn nữa còn là Thái Tôn điện hạ tự mình chỉ huy. Nếu là đại minh hải quân biểu hiện tốt, tự nhiên là có thể có được Thái Tôn điện hạ ban thưởng. Làm Phùng Thắng sau khi nói xong, mấy tên khác tướng lĩnh cũng nhao nhao mở miệng nói, rốt cục có thể nhìn thấy Thái Tôn điện hạ, vẫn luôn là chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân. Nghe nói cái này Thái Tôn điện hạ can đảm hơn người, nhu lực càng là đỉnh cấp, quân sự trình độ không người có thể địch. Mọi người ở đây trò chuyện lúc, lập tức, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, lập tức che khuất bầu trời. Thấy thế, tất cả mọi người kìm lòng không đặng ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Mà giờ khắc này, mấy ngàn con rực long trải rộng trên không trung. Đây là Chu Ứng tự mình xuất lĩnh vương vệ rực long quân. Theo rực long từng đợt tê minh thanh, trên đất bằng đại minh hải quân các tướng lĩnh cũng đều lộ ra tâm tình kích động. Nhất là thân là hải quân đại tướng quân Phùng Thắng, hắn đội vàng chính hướng phía thủ hạ hô lớn nói, đều yên tĩnh. Tranh thủ thời gian thu dọn chính một cái dáng vẻ. Thái Tôn điện hạ lập tức liền muốn tới. Thoại âm rơi xuống, Chu Ứng chỗ khống chế lấy phong thần rực long lập tức từ trên trời giáng xuống. Theo một trận cuồng phong mà lên, phong thần rực long huy động cánh, tinh chuẩn rơi xuống Phùng Thắng trước mặt. Cùng lúc đó, đi theo Chu Ứng mà đến 3000 vương vệ rực long quân cũng nhao nhao đầy hạ xuống. Chương 422, Thiên hạ tối cường hạm đội. Đại Minh hạm đội. Chương 422, Thiên hạ tối cường hạm đội. Đại Minh hạm đội. Làm Chu Ứng giáng ngự lấy phong thần rực long rơi xuống Phùng Thắng các loại hải quân tướng lĩnh trước mặt về sau, trung quanh lập tức đã phủ lên đại phong. Theo phong thần rực long cánh đỉnh chỉ huy động về sau, gió trận mới biến mất. Trong lúc nhất thời, Phùng Thắng đội vàng dẫn đầu hướng phía Chu Ứng thi lễ. Mặt tướng cung nên hoàng tôn điện hạ. Làm Phùng Thắng vừa dứt lời, cái khác hải quân tướng lĩnh cùng mấy vạn tên hải quân các binh sĩ cũng nhao nhao hành lễ. Chu Ứng khẽ gật đầu, ngữ khí lạnh như băng hướng phía đám người nói ra, đều bình tân đi. Tạ hoàng tôn điện hạ. Phùng Thắng hành lễ qua đi, cũng là trước tiên tiến tới Chu Ứng trước mặt. Chỉ gặp Chu Ứng ngữ khí lạnh nhạt nói ra, Phùng Thắng, ngươi cho đại minh huấn luyện hải quân ở nơi nào? Cô muốn trước kiểm duyệt một cái quân đội. Khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, 10 vạn đại minh hải quân đều đã ở đây, còn xin hoàng tôn điện hạ kiểm duyệt. Phùng Thắng không dám chần chờ, lập tức mang theo Chu Ứng đi tới đại quân trước mặt. Giờ phút này, 10 vạn hải quân sĩ binh đã là chỉnh tề xếp tại quân doanh trước mặt. Có thể nhìn ra, những này đại minh hải quân sĩ binh từng cái thân thể khôi ngô, cơ bắp trắng kiện, mặt khác chính là làn da ngăm đen, xem xét chính là ngon nhân. Chu Ứng đại thể nhìn lướt qua về sau, đối với Phùng Thắng chỗ huấn luyện hải quân sĩ binh cũng coi như hài lòng. Lúc này, 10 vạn hải quân các tướng sĩ cũng lần nữa hướng phía Chu Ứng hành lễ nói, tham kiến hoàng tôn điện hạ. Chu Ứng khoát tay áo, ra hiệu tất cả mọi người đứng người lên. Sau đó, Chu Ứng chậm rãi mở miệng nói, đại minh hải quân chính là ta đại minh hướng biển dương khuyết trương trọng yếu lực lượng. Cô đối với các ngươi vẫn là có tương đối lớn chờ đợi. Tuy nói đại minh hải quân thành lập tới nay còn chưa không có trải qua chiến tranh khảo nghiệm, nhưng cô cũng rất rõ ràng, có thể trở thành đại minh hải quân sĩ binh đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài. Tiếp xuống, cái này cô muốn cùng các ngươi cùng nhau thảo phạt Uy đảo. Cái này chính là các ngươi chư vị kiến công lập nghiệp cơ hội, cô hy vọng các ngươi mỗi một tên đại minh hải quân sĩ binh đều có thể anh dũng tác chiến. Lần này tiến đánh Uy đảo chiến dịch kết thúc về sau, phàm là thành lập quân công người đều rất có khen thưởng. Làm Chu Ứng sau khi nói xong, không hề nghi ngờ, 10 vạn đại minh hải quân sĩ binh đều tương đương phấn khởi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cùng kêu lên hô lớn nói, thảo phạt Uy đảo, kiến công lập nghiệp. Chu Ứng nhìn thấy đại minh hải quân sĩ khí bị điều động về sau, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng. Đối với Chu Ứng mà nói, hắn rất rõ ràng, mỗi một tên đại minh hải quân sĩ binh đều khát vọng tiến đánh Uy đảo. Dù sao, chi này cường đại hải quân từ khi thành lập tới nay, còn chưa không có trải qua chân chính đại chiến. Tại bình thường, đại minh hải quân chủ yếu chức trách vẹn vẹn tuần sát đại minh duyên hải mà thôi, đều là làm một chút công việc tuần tra. Cho nên, tại đại minh hải quân nội tâm chỗ sâu mà nói, bọn hắn tự nhiên là khát vọng có thể phát động chiến dịch, sau đó thành lập quân công. Lúc này, Chu Ứng lại liếc mắt nhìn bên cạnh Phùng Thắng. Phùng Thắng là trước mắt đại minh hải quân đại tướng quân, có thể nói, chi này hải quân chính là Phùng Thắng tạo dựng lên. Ngoài ra, Phùng Thắng còn phụ trách đại minh chiến hạm kiến tạo, mỗi ngày cũng là cực kỳ bận rộn. Mà lần này, Chu Ứng đến đây mục đích chủ yếu, ngoại trừ thị sát đại minh hải quân đấu trí bên ngoài, mặt khác chính là kiểm tra đại minh chiến hạm tình huống. Dù sao cùng Uy đảo chi chiến chính là hải chiến, đại minh hải quân muốn đến Uy đảo, tự nhiên là dựa vào chiến hạm tiến về. Cho nên, chiến hạm tình huống, Chu Ứng càng quan tâm. Phùng Thắng, có mặt tướng. Một bên Phùng Thắng đang nghe được Chu Ứng gọi mình danh tự về sau, cũng là lập tức khẩn trương bắt đầu. Trước mắt chiến hạm tình huống như thế nào? Chu Ứng tò mò dò hỏi. Phùng Thắng vừa nghe đến Chu Ứng đúng hỏi thăm liên quan tới chiến hạm tình huống về sau, trên mặt thần sắc rõ ràng dễ dàng không ít. Chỉ gặp Phùng Thắng lập tức mở miệng đáp lại nói, khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, bây giờ chiến hạm đều đã chuẩn bị tốt. Trước mắt đều tại tạo người chèo thuyền phường cất giữ. Nếu là hoàng tôn điện hạ muốn tiến hành thị sát lời nói, còn xin rời bước đến tạo người chèo thuyền phường. Phùng Thắng một mực cung kính hướng phía Chu Ứng hồi đáp. Tốt. Theo cô đi xem một cái này đại minh chiến hạm. Chu Ứng sau khi nói xong, Phùng Thắng cùng chư vị đại minh hải quân tướng lĩnh, đội vàng cái Chu Ứng dẫn đường. Kỳ thật đại minh hải quân tạo người chèo thuyền phường cùng quân doanh cự ly cũng không xa, cơ hồ là liền nhau. Cho nên, Chu Ứng bọn người đi chưa được mấy bước liền đạt tới cái này tạo người chèo thuyền phường. phóng tầm mắt nhìn tới, cái này hải quân tạo người chèo thuyền phường có thể nói là tương đương chi lớn. Khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, đây cũng là đại minh tạo người chèo thuyền phường, cho mời. Phùng Thắng cố ý mở ra cho Chu Ứng cái này tạo người chèo thuyền phường cửa chính, sau đó cùng đi Chu Ứng cùng nhau tiến vào. Có sao nói vậy, cái này đại minh tạo người chèo thuyền trong phường cũng có khác đầu tiên, mấy ngàn tên công tượng ngay tại có thứ tự công việc. Trong đó, náo nhiệt nhất chính là ụ tàu ngay tại chỗ. Toàn này tạo người chèo thuyền phường chủ yếu chia làm nước cạn ụ tàu cùng nước sâu ụ tàu. Nước cạn ụ tàu chủ yếu kiến tạo một chút dùng vu giang hà chạy chiến thuyền, mà về phần nước sâu ụ tàu thì là kiến tạo tại trong hải dương chạy chiến thuyền. Lần này, Chu Ứng trực tiếp là tại Phùng Thắng dẫn đầu dưới, đi tới cái này biển sâu ụ tàu ngay tại chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều hình thể chiến hạm khổng lồ chính sừng sững tại Chu Ứng trước mặt, mà lại mỗi một tàu chiến hạm đều sắp xếp tương đương chỉnh tề, trật tự có thứ tự. Mặt khác, Chu Ứng còn chú ý tới tại cái này nước sâu ụ tàu bên trong, còn có rất nhiều công tượng ngay tại bận rộn. Hiển nhiên, những này đám thợ thủ công là tại bắt gấp thời gian kiến tạo càng nhiều chiến hạm. Lúc này, Chu Ứng hướng phía bên cạnh Hải quân đại tướng quân Phùng Thắng dò hỏi, trước mắt cô đại minh hải quân có thể dùng cho hải dương tác chiến chiến hạm có bao nhiêu chiếc? Đối mặt Chu Ứng hỏi thăm, Phùng Thắng đương nhiên là không dám chần chờ, lập tức trả lời, khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, từ khi điện hạ ban thưởng mặt tướng cái này bảo thuyền bản vẽ về sau, ụ tàu liền đại lượng xây dựng bảo thuyền. Cho đến ngày nay, tổng cộng có cỡ lớn máy hơi nước bảo thuyền 10 chiếc. Cái này 10 chiếc máy hơi nước bảo thuyền trên đều chứa hơn 100 cánh cửa hồng y đại pháo, uy lực lớn. Mà lại cái này cỡ lớn máy hơi nước bảo thuyền vô luận là hình thể vẫn là tốc độ, đều tương đương kinh người. Phùng Thắng dứt lời, liền cố ý hướng Chu Ứng chỉ cất giữ trong ụ tàu máy hơi nước bảo thuyền. Làm Chu Ứng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy một chiếc quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Chu Ứng ngữ khí vui mừng hướng phía Phùng Thắng nói ra, cái này cỡ lớn máy hơi nước bảo thuyền kiến tạo sát thực không tệ, cô rất là hài lòng. Phùng Thắng nghe được Chu Ứng tán thưởng về sau, trên mặt cũng hiển lộ tâm tình kích động. Sau đó, Phùng Thắng có hướng phía Chu Ứng tiếp tục giới thiệu nói, khởi bẩm điện hạ, ngoại trừ 10 chiếc cỡ lớn máy hơi nước bảo thuyền bên ngoài, còn có 50 chiếc cỡ trung bảo thuyền. Cái này 50 chiếc cỡ trung bảo thuyền cũng đồng dạng là chứa hồng y đại pháo, mỗi một chiếc chí ít có 50 môn. Làm Phùng Thắng sau khi nói xong, liền cùng Chu Ứng cùng nhau đi tới cái này cỡ trung bảo thuyền trước mặt tiến hành tham quan. Có thể nhìn ra, cái này cỡ trung bảo thuyền hình thể rõ ràng muốn so cỡ lớn bảo thuyền nhỏ rất nhiều. Toàn bộ thể lượng chỉ có cái này cỡ lớn bảo thuyền chừng phân nửa. Nhưng cuối cùng như thế, cái này cỡ trung bảo thuyền cũng là muốn so quốc gia khác chiến thuyền phải lớn rất nhiều. Mà lại, cái này 50 chiếc cỡ trung bảo thuyền cũng là thuộc về máy hơi nước chiến thuyền, có thể lợi máy hơi nước đến sinh ra động lực. Chu Ứng nhìn thấy cái này cỡ trung chiến hạm về sau, cũng là liên tiếp gật đầu. Cuối cùng, Phùng Thắng liền dẫn Linh Chu Ứng đi thăm cỡ nhỏ bảo thuyền. Tuy nói là xưng là cỡ nhỏ bảo thuyền, nhưng nên nói không nói, cái này cỡ nhỏ bảo thuyền không có chút nào nhỏ. Chỉ là so với cỡ lớn bảo thuyền, cỡ trung bảo thuyền nhỏ hơn, nhưng trên thực tế, cái này cỡ nhỏ bảo thuyền hình thể cũng muốn so quốc gia khác chiến thuyền đại suất không ít. Phùng Thắng thì là một mặt kích động hướng phía Chu Ứng tiếp tục giới thiệu nói, khởi bẩm điện hạ, ngài hiện tại nhìn thấy chính là cỡ nhỏ bảo thuyền. Trước mắt, cỡ nhỏ bảo thuyền số lượng tổng cộng có 100 chiếc tả hữu, cái này cỡ nhỏ bảo thuyền đồng dạng là trang bị hồng y đại pháo, bình quân mỗi một chiếc cỡ nhỏ trên chiến thuyền có 20 cánh cửa. Chu Ứng nghe được cái này cỡ nhỏ bảo thuyền trên cũng chứa 20 cánh cửa đại pháo về sau, biểu lộ cũng có chút kinh ngạc. Cái này cỡ nhỏ chiến thuyền cũng có 20 cánh cửa hồng y đại pháo. Chu Ứng lại hỏi tới một lần. Đúng là như thế, điện hạ, cái này cỡ nhỏ chiến thuyền không chỉ là có 20 cánh cửa hồng y đại pháo, mà khác, cái này cỡ nhỏ chiến thuyền cũng là máy hơi nước chiến thuyền. Rất tốt, rất tốt. Chu Ứng hướng phía Phùng Thắng tán dương, cô đối với ngươi trong khoảng thời gian này công việc rất là hài lòng. Phùng Thắng, ngươi quả nhiên là không để cho cô thất vọng. Phùng Thắng một mặt kích động nói ra, khởi bẩm điện hạ, bây giờ ta Đại Minh Hải quân tuyệt đối là toàn thiên hạ đệ nhất chiến hạm. Bất kỳ quốc gia nào hải quân thực lực đều không thể địch nổi. Mặt khác, lấy trước mắt Đại Minh bảo thuyền số lượng, đừng nói là 10 vạn hải quân, liền xem như lại tăng trưởng gấp đôi binh lực, cũng đồng dạng có thể dung nạp. Phùng Thắng tiếp tục hướng phía Chu Ứng báo cáo Đại Minh hải quân cụ thể tình huống. Điện hạ, bên này chính là Trùng Phong Chu. Trước mắt mỗi một chiếc bảo thuyền đều trang bị chí ít 10 chiếc Trùng Phong Chu, cỡ lớn bảo thuyền, cỡ trung bảo thuyền chỗ phân phối Trùng Phong Chu số lượng cũng nhiều hơn. Cái này Trùng Phong Chu tác dụng chính là hải quân đổ bộ chi dụng, mà lại cái này Trùng Phong Chu cũng chứa máy hơi nước, tốc độ cực nhanh, có thể bằng nhanh nhất tốc độ đến lục địa. Làm Phùng Thắng đem trước mắt Đại Minh hải quân chiến hạm tình huống toàn bộ giới thiệu cho Chu Ứng về sau, Chu Ứng tự nhiên là tương đương hài lòng. Chu Ứng vô vỗ Phùng Thắng bả vai, động viên nói, cô rất là hài lòng, cái này Đại Minh hải quân phát triển tương đương vui mừng. Nhất là cái này hải quân chiến thuyền, vô luận là số lượng vẫn là trang bị, cô đều là hài lòng. Phùng Thắng nghe được Chu Ứng lời nói này về sau, vội vàng nói, khởi bẩm điện hạ, mặt tướng chẳng qua là làm thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Nếu là trước đây không có điện hạ ban thưởng bảo thuyền bản vẽ, coi như cho mặt tướng 100 năm, cũng tuyệt đối không có khả năng kiến tạo ra chiến thuyền như thế cường đại. Cho nên, cái này công lao mặt tướng không dám độc tài. Xét đến cùng, đây hết thảy đều là điện hạ công lao. Lúc này, Chu Ứng thì là ngữ khí nghiêm túc nói ra, đây hết thảy cũng không phải là cô công lao, mà là toàn bộ Đại Minh quốc lực thể hiện. Hiện nay, Đại Minh hàng năm quốc khố đều sẽ xuất ra một thành tiền tài đến kiến tạo chiến thuyền. Nếu là không có quốc khố cấp phát, có lẽ Đại Minh chiến thuyền vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành thăng cấp thay đổi triều đại. Mặt khác, mỗi một năm quốc khố còn muốn thông qua thu nhập một thành, thậm chí là hai thành để xây dựng hỏa pháo các cái khác vũ khí. Cho nên à, bây giờ cô Đại Minh chiến thuyền có thể thăng cấp làm như thế thực lực cường đại, đều không thể rời đi quốc khố cấp phát. Phùng Thắng nghe được Chu Ứng nói tới về sau, cũng là lập tức lên tiếng đáp, mặt tướng cảm tạ triều đình, cảm tạ điện hạ. Điện hạ, hiện nay chúng ta Đại Minh chiến thuyền thực lực đã được đến chưa từng có tăng lên, mặt tướng tin tưởng nhất định có thể dễ dàng diệt đi cái này bị quốc. Có thể nhìn ra, đối với thảo phạt huy đảo, Phùng Thắng vẫn là tương đối kích động. Bất quá so sánh dưới, Chu Ứng ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Hắn cùng Phùng Thắng bay trở về hải quân trong quân doanh, liền bắt đầu tiến hành chiến thuật bố trí. Trong doanh trướng, hải quân tướng lĩnh đều đứng tại Chu Ứng hai bên trái phải, mà tại Chu Ứng phía sau thì là một chương to lớn hải đồ, phía trên có đánh dấu Đại Minh cương vực cùng ý đảo, lưu cầu nước phương vị các loại. Chu Ứng hướng phía trước mặt các vị hải quân tướng lĩnh chậm rãi mà đàm đạo, cô lần này sở dĩ tự mình đến hải quân đại doanh, nó mục đích chư vị hẳn là rất rõ ràng. Cái này uy đảo phái mật thám chui vào Ứng Thiên Thành, ý đồ trộm đi Đại Minh hỏa dược, hành động này cực kỳ hèn hạ. Hú hồ, trước đó cái này uy quốc còn đã từng cướp bóc qua thương thuyền, lần này cô muốn thủ mới hận cũ cùng một châu báo. Trận chiến này tiến đánh uy đảo, Đại Minh hải quân nhất định phải lấy được thắng lợi, nhất cử chiếm lĩnh uy đảo. Cô muốn toàn thiên hạ quốc gia đều minh bạch, nếu là dám cùng Đại Minh đối nghịch, hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Làm Chu Ứng vừa dứt lời, tại trong doanh trướng, tất cả hải quân các tướng lĩnh đều trăm miệng một lời hô lớn nói, huyết tẩy bí đảo, huyết tẩy bí đảo. Về sau, Chu Ứng lại dùng băng lãnh ngữ khí nói ra, bây giờ Đại Minh hải quân đã thành lập, đồng thời trang bị mạnh nhất hỏa pháo. Lần này, liền để cái này bí đảo đếm thử Đại Minh hải quân phong mang. Căn cứ cẩm ý liễu vệ tin tức, trước mắt uy ở trên đảo tổng cộng có hai quốc gia, một cái là Bắc Triều, một cái khác là Nam Triều. Cô mặc kệ Nam Triều vẫn là Bắc Triều, toàn bộ tiêu diệt. Chu Ứng nói lời nói này, có thể nói là bá khí bên cạnh để loạn. Mà theo Chu Ứng thoại âm rơi xuống, toàn bộ trong doanh trướng hải quân các tướng lĩnh lại cùng kêu lên hô lớn nói, tiêu diệt uy đảo, tiêu diệt uy đảo. Về sau, Chu Ứng liền bắt đầu bố trí quân sự. Có lẽ là bởi vì lần này là Đại Minh hải quân trận đầu, cho nên Chu Ứng bố trí chiến thuật tương đương chi kỹ càng. Cuối cùng, tại tất cả chiến thuật đều bố trí kết thúc sau, Chu Ứng lại hướng phía hải quân đại tướng quân Phùng Thắng nói ra, Phùng Khanh, ngươi dựa theo cô yêu cầu, lập tức đi chuẩn bị đi. 5 ngày sau đó, Đại Minh hải quân chính thức xuất chinh, thảo phạt uy đảo. Lần này, cô muốn nhất cử dẹp yên uy quốc Nam Bắc hai triều. Theo Chu Ứng, Đại Minh muốn đầy đủ phát huy trên biển kinh tế, nhiệm vụ thiết yếu chính là diệt đi uy đảo. Coi như không có lần này ăn cắp hỏa dược một chuyện, như vậy, Chu Ứng cũng sẽ sớm muộn hướng uy đảo sử dụng bạo lực. Lần này sự kiện, vừa vặn cho Chu Ứng xuất binh cớ. Theo Chu Ứng, chỉ có hoàn toàn tiêu diệt uy đảo, lớn như vậy Minh ven bờ mới có thể triệt để an toàn, cũng sẽ không lại xuất hiện uy loạn. Đại Minh thương thuyền, chính là quốc gia khác thương thuyền mới có thể ở trên biển an toàn chạy. Cho nên, tiêu diệt uy đảo, ngoại trừ quân sự mục đích bên ngoài, còn đối với Đại Minh thương nghiệp cùng kinh tế có trợ giúp rất lớn. Giờ phút này, làm Chu Ứng hạ đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh về sau, thân là hải quân đại tướng quân Phùng Thắng cũng là kích động lĩnh mệnh. Thần tuân mệnh. Còn xin hoàng tôn điện hạ yên tâm, trong khoảng thời gian này, thần chắc chắn toàn lực chuẩn bị chiến đấu, nghiêm ngặt dựa theo điện hạ mệnh lệnh đi áp dụng. Vô luận là Phùng Thắng, vẫn là cái khác hải quân tướng lĩnh, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu cũng khó khăn nói tâm tình kích động. Dù sao, bọn này hải quân tướng lĩnh hy vọng cái này một ngày đã là thời gian rất lâu. Chương 423, Lưu Cầu Vương, ta là Đại Minh thần chúc. Chương 423, Lưu Cầu Vương, ta là Đại Minh thần chúc. 5 ngày sau đó, đông bộ duyên hải bến cảng phía trên, hơn 100 chiếc Đại Minh bảo thuyền đều đã đúng chỗ. Chu Ứng cũng người mặc một thân áo giáp đi tới bến cảng phía trên, thân là Đại Minh hải quân đại tướng quân Phùng Thắng khi nhìn đến Chu Ứng đến về sau, trước tiên đi tới Chu Ứng trước mặt. Khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, trước mắt tất cả Đại Minh bảo thuyền đều đã vào chỗ. Chỉ cần hoàng tôn điện hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể xuất chinh. Chu Ứng nhẹ gật đầu, sau đó, hắn liền tại Phùng Thắng cùng đi, leo lên bảo thuyền bên trong. Truyền cô mệnh lệnh, Đại Minh hải quân chiến hạm hiện tại xuất phát. Chu Ứng thanh âm cực kỳ vang dội hướng phía Phùng Thắng hô lớn nói, cái sau lập tức lên tiếng đáp, tuân mệnh. Rất nhanh, toàn bộ Đại Minh hải quân chiến thuyền bắt đầu hướng phía uy đảo tiến lên. 100 chiếc chiến thuyền cơ hồ tại cùng thời khắc đó xuất phát, toàn bộ tràng cảnh tương đương rung động. Chu Ứng đứng tại bong tàu phía trên, nhìn qua chung quanh hơn 100 chiếc Đại Minh chiến thuyền, nội tâm cũng là vô cùng hưng phấn. Tuy nói Đại Minh bảo thuyền không khí trung tâm tiểu tam cái tầng cấp, nhưng trên thực tế, nhỏ nhất bảo thuyền cũng muốn so trước mắt thời đại này bất kỳ quốc gia nào chiến hạm còn lớn hơn. Cái này cũng đủ để chứng minh, cỡ trung bảo thuyền chính là cỡ lớn bảo thuyền thể tích đến cỡ nào chi to lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả chiến thuyền đều ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước. Bởi vì bất luận cái gì một chiếc chiến thuyền đều chứa máy hơi nước nguyên nhân, cho nên Đại Minh hải quân chiến thuyền không chỉ hình thể to lớn, chiến thuyền này đi thuyền tốc độ cũng cực kỳ khủng bố. Tại trên đại dương bao la có thể nói là nhanh như điện chớp. Hiện nay, Đại Minh chiến thuyền tuyệt đối là trước mắt thế giới tiên tiến nhất chiến thuyền. Vô luận là phương Tây hoặc là phương Đông quốc gia, đều không có cách nào đánh đồng. Hoàng tôn điện hạ, căn cứ trước mắt chiến thuyền đi thuyền tốc độ, hẳn là không được bao lâu thời gian liền có thể đến uy đảo. Thân là Đại Minh hải quân đại tướng quân Phùng Thắng chủ động hướng Chu Ứng nhắc nhở. Cái sau thì là khẽ gật đầu, Chu Ứng ánh mắt tiếp tục nhìn qua chung quanh đại lượng chiến thuyền, ngựa khí kích động nói ra, trận chiến này chính là Đại Minh hải quân trận đầu, cô sẽ để cho toàn thiên hạ đều kiến thức đến Đại Minh hải quân uy lực. Cùng lúc đó, tại Đại Minh hạm đội phụ cận, còn có mấy chiếc lui tới thương thuyền. Cái này thương thuyền các thủy thủ khi nhìn đến hơn 100 chiếc Đại Minh chiến thuyền lần lượt từ bến cảng sau khi xuất phát, đều không ngoại lệ, đều bị trước mắt cảnh tượng này cho sợ ngây người. Lao thiên gia của ta a, những này chiến thuyền cũng lắp bắp đi. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy chiến thuyền như thế số lượng đây này. Đây đều là chúng ta Đại Minh chiến thuyền. Nên nói không nói, chúng ta Đại Minh chiến thuyền sát thực cường đại. Cái này trên chiến thuyền còn chứa Hồng Y đại pháo đây. Vậy mà một hơi xuất động nhiều như vậy chiến thuyền, chẳng lẽ lại muốn phát động chiến tranh? Xem ra hẳn là. Nói thật, nhiều như vậy chiến thuyền, vô luận là đối phó quốc gia nào, đều dư xài. Đây là tự nhiên. Chúng ta Đại Minh vô luận là hải quân vẫn là lục quân đều là thiên hạ đệ nhất. Những này thương thuyền các thủy thủ khi nhìn đến Đại Minh hải quân chiến thuyền về sau, nhao nhao cảm nhận được kích động cùng hưng phấn. Thậm chí, còn có rất nhiều thương thuyền thủy thủ đứng tại bong tàu trên hướng phía Đại Minh hải quân chào hỏi. Sau một thời gian ngắn, Lưu Cầu Quốc. Giờ phút này, uy quốc Nam Triều mấy vạn đại quân sắp đổ bộ bên mở. Hiển nhiên, chi này uy quốc Nam Triều mục đích của quân đội chỉ có một cái, đó chính là vũ lực chiếm lĩnh Lưu Cầu Quốc. Uy quốc Nam Triều cho tới nay đều đối với Lưu Cầu Quốc có thể nói là nhìn chằm chằm, tương đương khát vọng có thể đem Lưu Cầu Quốc chiếm lĩnh. Lần này, uy quốc Nam Triều quốc vương rốt cục nhịn không được, thế là liền cắt cử một đại tướng, xuất lĩnh mấy vạn đại quân tập kích Lưu Cầu Quốc. Giờ này khắc này, uy quốc Nam Triều cùng Lưu Cầu Quốc trên biển chi chiến đã là lặng yên kết thúc. Lưu Cầu Quốc có thể nói là thương vong thảm trọng. Hiện nay, Lưu Cầu Quốc chỉ có thể từ bỏ trên biển phòng tuyến, thôi chi đến bên bờ đến thành lập phòng tuyến, ý đồ ngăn cản uy đảo Nam Triều quân đội lên bờ. Trước mắt, Lưu Cầu Quốc ba cái quốc vương đều đã là tập hợp một chỗ, thương thảo ứng đối ra sao sắp lên bờ uy quốc Nam Triều quân đội. Có sao nói vậy, Lưu Cầu nhân khẩu cũng không nhiều, cũng chỉ có 3-40 vạn người tả hữu. Mà lại, cái này Lưu Cầu còn phân làm ba quốc gia. Theo thứ tự là bên trong núi, Sơn Nam, núi Bắc. Mỗi cái quốc gia bình quân xuống tới, cũng nhiều lắm là hơn 10 vạn nhân khẩu. Có lẽ là bởi vì cái này ba quốc gia đều rất rõ ràng tự mình thực lực, cho nên vì thủ hộ Lưu Cầu an toàn, càng là vì chính thủ hộ quốc gia an toàn, cái này Lưu Cầu ba quốc gia ở giữa quan hệ vẫn tương đối tốt. Chỉ cần có bất kỳ bên nào gặp tập kích, như vậy cái khác hai quốc gia đều sẽ trước tiên tiến hành trợ giúp. Bây giờ cái này ba quốc gia đại quân đều đã là tại trên bờ biển tạo dựng phòng tuyến, dùng cái này đến đối mặt cái này khí thế hung hung uy quốc Nam Triều quân đội. Đối với những này Lưu Cầu sĩ binh mà nói, bọn hắn vừa mới ở trên biển đã trải qua một trận ác chiến, trong đó bọn hắn một chút thân nhân huynh đệ đều chết thảm tại uy quốc quân đội trong tay. Cho nên còn sót lại những này Lưu Cầu sĩ binh mà nói, ánh mắt bên trong đều lộ ra phẫn nộ cùng không thể tha thứ lửa giận. Thậm chí những này sĩ binh cũng sớm đã là làm xong cùng uy quốc quân đội đồng quy vu tận ý nghĩ. Bờ bên cạnh, Lưu Cầu lớn nhất quốc vương xem xét độ cũng đã là đến, trên mặt hắn vẻ mặt tràn ngập khẩn trương. Từ khi hắn đi tới trước đây duyên hải bờ về sau, một mực là đang không ngừng giảm bước, mắt trần có thể thấy khẩn trương. Đối với xem xét độ mà nói, hắn rất rõ ràng, coi như Lưu Cầu ba quốc gia cùng một chỗ toàn lực ngăn cản, cũng không phải là uy đảo Nam Triều đối thủ. Cho nên xem xét độ tại cùng cái khác hai cái quốc vương đang tiến hành một phen thương thảo về sau, cuối cùng là quyết định tại Nam Triều uy quân tiến hành đàm phán. Cứ việc xem xét độ cũng không muốn đàm phán, nhưng đây là trước mắt Lưu Cầu sau cùng cơ hội. Nếu là một khi Nam Triều uy quân bắt đầu đổ bộ về sau, như vậy Lưu Cầu sẽ trở thành một mảnh biển lửa, bách tính càng là sẽ trải qua thảm không nỡ nhìn tổn thương cùng xâm phạm. Cái này tự nhiên không phải xem xét độ chỗ hy vọng nhìn thấy, cho nên hắn cũng chỉ có thể cùng Nam Triều uy quân tiến hành đàm phán. Mà giờ khắc này, tại Lưu Cầu gần biển phụ cận, uy quốc Nam Triều chiến thuyền đã là đại binh tiếp cận. Phụ trách lần này chiến dịch tối cao tướng lĩnh chính là Cúc Cao Võ Chính, hắn lần này cố ý xuất lĩnh 5 vạn đại quân đến đây, nó mục đích chính là muốn triệt để đánh bại Lưu Cầu, đồng thời đem Lưu Cầu đảo tính vào uy đảo Nam Triều phạm vi thế lực bên trong. Mà uy đảo Nam Triều sở dĩ tiến đánh Lưu Cầu mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là mở rộng thực lực, dùng cái này để ứng đối uy đảo Bắc Triều. Báo, Cúc Cao Võ Chính đại tướng quân, cái này Lưu Cầu hy vọng cùng ngài tiến hành đàm phán. Làm lính liên lạc đem cái này tin tức nói cho Cúc Cao Võ Chính về sau, hắn lập tức cười to nói, xem ra cái này Lưu Cầu đối với mình thực lực vẫn là hiểu rõ. Nếu là bọn họ dám cùng bản tướng quân cứng rắn, sẽ chết không có chỗ chôn. Đã cái này Lưu Cầu muốn cùng bản tướng quân đàm phán, như vậy bản tướng quân liền đi gặp một lần cái này Lưu Cầu quốc vương. Rất nhanh, Cúc Cao Võ Chính liền tại mấy tên hộ vệ cùng đi, cưới một chiếc chiến thuyền đã tới cái này Lưu Cầu bến cảng. Về sau, Cúc Cao Võ Chính bộ pháp phóng khoáng hướng phía xem xét độ đi tới. Mà giờ khắc này, trung quanh Lưu Cầu các binh sĩ đều mắt lom lom nhìn chăm chú lên tên này uy đảo Nam Triều tướng quân. Bất quá, Cúc Cao Võ Chính không chút nào không thèm để ý, tại Cúc Cao Võ Chính xem ra, Lưu Cầu quốc đã trở thành món ăn trong mâm. Chỉ cần mình một tiếng hiệu lệnh, như vậy, uy đảo Nam Triều đại quân sẽ trong nháy mắt phá tan cái này Lưu Cầu quốc bờ biển phòng vệ. Lần này, Cúc Cao Võ Chính sở dĩ đáp ứng cùng Lưu Cầu quốc tiến hành đàm phán, nó mục đích chính là hy vọng trực tiếp để Lưu Cầu quốc đầu hàng. Chỉ là, làm Cúc Cao Võ Chính cùng xem xét độ gặp mặt về sau, cái sau lại biểu hiện rất mạnh. Thậm chí, vì để cho uy đảo Nam Triều lui quân, xem xét độ vừa lên đến liền chuyển ra Đại Minh đến tiến hành uy hiếp. Bây giờ Lưu Cầu Tam Quốc đã trở thành Đại Minh phiên thuộc nước, nếu như các ngươi uy đảo Nam Triều quân đội dám lên mở, như vậy chính là xâm chiếm Đại Minh. Tuy nói ta Lưu Cầu quốc thực lực cực yếu, nhưng Đại Minh quốc lực thế nhưng là tương đương chi cường đại. Nếu như các ngươi uy đảo Nam Triều không muốn bị vong quốc, như vậy liền tranh thủ thời gian rút quân. Xem xét độ ngữ khí tương đương sắc bén, như thế để Cúc Cao Võ Chính có chút ngoài ý muốn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này xem xét độ lập tức liền muốn sắp chết đến nơi, lại còn dám mạnh miệng. Thế là Cúc Cao Võ Chính cười lạnh nói, dùng Đại Minh đến uy hiếp bản tướng quân, đuổi cho ngươi nghĩ ra. Có sao nói vậy, Đại Minh quốc lực hoàn toàn chính xác cường thịnh, thế nhưng là nơi này chính là ta uy đảo hải vực, Đại Minh lại cường đại, bọn hắn cũng không quản được nơi này. Đối mặt Cúc Cao Võ Chính lần này cưỡng từ đoạt lý, xem xét độ tức giận nói ra, bản vương đã nói với ngươi, bây giờ Lưu Cầu Tam Quốc đều đã là quy thuận Đại Minh, nơi này hải vực bao quát Lưu Cầu Quốc tự nhiên đều thuộc về Đại Minh. Bản vương quên ngươi, hiện tại rút quân còn kịp, nếu như các ngươi Nam Triều uy quân dám lên mở, đó chính là xâm lược. Nếu để cho Đại Minh biết được, nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Làm xem xét độ thoại âm rơi xuống, Quốc Cao Võ Chính thì là lộ ra coi nhẹ thần sắc. Chỉ gặp hắn khịt mũi coi thường cười lạnh nói, kia lại như thế nào? Chỉ cần đem các ngươi Lưu Cầu người toàn bộ giết chết, cái này Đại Minh liền liền không thể nào biết được. Làm Quốc Cao Võ Chính nói xong lời này về sau, lại hướng phía xem xét độ lộ ra làm người ta sợ hãi tiêu dung. Cái này khiến xem xét độ cảm giác được không rét mà run. Nguyên bản, xem xét độ là hy vọng thông qua Đại Minh đến cho cái này Quốc Cao Võ Chính làm áp lực, nhưng bây giờ đến xem, cái này Nam Triều Uy Quốc đã là tẩu hỏa nhập ma. Việc đã đến nước này, xem xét độ là thật không có cách nào. Nếu là Nam Triều Uy Quốc thật muốn khăng khăng tiến đánh Lưu Cầu, lấy trước mắt Lưu Cầu thực lực, căn bản gánh không được đối thủ xung kích. Lúc này, Quốc Cao Võ Chính thì là đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói xong sao? Hiện tại nên bản tướng quân nói, nếu như các ngươi Lưu Cầu quốc không muốn bị giết đi, như vậy từ giờ trở đi liền muốn thần phục với ta Uy Đảo Nam Triều. Nếu như không tuân, cái này Lưu Cầu trên tất cả bách tính đều sẽ toàn bộ bị diệt. Hiển nhiên, đối mặt Quốc Cao Võ Chính lần này uy hiếp, xem xét độ tự nhiên là tuyệt đối không thể lại đồng ý, hắn cường ngạnh đáp lại nói, muốn để cho ta Lưu Cầu quốc thần phục với Nam Triều Uy quốc, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chúng ta Lưu Cầu quốc sinh là Đại Minh người, chết là Đại Minh quỷ. Lưu Cầu người, vĩnh viễn không đầu nhập vào Uy quốc. Quốc Cao Võ Chính nghe được xem xét độ lần này sau khi trả lời, trên mặt hắn thần sắc lập tức âm u xuống tới. Hắn rất rõ ràng, lần này đàm phán tiếp tục tiến hành lời nói, căn bản không có khả năng cải biến bất cứ chuyện gì. Thế là, Quốc Cao Võ Chính ném ra câu nói sau cùng. Xem xét độ, ngươi tự tay hủy Lưu Cầu. Dứt lời, Quốc Cao Võ Chính liền dẫn mấy tên hộ vệ quay trở về trên chiến thuyền. Sau đó, Quốc Cao Võ Chính cũng không tiếp tục cho Lưu Cầu thời gian. Hắn lập tức hạ đạt tiến đánh Lưu Cầu mệnh lệnh. Cái này Quốc Cao Võ Chính đem tất cả tướng lĩnh toàn bộ triệu tập ở đây. Sau đó thanh âm tương đương to lớn hướng phía các vị tướng lĩnh nói ra, cái này Lưu Cầu quả thực là không biết sống chết, cũng dám xuất ra Đại Minh đến uy hiếp bản tướng quân. Xem ra, bọn này Lưu Cầu người là thật chẳng sống. Lập tức tiến đánh Lưu Cầu. Phải tất yếu đột phá cái này Lưu Cầu phòng tuyến. Mặt khác, nói cho tất cả sĩ binh, chỉ cần công phá Lưu Cầu, giết chết cái này Lưu Cầu quốc vương về sau, tất cả mọi người có thể làm mình muốn làm sự tình. Cướp bóc đốt giết. Bản tướng quân một mực mặc kệ. Nhưng các vị tướng lĩnh nghe được Quốc Cao Võ Chính nói tới về sau, nhao nhao lộ ra hưng phấn thần sắc. Hiển nhiên, đám người này đã khó mà áp chế trong thân thể thủ tính. Lần này, Quốc Cao Võ Chính tổng cộng dẫn đầu 5 vạn đại quân. Mà theo Quốc Cao Võ Chính ra lệnh về sau, 5 vạn đại quân nhao nhao lên mở. Có sao nói vậy? Những này uy quốc sĩ binh hình dạng cùng hậu thế đối với người Hoa ấn tượng cơ hồ giống nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, những này uy quốc sĩ binh thân thể đều cực kỳ thấp bé, mà lại cái này tướng mạo còn làm cho người buồn nôn, phi thường xấu xí. Mà khi Quốc Cao Võ Chính hạ đạt tiến công mệnh lệnh về sau, trong lúc nhất thời, tất cả uy quốc quân đội liền phát điên hướng phía Lưu Cầu quốc bên bờ xung kích. Có lẽ là những này uy quốc sĩ binh người thấp nhỏ duyên cớ, lại hoặc là Lưu Cầu sĩ binh xạ thuật thật sự là quá kém. Cái này khiến Lưu Cầu sĩ binh phát ra bắn cung tiễn, cơ hồ rất khó bắn uy quốc sĩ binh. Cho nên, cái này hơn 5 vạn tên uy quốc sĩ binh cơ hồ rất dễ dàng liền đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Rất nhanh, uy quốc quân đội cùng Lưu Cầu quân đội tiến hành trận giáp lá cả. Song phương tại bờ biển trên bờ cát điên cuồng đánh nhau. Lúc này, Lưu Cầu quốc lính liên lạc cũng lập tức đem trước mắt chiến báo cáo chi xem xét độ. Báo: Quốc vương, việc lớn không tốt, cái này uy quốc quân đội thật bắt đầu lên bờ. Mà lại, bọn này uy quốc sĩ binh rất dễ dàng liền công phá đạo thứ nhất phòng tuyến, hiện nay tất cả sĩ binh đều đã gia nhập chiến đấu bên trong, ngay tại ra sức ngăn cản. Giờ phút này, xem xét độ trên mặt biểu lộ đã viết đầy bối rối. Hắn không nghĩ tới, cái này Uy Đảo Nam Triều quân đội vậy mà lại đến mức như thế nhanh chóng. Việc đã đến nước này, xem xét độ cũng minh bạch, lần này Uy Đảo Nam Triều là quyết định muốn chiếm lĩnh Lưu Cầu. Bọn này ra hỏa, quả thực là vô sỉ. Đại Minh nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sau đó, xem xét độ lại chính hướng phía quân đội nói ra, tất cả quân đội toàn bộ gia nhập chiến đấu, tuyệt đối không thể để Uy Đảo Nam Triều sĩ binh xâm phạm bách tính. Theo xem xét độ ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên quân đội cũng nhao nhao cầm vũ khí gia nhập vào cùng Uy Đảo Nam Triều sĩ binh đại chiến bên trong. Bất quá, có sao nói vậy, tại sĩ binh năng lực cá nhân cùng số lượng phương diện, Uy quốc rõ ràng là chiếm cứ lấy ưu thế lớn hơn. Tại trên bờ biển, mới vừa vặn qua nửa canh giờ, đã có không ít Lưu Cầu quốc sĩ binh ngã xuống trên bờ cát. Đương nhiên, cũng không ít Lưu Cầu sĩ binh thân chịu trọng thương. Có thể mặc dù như thế, những này thụ thương Lưu Cầu các binh sĩ vẫn không có triệt hạ tới, mà là tiếp tục cầm vũ khí cùng cái này Uy quốc quân đội tiến hành cứng rắn. Đối với Lưu Cầu sĩ binh mà nói, bọn hắn tuyệt sẽ không để Uy quốc sĩ binh xâm chiếm quốc gia của mình. Chương 424, hoảng sợ oan nhân. Chương 424, hoảng sợ oan nhân. Tại Lưu Cầu bên bờ biển, song phương sĩ binh đều đã là nhao nhao giết mắt đỏ. Mặc dù Lưu Cầu sĩ binh tại trang bị cùng nhân số phương diện muốn kém xa Tít Tắp Uy Đảo Nam Triều quân đội, nhưng Lưu Cầu các binh sĩ vì bảo hộ sau lưng người nhà, nhao nhao đem hết toàn lực lấy cái chết liều mạng. Lại thêm, Lưu Cầu ba quốc gia quốc vương đều phái ra chính mình cấm vệ quân đến đây trợ giúp, đây không thể nghi ngờ là cho Lưu Cầu sĩ binh cực lớn của vũ. Cái này khiến các binh sĩ bắn ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Bây giờ, xem xét độ cùng mặt khác hai quốc gia quốc vương cũng đều tập hợp một chỗ ở tiền tuyến đốc chiến. Thông qua cái này ba tên quốc vương ánh mắt bên trong đủ để nhìn ra, lần này bọn hắn là ôm quyết tâm quyết tử tới nên chiến uy đảo Nam Triều quân đội. Chờ sĩ binh chiến tử về sau, chúng ta cũng muốn cầm vũ khí lên, dùng nhục thân thân thể ngăn cản uy quốc xâm lược bộ pháp. Làm xem xét độ nói xong chính mình nội tâm ý nghĩ về sau, mặt khác hai cái quốc vương cũng nhao nhao lên tiếng đáp. Đây là tự nhiên. Coi như Lưu Cầu chỉ còn lại người cuối cùng, cũng muốn đứng đấy chết. Đúng vậy, Lưu Cầu bách tính tuyệt sẽ không đầu hàng uy quốc. Cái này ba tên quốc vương đã là thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị muốn cùng cái này uy đảo Nam Triều quân đội quyết nhất tử chiến. Mà giờ khắc này, tại bờ biển trên chiến trường, uy đảo Nam Triều thống soái Cúc Cao Võ Chính cũng đã lên bờ. Hiển nhiên, Cúc Cao Võ Chính quyết định muốn phát động tổng tiến công. Hắn thấy uy đảo Nam Triều quân đội đã lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên Cúc Cao Võ Chính quyết định muốn tự mình đốc chiến. Thậm chí Cúc Cao Võ Chính không bài trừ chính mình sẽ tự thân lên trận. Mà khi Cúc Cao Võ Chính cùng hắn vệ đội đi tới bên bờ về sau, nên nói không nói, đích thật là cho uy đảo Nam Triều quân đội mang đến sĩ khí. Lại thêm Cúc Cao Võ Chính lại để cho chính mình vệ đội đăng tràng, cái này khiến uy đảo Nam Triều lập tức lấy được ưu thế áp đảo. Trong đoạn thời gian này, bắt đầu có càng ngày càng nhiều Lưu Cầu sĩ binh không ngừng mà ngã xuống. Chiến tranh cây cân lặng yên đảo hướng uy đảo Nam Triều đại quân. Bất quá, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ở phía xa mặt biển bên trên, từng chiếc hình thể chiến hạm khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hắc nha quả một mảnh, tựa như mây đen. Mà lại, những chiến hạm này đi thuyền tốc độ cực nhanh, mắt trần có thể thấy ngay tại hướng phía Lưu Cầu băng băng mà tới. Dẫn đầu nhìn thấy những chiến hạm này chính là Lưu Cầu quốc vương xem xét độ. Nơi xa lại tới một đám chiến hạm. Hắn một tiếng kinh hô, lập tức hấp dẫn hai gã khác quốc vương lực chú ý lập tức. Cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương đô đem ánh mắt đặt ở nơi xa băng băng mà tới chiến hạm. Những chiến hạm này nhìn thật lớn a, coi như nhỏ nhất chiến hạm cũng muốn so chúng ta Lưu Cầu chiến hạm tốt đẹp mấy lần. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, trên đời này tại sao có thể có chiến hạm như thế to lớn? Hiện tại vấn đề lớn nhất là những chiến hạm này đến cùng là thế lực nào? Mau nhìn, trên những chiến hạm này lại còn có ống gói. Cái này thiên hạ bên trong, tại sao có thể có chiến hạm như thế to lớn a? Thật để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Trong lúc nhất thời, cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương lập tức vô cùng khẩn trương, nhất là xem xét độ. Hắn không ngừng mà tại dối mắt, phản phất không dám tin tưởng trên thế giới này sẽ có như thế cỡ lớn chiến thuyền. Cái này hoàn toàn là đổi mới hắn nhận biết. Cùng lúc đó, tại người hoa bên này, trong đó một tên tướng lĩnh cũng nhìn thấy mặt biển trên đột nhiên xuất hiện bọn này chiến hạm. Hắn không chần chờ, trước tiên đem cái này tin tức bẩm báo cho uy đảo Nam Triều quân đội thống soái Cúc Cao Võ Chính. Báo, Cúc Cao Võ Chính đại tướng quân, trên biển xuất hiện một đám chiến hạm, mà lại bọn này chiến hạm hình thể tương đương chí lớn, chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Làm Cúc Cao Võ Chính nghe được tin tức này về sau, lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên tại phương xa mặt biển bên trên có một đoàn chiến hạm ngay tại gào thét mà tới. Làm Cúc Cao Võ Chính nhìn thấy lần đầu tiên lúc, thân thể của hắn kìm lòng không đặng lui về phía sau mấy bước. Không hề nghi ngờ, Cúc Cao Võ Chính cũng bị mặt biển trên đột nhiên xuất hiện nhóm chiến hạm cho rung động thật sâu. Ở cái này sao có thể, những chiến hạm này từ cái gì địa phương tới? Cúc Cao Võ Chính một mặt mờ mịt. Hắn vốn cho rằng trận này tiến đánh Lưu Cầu chiến dịch sẽ tương đương nhẹ nhõm, nhưng bây giờ theo chiến hạm thần bí xuất hiện, không thể nghi ngờ là triệt để làm rối loạn Cúc Cao Võ Chính quân sự tình tiết đấu. Lúc này, một tên uy đảo Nam Triều tướng lĩnh đột nhiên hướng phía Cúc Cao Võ Chính nói ra: "Tướng quân, này lại không phải là Bắc Triều chiến hạm. Cái này Bắc Triều khẳng định là biết được quân ta tiến đánh Lưu Cầu tình báo, cho nên phái ra chiến hạm đến đây trợ giúp Lưu Cầu." Có đạo lý. Phu cận mấy cái này quốc gia chỉ có Bắc Triều có được năng lực như vậy. Mặt khác một tên thủ hạ cũng hoài nghi là uy đảo Bắc Triều từ đó cản trở. Nhưng là, Cúc trong lòng Cao Võ Chính rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là uy đảo chiến hạm. Vô luận là uy đảo Nam Triều hay là uy đảo Bắc Triều, đều không thể lực kiến tạo ra chiến hạm như thế to lớn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Uy đảo Bắc Triều chiến hạm cùng ta Nam Triều chiến hạm trình độ không kém nhiều. Cái này uy đảo Bắc Triều căn bản không có khả năng chế tạo ra chiến hạm như thế to lớn. Cúc Cao Võ Chính lúc này phủ nhận nói. Cái khác uy đảo Nam Triều tướng lĩnh nghe được Cúc Cao Võ Chính phủ nhận về sau, trên mặt của bọn hắn biểu lộ không thể nghi ngờ là càng thêm nghi hoặc. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra được còn sẽ có quốc gia kia có được chiến hạm nhiều như vậy. Mắt nhìn xem, bọn này chiến hạm cự ly Lưu Cầu quốc đường ven biển càng ngày càng gần. Cái này uy đảo Nam Triều tướng lĩnh thậm chí sĩ binh cũng bắt đầu khẩn trương bắt đầu. Dù sao, bọn hắn cũng không rõ ràng những chiến hạm này chân thực mục đích. Cúc Cao Võ Chính tướng quân, hiện tại chúng ta nên như thế nào cho phải? Thủ hạ không ngừng mà tiến hành hỏi thăm. Mà giờ khắc này, Cúc Cao Võ Chính nội tâm chỗ sâu cũng cực kỳ khẩn trương. Hắn cũng không rõ ràng đến cùng hòa hay chiến. Ngay tại Cúc Cao Võ Chính vạn phần vội vàng sao động thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó cùng xem xét độ đàm phán lúc một câu. Bản tướng quân vừa rồi cùng Lưu Cầu quốc vương tiến đi đàm phán lúc, hắn đã từng nói, cái này Lưu Cầu đã là thần phục với Đại Minh. Chẳng lẽ lại, những chiến hạm này quần là Đại Minh hải quân? Cúc Cao Võ Chính vẫn là có nhất định trí thông minh. Hắn thấy, dạng này cường đại chiến hạm, cũng chỉ có Đại Minh có được năng lực kiến tạo ra được. Lại thêm, bây giờ Lưu Cầu đã là trở thành Đại Minh viên thuộc nước. Cho nên, những này chiến hạm thần bí rất có thể chính là Đại Minh phái tới trợ giúp hải quân chiến hạm. Làm Cúc Cao Võ Chính nói ra Đại Minh hai chữ này về sau, lập tức bên cạnh hắn mấy tên tướng lĩnh biểu hiện trên mặt cũng lập tức luống cuống. Bọn hắn rất rõ ràng Đại Minh thực lực khủng bố cỡ nào. Nếu là thật sự chính là Đại Minh chiến hạm đến, như vậy lấy trước mắt uy quốc Nam Triều điểm ấy binh lực căn bản không phải Đại Minh đối thủ. Đại tướng quân, cái này nên làm cái gì a? nếu là những này chiến hạm thần bí thật là Đại Minh hải quân, chúng ta nhất định sẽ chết không có chỗ chôn.
Đúng vậy à, đúng vậy à, lại tướng quân, thuộc hạ đề nghị vẫn là tranh thủ thời gian rút quân đi, đừng lại tiến đánh Lưu Cầu. Cái này Đại Minh quốc lực tương đương cường thịnh, cơ hồ là toàn thiên hạ mạnh nhất quốc gia, đồng thời còn có được hỏa dược kỹ thuật, nếu là thật sự đánh nhau, chúng ta tuyệt không phải đối thủ. Nhiều tên tướng lĩnh nao nao thỉnh cầu Cúc Áo Võ Chính rút quân. Hiển nhiên, những này uy quốc tướng lĩnh vừa nghe đến Đại Minh hai chữ này về sau, lập tức đều dọa phá lá gan. Thông qua phản ứng của bọn hắn, cái này đủ để nhìn ra, bây giờ Đại Minh đối với xung quanh quốc gia lực uy hiếp khủng bố cỡ nào. Không có bất luận cái gì một tên liền nhau quốc gia dám cùng Đại Minh phát sinh xung đột. Tại thời khắc này, áp lực không thể nghi ngờ là đi tới Cúc trên thân Áo Võ Chính. Hắn không ngừng mà đi qua đi lại, tận khả năng để cho mình tỉnh táo lại. Một lát sau, Cúc Áo Võ Chính cũng cuối cùng mở miệng. Bây giờ cái này Đại Minh hạm đội cự ly duyên hải đã rất gần, cái này thời điểm rút quân, căn bản trốn không thoát Đại Minh hải quân lòng bàn tay. Đừng quên, Đại Minh chiến hạm vô luận là số lượng vẫn là tốc độ đều muốn xa xa mạnh hơn chiến hạm của chúng ta. Làm Cúc Áo Võ Chính thoại âm rơi xuống về sau, trong đó một tên thủ hạ lập tức nói ra, "Đại tướng quân, ý của ngài là muốn đuổi tại Đại Minh hải quân đến trước đó, đoạt lấy Lưu Cầu, sau đó dựa vào Lưu Cầu đường ven biển phòng ngự sao?"
"Không."
Cúc Áo Võ Chính lập tức nói ra, "Lưu Cầu chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, liền xem như cấp lại, cũng căn bản gánh không được Đại Minh hải quân xung kích. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể là cùng Đại Minh và nói chuyện." Cúc Áo Võ Chính cuối cùng là lựa chọn cùng Lưu Cầu quốc vương xem xét độ giống nhau sách lược. Tại đối mặt thực lực cường đại đối thủ trước mặt, kẻ yếu vì bảo tồn thực lực bản thân, duy nhất có thể làm chính là thỉnh cầu hòa đàm. Cứ việc, hòa đàm sát suất thành công cực thấp, nhưng đối với lúc đó Cúc Áo Võ Chính mà nói, đã là lựa chọn cuối cùng. Truyền bản tướng quân mệnh lệnh, lập tức đình chỉ tiến công, đừng lại đánh, toàn diện ngưng chiến. Cúc Áo Võ Chính bất đắc dĩ hít một hơi. Hắn biết rõ, nếu là lại tiếp tục cùng Lưu Cầu giao chiến, cũng sẽ không đối với chiến tranh cách cục sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, hắn liền trước tiên hạ lệnh ngưng chiến. Nói thật, đối với Cúc Áo Võ Chính mà nói, nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn là cảm giác được tương đương đáng tiếc. Dù sao, hắn chỉ thua kém một bước, liền có thể đoạt lấy toàn bộ Lưu Cầu. Nhưng bây giờ, bước bách tại Đại Minh cường đại hải quân, hắn chỉ có thể ngưng chiến. Rất nhanh, lính liên lạc lập tức mệnh lệnh hành quân lặng lẽ, đang cùng Lưu Cầu quốc giao chiến sĩ binh nhao nhao triệt hạ. Về sau, Cúc Áo Võ Chính nhìn lướt qua tất cả thủ hạ, lập tức chỉ định một tên tướng lĩnh. Ngươi đi cùng Đại Minh hải quân tiến hành đàm phán. Cùng Đại Minh hải quân nói rõ một cái cụ thể tình huống, tranh thủ để Đại Minh hải quân lui binh. Cúc Áo Võ Chính hướng phía tên này thủ hạ, ngữ khí khẩn trương kể ra nói. Thế nhưng là, làm tên này thủ hạ nghe được muốn đi hướng Đại Minh hải quân đàm phán về sau, lập tức luống cuống. Hắn vội vàng hướng phía Cúc Áo Võ Chính khoát tay nói ra, "Đại tướng quân, mặt tướng sẽ chỉ ra trận giết địch, về phần đàm phán một chuyện, căn bản nhất khiếu bất thông a. Còn xin Cúc Áo Võ Chính tướng quân lại chọn lựa người khác đảm nhiệm đi." Cúc Áo Võ Chính kiến tên này thủ hạ không muốn đi về sau, ngược lại là cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp từ cái hông của mình móc ra vũ khí. Trong nháy mắt chỉ hướng tên này thủ hạ. "Ngươi không đi cũng phải đi." Cúc nhanh lên. "Nếu là ngươi không đi, hiện tại bản tướng quân chém liền hạ đầu của ngươi." Cứ như vậy, tại Cúc Áo Võ Chính vũ lực uy hiếp phía dưới, tên này thủ hạ chỉ có thể kiên trì, cưỡi thuyền nhỏ hướng phía Đại Minh hải quân phương vị tiến đến. Cùng lúc đó, tại Lưu Cầu bên này, ngay tại dục huyết phấn chiến Lưu Cầu các binh sĩ khi nhìn đến uy quốc rút quân về sau, trên mặt của bọn hắn ngược lại là viết đầy nghi hoặc. Trong đó, xem xét độ kinh ngạc nhất, hắn thấy Lưu Cầu quân đội đã là tổn thất nặng nề, chỉ cần uy đảo Nam Triều quân đội lại tiến hành mấy lần tấn công mạnh, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan trận địa. Nhưng bây giờ, vậy mà lựa chọn rút quân, mà lại là toàn quân đều rút lui đến đường ven biển phụ cận. Như thế để xem xét độ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bất kể như thế nào, cái này đối với Lưu Cầu quốc mà nói, tự nhiên là một kiện làm cho người hưng phấn sự tình. Lưu Cầu sĩ binh không còn xuất hiện tương vong, mà lại quốc nội bách tính cũng sẽ khỏi bị xâm phạm. Giờ phút này, Lưu Cầu các binh sĩ cũng nhao nhao hoan hô lên, liền như là bọn hắn lấy được chiến dịch thắng lợi. Bất quá, xem xét độ cũng không có cùng các binh sĩ cùng nhau chúc mừng, bởi vì hiện tại uy quốc Nam Triều quân đội chỉ là tạm thời ngưng chiến, mà cũng không hề hoàn toàn ly khai. Nói cách khác, cái này có thể là uy đảo Nam Triều quân đội tạm thời ngưng chiến, cũng không có bài trừ sẽ lần nữa tiến công Lưu Cầu. Mau nhìn, mặt biển đám kia chiến hạm thần bí, cự ly chúng ta Lưu Cầu quốc càng ngày càng gần. Chẳng lẽ bọn này chiến hạm thần bí là người Ba Viện binh sao? Mặt khác một tên Lưu Cầu quốc vương đột nhiên nói. Xem xét độ sau khi nghe xong, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía xa xa mặt biển. Mà liền tại giờ khắc này, xem xét độ phảng phất nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng. Chỉ gặp xem xét độ đột nhiên hưng phấn cao giọng nói, thì ra là thế. Cái này người Ba Lui quân, khẳng định là bởi vì bọn này chiến hạm thần bí đến. Nếu như không có đoán sai, bọn này chiến hạm thần bí rất có thể chính là Đại Minh hải quân. Làm xem xét độ vừa dứt lời, trong lúc nhất thời, mặt khác hai cái Lưu Cầu quốc vương cũng lập tức hưng phấn không thôi. Có đạo lý, chỉ có Đại Minh hải quân có năng lực như vậy bức bách người Ba Lui binh. Quá tốt rồi, là Đại Minh hải quân, chúng ta Lưu Cầu được cứu rồi. Trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy kích động cùng hưng phấn. Kỳ thật, từ khi Lưu Cầu cùng Uy đảo Nam Triều quân đội giao chiến đến nay, xem xét độ ánh mắt ngoại trừ đang quan sát chiến trường tình huống bên ngoài, hắn còn thỉnh thoảng nhìn về phía biển lớn. Tại xem xét độ xem ra, Lưu Cầu muốn không bị diệt quốc, chỉ có mong mọi Đại Minh hải quân đến. Mà giờ khắc này, làm xem xét độ thấy được xa xa mặt biển trên xuất hiện một đám hình thể chiến hạm khổng lồ, lại thêm người Hoa lui binh về sau. Xem xét độ phi thường đức tin, cái này nơi xa băng băng mà tới chiến hạm, tất nhiên là Đại Minh Hải quân.
Đại Minh vạn tuế.
Cảm tạ Đại Minh. Lưu Cầu vĩnh viễn thần phục với Đại Minh.
Đại Minh Hải quân thiên hạ vô địch,
nhất định có thể tiêu diệt cái này người Hoa.
Đại Minh Hải quân đến rồi.
Lưu Cầu được cứu rồi.
Rất nhanh, tất cả Lưu Cầu các binh sĩ đều điên cuồng hoan hô lên.
Tại thời khắc này, Đại Minh Hải quân chính là Lưu Cầu chúa cứu thế.
Mà tại đường ven biển phụ cận, uy đảo Nam Triều các binh sĩ khi nhìn đến Lưu Cầu sĩ binh nhảy cẫng hoan hô về sau, bọn hắn ngược lại càng thêm tin chắc, xa xa chiến hạm thần bí là Đại Minh Hải quân.
Cho nên, mỗi một vị uy đảo Nam Triều sĩ binh trên mặt đều viết đầy sợ hãi cùng bàng hoàng,
cùng Lưu Cầu sĩ binh tạo thành tương phản to lớn.
Mà giờ khắc này,
Đại Minh chiến hạm cỡ lớn bảo thuyền bong tàu bên trên,
Chu Ứng đứng ở đầu thuyền, ánh mắt một mực là nhìn qua phía trước.
Khởi bẩm điện hạ, xem ra cái này người Hoa lui quân, Lưu Cầu tạm thời an toàn.
Thân là Hải quân đại tướng quân Phùng Thắng chủ động hướng phía Chu Ứng tiến hành báo cáo.
Chu Ứng thì là khẽ gật đầu, hiển nhiên, đây hết thảy đều tại Chu Ứng trong dự liệu.
Truyền cô mệnh lệnh, chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước,
cho cô vanh sát bọn hắn.
Chu Ứng lạnh lùng quát,
thần lĩnh mệnh.
Phùng Thắng lên tiếng đáp,